Chương 815-2, Điểm Linh Thuật Viện Quân đến đây. Chương 815-2, Điểm Linh Thuật Viện Quân đến đây. Trên thân đao đống nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất là bị phong ấn nhiều năm tà ác linh hồn tại thống khổ dãy rủa. Theo thời gian trôi qua, ma đao tiếng chửi rủa dần dần trầm thấp, thay vào đó là thống khổ rên rỉ. Cái kia trên thân đao hung sát chi khí cũng đang từ từ tiêu tán. Diệp Dương thấy thế, hai tay pháp quyết không ngừng, tiếp tục gia tăng luyện hóa cường độ. Đến Diệp Mỗ trong tay người trốn không thoát. Diệp Dương ánh mắt kiên định, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, phát động kim cương luyện đao tâm kinh, kinh qua hắn ra chỉ về sau, trong không khí vậy mà không tuổi tự đốt, bốc cháy lửa lớn rừng rực. Chỉ chốc lát sau, tại ngọn lửa kia đốt cháy dưới, ma ảnh dần dần hóa thành cho tàn, ma đao cũng đình chỉ dãy rủa. Nhìn đến đây, Diệp Dương thở dài một hơi. Nhanh, xem ra qua không được bao dài thời gian, một thanh này ma đao liền có thể bị luyện hóa. Đến lúc đó, đợi đến cái này ma đao luyện hóa hoàn tất, sẽ cùng ẩm tuế đao dung hợp một thể, liền xem như đối mặt cái kia Liệt Thiên Kiếm Tông, hắn cũng có chiến đấu lực lượng. Đem tính tâm ngưng thần trận bố trí xuống về sau, Diệp Dương một lần nữa trở lại tinh thất về sau, sau đó lấy ra điểm này linh thuật, sau đó cẩn thận lật nhìn lại. Cái môn này thuật pháp lịch sử lâu đời, toàn thân tản ra cổ pháp khí tức, giờ phút này Diệp Dương chậm rãi triển khai, cái kia trang sách bên trên văn tự hình như có linh vận bình thường, tựa như từng đầu ngân xà đang không ngừng múa. Sau một khắc, Diệp Dương ngồi xếp bằng đem vật này mở ra, đặt trước người, chậm rãi lật ra. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào một chút linh thuật tổng cương phía trên. Linh chi có tính, tùy tâm mà ngự, đầu ngón tay tụ niệm, thông huyền nhập u. Ngắn ngủi 16 chữ, lại ẩn chứa vô tận thâm ý. Diệp Dương nhẹ nhàng ngâm tụng, ý đồ lý giải trong đó chân ý. Hắn nhắm mắt lại, sau một hồi lâu, hắn mở to mắt, trong hai mắt lộ ra một tia tinh quang. Tựa hồ có đồ vật gì tại trong cơ thể của mình cấp tốc dâng lên. Mới đầu, linh lực ở trong kinh mạch chỉ là chậm rãi phun trào, như bình tĩnh dòng suối. Diệp Dương dựa theo bí thuật đem lực chú ý tập trung ở đầu ngón tay, chậm rãi dẫn dắt đến hắn hội tụ. Có lẽ là Diệp Dương đột phá đến pháp tướng cảnh giới về sau, nhìn nhiều hơn rất nhiều thuật pháp, tất nhiên là thông hiểu đạo lý, cũng có lẽ là tu hành đến nay, tầm mắt đã khác nhau rất lớn. Nương theo lấy tu vi đột phá, rất nhiều thứ đều thấy được bản chất vấn đề. Giờ phút này, điểm ấy linh thuật Diệp Dương rất nhanh liền nắm giữ, đến lúc cuối cùng một tia linh khí dung nhập đầu ngón tay năng lượng vòng xoáy lúc, Diệp Dương cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ thấy cái kia đầu ngón tay phía trên hào quang rực rỡ, mang theo một loại thần bí vận luật. Theo thể nội pháp lực càng tụ càng nhiều, đầu ngón tay linh lực dần dần tăng nhiều, lóe lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt tới. Nhưng mà, linh lực tụ tập cũng không ổn định, thỉnh thoảng có linh lực tiêu tán. Diệp Dương nhíu mày, cẩn thận suy tư nguyên do trong đó. Đem mỗi một tia niệm lực đều tinh tế chia tách, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm linh lực. Thời gian tại cái này tĩnh mịch trong tu hành lặng yên trôi qua, đầu ngón tay linh lực đoàn áp xúc, cô động về sau, rốt cục ổn định lại. Sau đó hóa thành một đoàn ôn nhu, mềm mại linh đoàn, cái kia linh đoàn cũng không lớn, lóe ra vầng sáng mông lung, Diệp Dương nhẹ nhàng huy động ngón tay, linh đoàn xẹt qua không khí, phát ra rất nhỏ tiếng rít. Điểm linh thuật, nhập môn tiến độ một cảnh giới kế tiếp, tiểu thành linh chi có tính, tùy tâm mà ngự, đầu ngón tay tụ niệm, thông huyền nhập vũ kiên cường, mỗi ngày tụ tại giữa ngón tay 12 lần, kiên trì 3 tháng tức thành. Nương theo lấy Diệp Dương tu vi càng ngày càng cao, những này phổ thông thuật pháp tại tu hành bên trong, không tự giác ở giữa cũng nhanh hơn rất nhiều. Đi ra tinh thất bên ngoài, Diệp Dương thấy ánh nắng rọi xuống, gió nhẹ nhẹ phẩy, một gốc thanh trúc ngang nhiên đứng thẳng. Cái kia thanh trúc dáng người thẳng tắp, cành lá trong gió vang xào xạc, Diệp Dương đi ra phía trước, đứng vững thân hình, dồn khí đan điền, linh lực thuận lấy kinh mạch chậm rãi hướng chảy đầu ngón tay. Hắn y theo điểm linh chỉ bí thuật pháp môn, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo mông lung, ôn nhu, mềm mại linh quang tại đầu ngón tay lấp lóe. Sau đó, Diệp Dương hướng phía thanh trúc cách không một điểm. Cái kia linh quang như là cỗ sao chổi bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt chui vào thanh trúc trúc thân. Vốn là cao ngạo dốc đứng thanh trúc chấn động mạnh một cái, sau đó toàn thân chấn động, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình tỉnh lại bình thường. Nguyên bản xanh biếc lá trúc màu sắc trở nên càng thêm sáng rõ, phảng phất bị một tầng thật mỏng ngũ thải vầng sáng bao phủ. Trúc thân nội bộ ẩn ẩn truyền đến một trận kỳ dị tiếng vang, dường như lực lượng nào đó ở trong đó thay nén, lưu chuyển. Sau một lát, linh trúc phía trên sinh ra một cỗ nhàn nhạt khí tức, này khí tức tươi mát mà linh động, phảng phất ngày xuân sáng sớm luồng thứ nhất gió nhẹ, mang theo tân sinh vui sướng cùng sức sống. Tại 16191 sách 1A xem xét không một sai phiên bản. Không khí chung quanh cũng theo đó có chút ba động, phản phất tại đáp lại linh trúc biến hóa. Diệp Dương thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, tiếp tục thi triển điểm linh thuật. Hắn lần nữa điểm nhẹ trúc sao, trong miệng nói lẩm bẩm, sau một khắc, điểm linh trúc cành lá nhẹ nhàng múa động, như có ý thức bình thường, nhẹ nhàng múa động lá trúc. Cũng không phải là bị gió thổi phật cái chủng loại kia lộn xộn, mà là có quy luật chập chờn mà bắt đầu. Trong lúc nhất thời, lá trúc lẫn nhau ma sát, phát ra tiếng vang xào xạc, từng đạo mắt trần có thể thấy linh văn tại trúc thân chu vi hiện hiện. Những linh văn này lóe ra u lục quang mang, cùng thanh trúc nhan sắc lẫn nhau làm nổi bật, lộng lẫy. Diệp Dương có thể cảm ứng đi ra, cái này thanh trúc bên trong có một tia đặc biệt vật bị, nội bộ ra đời linh tính. Tại cái này một cỗ linh tính lôi kéo dưới, cái kia thanh trúc khẽ đung đưa thân hình, mai táng dưới đất rễ cây nhanh chóng rối dài, cắm rễ lòng đất, hướng mặt trời mà dài, liền liền hấp thu linh khí tốc độ cùng hiệu suất cũng tăng nhiều mà bắt đầu. Tại cái này thanh trúc phía trên hoàn tất thi kiểm tra về sau, Diệp Dương đi tới phi thiên môn phía sau núi, đến gốc kia to lớn hóa hồng linh một bên cạnh. Này một cổ lão mà to lớn, thân cây trang kiện đến cần mấy người ôm hết. Vỏ cây bên trên khắp đầy tuế nguyệt đường vân, cành lá u tùm, giống như một mảnh lục sắc hoa cái, phía trên hào quang rực rỡ, lóe ra bảy sắc hồng quang. Diệp Dương thấy tình cảnh này, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy khối linh khí tràn đầy xá lợi linh tinh. Chương 815-3, điểm linh thuật viện quân đến đây chương 815, 3, điểm linh thuật viện quân đến đây cái này hóa hồng linh một không tầm thường, dàn mua cao lớn, lại tuổi tác đã lâu, bộ rễ sâu thực tại trong địa mạch, không có gì ngoài điểm linh thuật bên ngoài, còn cần đại lượng linh thạch đến duy trì nó trưởng thành cùng tiến hóa. Cái này xá lợi linh cảnh linh khí nồng đậm, càng có cao tăng đại đức lột xác, đối với những này linh thực tới nói tầm bổ vô cùng. Có thể trợ giúp hóa hồng linh một tốt hơn cùng địa mạch dung hợp, tiến một bước kích phát tiềm lực của nó. Làm một viên cuối cùng xá lợi tinh thạch được an trí thỏa đáng về sau, Diệp Dương nhẹ nhàng lui ra phía sau mấy bước, bắt đầu thi triển điểm linh thuật. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, chỉ pháp biến ảo ở giữa, từng đạo linh quang từ đầu ngón tay nhảy ra, như linh động tinh linh, nhao nhao chui vào hóa hồng linh mục. Mới đầu, hóa hồng linh mục chỉ hơi hơi rung động, giống như là tại thích ứng cố này từ bên ngoài đến linh lực. Nhưng theo Diệp Dương điểm linh thuật tiếp tục thi triển, một thân nổi lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, cái kia vầng sáng từ cạn tới sâu, dần dần lan tràn đến cả cây đại thụ. Chỉ chốc lát sau, hóa hồng linh mục bên trên chậm rãi dâng lên một đạo đặc thù khí tức. Tại Diệp Dương cảm ứng bên trong, cái này hóa hồng linh mục bên trong đạn sinh khí tức, giống như lụa mỏng bàn lượn lờ, mang theo một loại linh động sinh cơ. Mà tại cái này một cỗ linh tính sinh ra về sau, toàn bộ hóa hồng linh mục liền phát sinh biến hóa cực lớn, linh khí như hồng thủy vỡ đê cấp tốc lan tràn ra, cành lá chập chờn ở giữa linh khí bốn phía. Mà liên tại hóa hồng linh mục sinh ra linh tính một sát na, những cái kia tại hóa hồng linh mục phía trên xoay quanh cầu vồng quái nhóm lập tức dẫn đầu cảm ứng được. Từng cái ly khai mặt đất, bay tới giữa không trung, đầu đôi tương giao, trên không trung lấy một loại kỳ dị phương thức múa động, tạo thành một đạo lại một đạo hoa mỹ quang hoàn. Mỗi một lần xoay tròn, mỗi một lần đan sen, đều mang theo không khí chúng quanh trung du cách linh khí, mây mù đồng bền, vầng sáng bảy màu lấp lóe. Toàn bộ tràng cảnh thoạt nhìn tựa như là một cái như mộng ảo tiên cảnh. Mà liên tại hóa hồng linh mục sinh ra linh tính một sát na, Diệp Dương có thể cảm ứng đi ra, hóa hồng linh mục rễ cây nhanh chóng lan tràn, cùng phi thiên môn địa mạch một mực kết hợp lại cùng nhau. Nguyên bản ngủ say tại sâu trong lòng đất sức mạnh bị tỉnh lại, một cỗ cổ xưa mà cường đại năng lượng chậm chậm lưu động đứng lên. Địa khí bốc lên, từ mặt đất mỗi một cái khe hở trung tuấn ra, mới đầu chỉ là sương mù nhàn nhạt, nhưng rất nhanh liền trở nên nồng đậm, như là như thực chất tầng mây. Tại hóa hồng linh mục trung quanh tạo thành một cái mờ mịt lượn lờ tiểu thế giới, cỗ này tân sinh địa khí không chỉ có không có ngừng ý tứ, ngược lại bằng tốc độ kinh người phát triển đứng lên. Tại hóa hồng linh mục tứ địa mạch con đường cấp tốc quyết tán, chạm đến chỗ, vạn vật tựa hồ cũng được trao cho mới sinh mệnh lực. Thảo mà trở nên càng thêm xanh biếc biếc, đóa hoa nở rộ đến càng thêm chói lọi nhiều màu, liền liền trong không khí cũng tràn ngập một cỗ tươi mát khí tức, phản phất liền hô hấp cũng có thể làm cho người cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Mà nguyên bản mỏng manh địa phương linh khí trở nên càng thêm nồng đậm mệt mỏi đứng lên. Linh khí như là thực chất hóa sương mù, tại giữa sơn cốc phiêu đãng, hội tụ. Nguyên bản hóa hồng linh mục liền đã 10 phần thân thể cao lớn, hiện tại càng là lộ ra hùng vĩ trắng lệ. Sau đó, Diệp Dương lại đến từ điện ngân đào thụ cùng cựu Diệp Thiên Hương quả bên cạnh, chụp vừa thi triển điểm linh thuật. Rất nhanh, tại Diệp Dương điểm linh thuật tác dụng dưới, những này khó gặp linh tài sinh ra linh tính về sau, phi thiên môn bên trong nồng độ linh khí lập tức nhanh chóng tăng trưởng đứng lên. Một ngày này, đại nhật cao huyền, phong thanh khí chính. Trên bầu trời truyền đến ba đạo trường hồng quán nhật thanh âm, sau đó ba đạo thân ảnh như là cỗ sao trổi chạy nhanh đến, vững vàng rơi đang phi thiên trước cửa. Diệp Dương dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh từ bên trên bầu trời chậm rãi đến, ba người kia đi đến phi thiên môn trước sân môn, đối bầu trời có chút liền ổn quyền, sau đó nói: "Thái hư đạo môn thanh vũ, huyền thạch, linh vận tới chơi, không biết Diệp đạo hữu có đó không?" Nghe nói đạo thanh âm này, Diệp Dương lúc này liền biết là Thái hư đạo môn điều động trợ thủ tới trước, hắn bay lên không trung, đối lên trước mặt ba người kia thi cái lễ: "Gặp qua ba vị đạo hữu." "Diệp đạo hữu, hồi lâu không thấy. Lần này đến đây, là phụng sư môn chi mệnh, trợ quý môn một chút sức lực." Ở vào trong ba người ở giữa thanh vũ khẽ cười nói, thanh âm như róc rách nước chảy, bình thản mà không mất đi uy nghiêm. Diệp Dương chắp tay hoàn lễ, ánh mắt đảo qua ba người, khẽ gật đầu, làm phiền chư vị đường xa, phi thiên môn trên dưới cảm kích khôn cùng Diệp Dương đối ba người này có nghe thấy. Thanh vũ trưởng lão thân mang một bộ đạo bào màu xanh nhạt, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Diệp Dương nghe qua người này, chính là Thái hư đạo môn Thái Thanh Sơn phong chủ, am hiểu một môn thanh phong chú thuật, đùa này thuật một khi thi triển, thanh phong tựa như lưỡi dao, vừa cắt cắt bản vận. Tại thanh vũ bên cạnh là huyền thạch trưởng lão, hắn dáng người khôi ngô cường tráng, tựa như một tòa di động đồi núi nhỏ, làn da bảy biện ra một loại màu đồng cổ, phảng phất là bị tuế nguyệt cùng lực lượng của đại địa chỗ rèn luyện. Huyền thạch trưởng lão tu vi đồng dạng tại tiên cương cảnh giới, am hiểu một môn nham thạch luyện thể pháp môn, tu hành chính là đạo gia thượng cổ truyền thừa đến nay kim cương lực sĩ pháp môn. Phương pháp này tu hành thành công thuật pháp không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng. Vị cuối cùng thì là một tên nữ tính, xưng là Linh Vận, thân mang màu hồng nhạt váy lụa, ôm ấp một thanh di ẩm cổ cầm, khuôn mặt kiều diễm như hoa, rồi lại lộ ra một cỗ thanh lãnh khí tức. Diệp Dương nhẹ nhàng vung lên, nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng oanh minh chậm rãi vỡ ra, âm dương quy khư trận pháp hắc bạch quang mang xen lẫn, sau đó lộ ra một cái tản ra nhu hòa quang mang thông đạo. Mời. Diệp Dương nghiêng người đứng thẳng, thanh vũ đám ba người hơi khẽ không người, ngỏ ý cảm ơn, sau đó cất bước bước vào quang mang kia bốn phía trong thông đạo. Đám ba người người tiến vào âm dương quy khư trận pháp về sau, Diệp Dương cuối cùng theo vào trong đó, tiện tay nhẹ nhàng huy động, âm dương quy khư trận pháp lúc này tùy theo khép lại, khôi phục nguyên bản bình tĩnh cùng thần bí. Đấu chương xong, chương 816, 1, Thiên ngoại phi tiên chương 816, 1, Thiên ngoại phi tiên ba người bước vào phi thiên môn về sau, dương mắt nhìn hướng sân môn, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn cảm ứng được trong môn linh khí nồng đậm, không khỏi khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười. Thanh Vũ trưởng lao trước tiên mở miệng tán thưởng: "Diệp đạo hữu, cái này phi thiên môn không hổ là trung linh dục tú chi địa. Một bên Huyền Thạch trưởng lão nghe nói lời ấy, đồng dạng mở miệng. Nghe nói cái này Hoàng Hôn Đan Hà chính là Áp Long Lĩnh bắt cảnh một trong, trước kia chỉ là một mảnh hoang vu, linh mạch đứt gãy, khó mà hiển thị rõ kỳ mỹ. Bây giờ chưa từng nghĩ đi qua Phi Thiên môn linh mạch tầm bổ về sau, lại khôi phục trước kia sắc đẹp, cái này quả thật là chúng ta tu sĩ tị thế tu hành, ăn uống yên hà tốt nhất đất lành. Diệp Dương nghe nói những người này lời nói, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ thấy đập vào mắt nơi vạn mục xanh um, xanh tươi dị thường, mà trên bầu trời màu cam đám mây, như chủ đoạn bàn kéo dài, nhẹ phẩy bầu trời. Ánh nắng chiều chiếu rọi tại chân núi Lạc Hà thủy mạch bên trong, một mảnh sóng nước lấp loáng, ý thơ vô hạn. Diệp Dương nghe nói mấy người lời nói cười cười, sau đó mở miệng nói ra: "Nếu là ba vị trưởng lão nguyện ý, cũng có thể ở chỗ này ở lâu." Thanh Vũ trưởng lão thì là lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra: "Chúng ta nơi đó có như vậy phúc phận." Thanh Vũ lão nhân đi lên trước, cung kính nói ra: "Nhận được đạo môn phân công, trước đó cô Tùng Tử sư thúc mấy lần bằng dao, cố ý dặn dò chúng ta mang đến một ít linh thạch cùng bảo vật, mời đạo hữu xem qua." Nói xong, hắn lấy ra một cái to lớn túi chứa vật, túi bên trên tinh quang lấp lóe, phỏng theo như sao tô điểm, chiếu sáng rạng rỡ. Diệp Dương biết, cái này chính là hư không tinh la thú chi ra chế thành túi chứa vật, thú này trời sinh có thể ẩn nấp thân hình, giấu kín vào hư không bên trong, thiện có thể thôn phệ không gian chi khí, cho nên trên thân có cực lớn không gian chi lực. Tương ứng, cái này ra làm thành túi chứa vật về sau, nội bộ không gian cũng so với bình thường túi chứa vật phải lớn hơn rất nhiều. Diệp Dương giờ phút này tiếp nhận cái này đặc chế túi chứa vật, sau đó đem cái túi mở ra, chỉ chốc lát sau, xoay một tiếng, cái kia trong túi chứa vật lúc này dâng lên mà ra vô số bảo quang. Mặt đều là chút tinh khiết linh thạch cùng bảo thạch, không có gì ngoài những linh thạch này bên ngoài, còn có một đóa ngoại hình tựa như một đóa nở rộ giữa thiên địa hoa sen vàng, đóa này hoa sen do vô số tinh mịn kim sắc sợi tơ bệnh mà thành, mỗi một cánh hoa đều giống như dùng tinh khiết nhất hoàng kim gen đúc, rồi lại nhẹ nhàng đến như là lông vũ, tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ. Cánh hoa biên rồi lóe ra nhàn nhạt thất thải quang mang, tại trên mặt cánh hoa lưu chuyển, chơi đùa, khi thì hội tụ thành ánh sáng lóng ánh đoàn, khi thì lại phân tán ra đến, hình thành các loại đồ án kỳ dị. Liên tâm chỗ thì là một viên tản ra nhu hòa bạch quang viên châu, đây cũng là vô lượng kim đấu hạch tâm chỗ. Này châu đường tính ước chừng một thước, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Thành Vũ lão nhân mở miệng nói ra: "Đây là vô lượng kim đấu, có thể thu nạp linh khí, thôn vệ pháp khí cùng trận kỳ, cực kỳ cường đại, chính hợp chúng ta lần này sử dụng." Thành Vũ trưởng lão háng giọng một cái, chậm rãi nói ra: "Đạo hữu, cái kia Liệt Thiên Kiếm Tông có một môn truyền thừa đạo thuật, tên là Thiên Ngoại Phi Tiên. Kiếm này chỉ có một chiêu, lấy thiên địa bản nguyên chi khí thôi động, thanh khí là trời, cho khí vì, ẩn chứa thiên địa chi uy, tại thần thông trên bảng xếp hạng chiếm giữ 73, có thể xưng châu đáo, hiện bị Liệt Thiên Kiếm Tông Bắc Phong cất giữ. Đây cũng là Liệt Thiên Kiếm Tông năm phòng, nhiều lần hướng Bắc Phong làm khó dễ nguyên do." Diệp Dương nghe nói, trong lòng giật mình, lập tức minh bạch thâm ý trong đó, liền hỏi: "Không biết Thanh Vũ trưởng lão có gì cao kiến? Lần này chúng ta muốn hướng Liệt Thiên Kiếm Tông Bắc Phong, tranh đoạt cái kia đạo thần thông, nếu như đạo hữu có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến về, đoạt được bảo vật này, đối với chúng ta tu vi tất nhiên có trọng yếu đột phá." Diệp Dương gật đầu, trong lòng đã có suy nghĩ. Cái kia đạo thuật thần thông bảng xếp hạng không thể coi thường, cho dù là trong tay hắn Tiên Nhai kiếm chỉ, cũng bất quá là bài danh gần trăm liệt kê, mà cái này Liệt Thiên Kiếm Tông Thiên Ngoại Phi Tiên một kiếm vậy mà bài danh cao tới 70. Nói thật, nếu như không là đối phương nói, hắn vẫn cho là cái kia Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong nổi danh nhất kiếm quyết, nên là cái kia Liệt Thiên Kiếm quyết mới là. Nếu có hạnh thu hoạch được, nên phân chia như thế nào? Tự nhiên là chúng ta cộng đồng nắm giữ. Một bên Huyền Thạch trưởng lão nghe nói Diệp Dương lời này về sau, ồ ồ nói. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, mặc dù có người cũng không phải là kiếm tu, nhưng là đối với cái này dính đến đạo thuật truyền thừa cường đại, tự nhiên là đều không nghĩ từ bỏ. Đồng thời, mấy người bọn họ mặc dù cũng không phải là nguyên thần đạo nhân, nhưng là đều là pháp tướng chân nhân bên trong cường giả, nếu là lẫn nhau kết hợp, mấy người liên thủ, chỉ sợ cho dù là bình thường nguyên thần đạo nhân, cũng không phải mình đám người đối thủ. Đều là Huyền Thạch trưởng lão lại chỉ vào bên cạnh bảo vật nói: "Diệp đạo hữu đao kiếm song tuyệt, thanh danh nổi bật, lần này nếu có Diệp đạo hữu tương trợ, chúng ta tất nhiên phần thắng tăng nhiều. Bất quá, Liệt Thiên Kiếm Tông tứ tượng Liệt Thiên Kiếm trận không thể coi thường, chúng ta lại cố thủ phương bắc, cái kia phương bắc đó là Huyền Vũ chi tượng, nên dùng hỏa pháp phá giải. Lần này chúng ta còn mang đến một môn phong hỏa liền núi trận pháp này có thể bốn người tương liên, đem một mảnh địa vực hóa thành vạn dặm biển lửa, bị bỏng thiên địa, ta bọn bốn người vừa vặn mượn cơ hội này thao luyện một phen." Dứt lời, hắn lấy ra mấy đạo trận kỳ, đứng ở tứ phương, đưa cho Diệp Dương. Diệp Dương tiếp nhận trận kỳ, tinh tế tường tận xem xét. Phát hiện trận này cờ nhìn như phổ thông, lại ẩn ẩn lộ ra cổ pháp mà khí tức thần bí, chính là màu son chi sắc, phía dưới thì là một nước màu trắng của cờ, cái kia cờ trên mặt đường vân phảng phất chu tức lại như đan hạc, không thể coi thường. Diệp Dương tường tận xem xét một lát sau, dương mắt nhìn về phía mấy người, biết có thể bị mấy người như vậy nhìn chúng, cái này phong hỏa liền núi trận pháp tuyệt đối không thể coi thường. Có thể bị Thanh Vũ trưởng lão coi trọng, cái này phong hỏa liền núi trận pháp tất nhiên tinh diệu phi thường, còn mong trưởng lão chỉ giáo nhiều hơn. Xoáy lão trưởng lão khẽ gật đầu, thần sắc trang trọng. Diệp đạo hữu khách khí, trận này chính là chúng ta ngẫu nhiên đoạt được, mặc dù có uy lực, nhưng cần bốn người đồng lòng phương có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Thanh Ngữ lão nhân cùng Cầm Âm tiên tử, hai người kia cũng là gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó, Diệp Dương liền tìm được một chỗ nhàn rỗi địa giới, sau đó bốn người liền ở nơi đó bắt đầu nghiên tập trận pháp. Thanh Vũ lão nhân ở vào trận pháp hướng chính đông vị trí, giờ phút này trước tiên mở miệng, giảng giải trận pháp nội dung quan trọng. Này phong hỏa liền núi trận pháp, lấy tứ phương làm cơ sở, cần chúng ta bốn người riêng phần mình trông coi một phương, hô ứng lẫn nhau, mới có thể vận chuyển tự nhiên, bằng vào ta chờ pháp lực làm tuổi tuổi, gợi lên trận kỳ, hình thành liên miên bất tuyệt thế công, nhất định phá cái kia phương Bắc Huyền Vũ chi tượng. Diệp Dương nhắm mắt ngưng thần, đem Thanh Vũ lão nhân lời nói khắc trong tâm khảm, đồng thời điều động thể nội linh lực, chậm rãi rót vào trận bên trong. Trong chốc lát, trận kỳ quang mang lóe lên, không khí chung quanh cũng biến thành nóng bỏng lên. Diệp Dương thấy thế, hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết biến ảo, sau một khắc, chỉ thấy một đạo linh lực màu đỏ rực tấm lụa xông hướng trên bầu trời. Ngọn lửa kia ánh sáng cùng bốn người pháp lực lẫn nhau giao hòa, chỉ chốc lát sau về sau, quanh thân quang mang càng tăng lên, hỏa diễm đường vân dọc theo cột cờ lan tràn mà lên, lại giấy lên cao khoảng một trượng bừng bừng ngọn lửa. Chương 816:2, Thiên Ngoại Phi Tiên chương 816:2, Thiên Ngoại Phi Tiên. Diệp Dương thấy ngọn lửa kia cao cao tung bay, e sợ cho bốn người không cẩn thận ở giữa phá hủy phi thiên môn đất trống, thấy thế càng là bắt đầu cẩn thận. Hai tay của hắn múa, thể nội hùng hồn pháp lực giống như thủy triều tuôn ra, tại bốn người chúng quanh hình thành một đạo linh lực bình chướng, phòng ngừa trong trận pháp hỏa diễm tiết ra ngoài. Đồng thời, hắn cao giọng một hô: "Mấy vị đạo hữu, thêm đại pháp lực phát ra, chú ý tiết tấu." Diệp Dương hít sâu một hơi, thể nội linh lực liên tục không ngừng rót vào trận kỳ, cái trán đã có chút thấy mồ hôi. Tại ba người pháp lực cộng đồng kích phát dưới, trận kỳ bên trên phủ văn quang mang đại tác, từng đạo hỏa tuyến từ trận kỳ trùng bắn ra, đan vào lẫn nhau, tại bốn người trên không hình thành một cái biển lửa. Hỏa diễm bốc lên nhảy lên, giống như rít gào viêm long. Theo thời gian trôi qua, bốn người phối hợp càng ăn ý, Diệp Dương dần dần nắm giữ pháp lực phát ra tiết tấu, bốn người ở giữa pháp lực hỗ trợ lẫn nhau, Thanh Vũ lão nhân thì tại bên cạnh đúng lúc đó điều chỉnh trận pháp chỗ rất nhỏ. Chỉ chốc lát sau, ánh lửa càng lúc càng lớn, ở nơi đó ngày qua ngày sôi trào. Vì tương lai Liệt Thiên Kiếm Tông đại chiến làm chuẩn bị, mà liên tại trong khoảng thời gian này, Phi Thiên môn đám người vì Liệt Thiên Kiếm Tông đại chiến làm chuẩn bị thời điểm. Tại 16191 sách 1A xem xét không một sai phiên bản. Giờ phút này Phi Thiên môn hồi đoái trong đại điện rộn rộn ràng ràng, phần đông đệ tử vây tụ tại tủ trưng bày trước, nhìn về phía trước Dương trong tủ bảo vật, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tham lam và mang. Quả nhiên là tốt bảo vật. Như vậy chân quý chi vật, ngày bình thường khó gặp, lần này có thể hữu duyên nhìn thấy, thậm chí có hy vọng bỏ vào trong túi. Một tên đệ tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nhìn chúng trong đó một kiện sơn nhạc giống như pháp khí, đưa tay muốn có chút chạm đến vật này, nhưng là sau đó giống như lại nghĩ đến cái gì, lắc đầu. Cái này Tam Sơn bút nghiên mực bao dung sơn thủy chi sắc, uy lực cực mạnh, nếu là có thể thành công thu hồi được, nghĩ đến liền xem như đối mặt bình thường quân nhân hậu kỳ người tu hành, ta cũng có sức đánh một trận. Nghe nói lần này tông môn truyền ra cảnh cáo, muốn đánh phá Liệt Thiên Kiếm Tông, còn rộng mời nhân thủ tương trợ, không biết là thật hay giả. Chỉ chốc lát sau, phần đông đệ tử ở giữa bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, rất nhanh cái này tiếng nghị luận liền tại phần đông đám đệ tử người bên trong truyền ra. Ngày hôm đó, tinh không vật lý, vạn dặm không mây, nhưng là Liệt Thiên Kiếm Tông trên không lại là sóng cả mấy liệt, một mảnh u ám, mây đen bao phủ, tựa như là gió thổi báo dông bao sắp đến. Tại Liệt Thiên Kiếm Tông trên không, đột nhiên một đạo tiếng gào chát chúa vạch phá thương khung, dẫn tới phần đông kiếm tu tu phi thân lên, cảnh giác nhìn về phía phương xa cái kia như mây đen bản tiếp cận mà đến quân địch. Có người một bộ áo bào đen, mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại đỉnh núi phía trên, nhìn phương xa chân trời như mây đen quần quật bản trận địa địch, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên nghị cùng quyết tuyệt. Hừ, mặc kệ đến nhiều ít người, hôm nay ta Liệt Thiên Kiếm Tông tất trông coi ngọn núi này. Chỉ chốc lát sau về sau, một bóng người từ bên trong ngọn núi kia bay lên, cao huyền trên bầu trời. Người kia áo bó sát tay áo đồng bền, thân xác hắn lạnh lùng hướng bắc một chỉ, vừa muốn mở miệng. Đột nhiên chợt một đạo hắc ảnh hiện lên, một bóng người đã hiện thân trước mặt. Cô Tùng Tử tiền bối, chúng ta dù sao cùng là thánh địa, hôm nay bên trong ngươi đây là muốn đem chúng ta nhất cử diệt tuyệt, đừng nói là liền không sợ chúng ta sụp đổ hàm răng của các ngươi. Cái kia cô Tùng Tử nhìn thấy cái này xuất hiện thân ảnh, chỉ là nở nụ cười cười, nhưng là vẫn không nói gì, người kia liền lại mở miệng nói ra. Lục Vũ ngươi bất quá là vừa đột phá nguyên thần đạo cảnh, nói cái gì sụp đổ răng, nói ra cũng không sợ bị người cười đến răng hàm, liền xem như cho ngươi thêm 100 năm, ngươi cũng chưa chắc có thể bù đắp được ta một trường chi lực. Lục Vũ chính là Liệt Thiên Kiếm Tông nguyên thần đạo nhân, nghe nói lời này, chỗ nào có thể chịu được ở, trong lòng lập tức tuôn ra đi lên một cỗ hùng hùng lửa giận. Người ta đều là nguyên thần đạo nhân, không cần như vậy làm bộ làm tịch, ngươi tuổi đã lớn, nếu thật là sinh tử tương bác, chỉ sợ vẫn là không thể biết được đâu. Lục Vũ một kiếm tế ra, lúc này bầu trời chấn động, sau lưng xuất hiện một đạo khổng lồ kiếm vực không gian. Kiếm kia luân không ở giữa bên trong phảng phất tinh hà cuốn ngược, hào quang rực rỡ kiếm khí tung hành, thoạt nhìn để cho người ta không rét mà run. Mà cô Tùng Tử thì như thương tùng đứng thẳng, cắm rễ đại địa, khí tức quanh người càng nặng nề hùng hồn đứng lên. Vừa mới tiếp xúc, to lớn oanh minh thanh âm liền vang vọng bốn phía, lập tức cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám mà bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Liệt Thiên Kiếm Tông phương bắc trận nhãn chi đỉnh, Diệp Dương bọn người đồng dạng đến cái này Liệt Thiên Kiếm Tông trên đỉnh bắc. Diệp Dương ngật nhìn chăm chú phía trước cái kia bền chắc không thể phá được kiếm trận, không khỏi nhíu mày. Đàm Quang vốn là Liệt Thiên Kiếm Tông một tên phổ thông đệ tử, giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện cái gì, ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời. Vào lúc này mới phát hiện, cái kia bên trên bầu trời bên trong nùng vân giống như muốn rủ xuống tầm thường. Còn không đợi hắn kêu to, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một chiếc to lớn linh thuyền che khuất bầu trời, hướng thẳng đến phe mình bay tới, còn không đợi hắn phản ứng kịp. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên tại cái kia to lớn linh trên thuyền, thấy được vô số lóe ra linh quang tu sĩ. Những người kia chuẩn bị đủ pháp khí, từng cái nhìn qua hung hãn dị thường, quả nhiên là tựa như ác hổ bình thường, gào thét mà tới. Mà tại cái kia một đạo linh thuyền về sau, còn có một đầu ba gian phòng lớn nhỏ giữ tận cự quy. Cái kia cự quy thân thể cao lớn như đồng du động dãy núi, tản ra làm cho người sợ hai khí tức, chậm rãi ép tới gần. Cẩn thận, không tốt. Có người nhìn thấy gào thét mà đến những tu sĩ kia, theo gầm lên giận dữ, cấp tốc mở ra trận pháp. Tứ tượng vầng sáng lấp lóe, ngàn vạn kiếm quang thẳng đến thương cùng, xông thẳng tới chân trời mà đi, phản phất muốn đem bầu trời đều cho xuyên phá tầm thường. Nhưng là còn không đợi người này có phản ứng tới. Đông nhiên ở giữa kiếm quang rủ xuống, qua trong giây lát lại biến thành băng thiên tuyết địa, một cái to lớn huyền vũ hư ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Cái này một đầu khổng lồ huyền vũ quy rắn quấn quanh, khí thế hung hăng hướng phía Diệp Dương bọn người đánh giết mà tới. Tấu chương xong, chương 817, 1, vạn nhận tiệt tiên chương 817, 1, vạn nhận tiệt tiên đông nhiên ở giữa kiếm quang rủ xuống, qua trong giây lát lại biến thành băng thiên tuyết địa, một cái to lớn huyền vũ hư ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Cái này một đầu khổng lồ huyền vũ, giáp lưng dữ tợn, quy xả thân thể quấn quanh, khí thế hung hăng hướng phía Diệp Dương bọn người đánh giết mà tới. Mà Diệp Dương thì là đứng tại thông thiên linh thuyền phía trước nhất, nhìn chăm chú lên phía trước hoàn cảnh, nhìn xem cái kia đánh tới khổng lồ kiếm khí huyền vũ, con mắt có chút co rụt lại. Cái này một đầu khổng lồ huyền vũ thật sự là quá mức cường đại, mặc dù còn không có gì động tác, nhưng là hành động ở giữa, vậy mà trực tiếp đem cái này bốn phía địa giới biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Liên liên trong không khí đều là xương lạnh đại bụi băng, điên cuồng hướng phía Diệp Dương bọn người đánh tới. Diệp Dương đứng tại bong thuyền phía trên, hàn phong như dao cắt mặt, thổi hắn tay áo liệt liệt rung động. Trước mắt, cái kia do vạn nhận tiệt tiên kiếm trận ngưng tụ mà thành huyền vũ, khổng lồ che khuất bầu trời, giống như thái cổ hung thú từ trên bầu trời bước ra. Băng lãnh khí tức trong nháy mắt đem xung quanh không khí đông kết, hóa thành vụn băng tuôn rơi mà rơi. Cái kia khổng lồ huyền vũ quanh thân huyền băng giáp trụ lóe ra u hàn quang mang, mỗi một phiến lân giáp đều dường như do ngàn năm huyền băng điêu khắc thành, không thể phá bỡ, kiếm khí thôi động, cường hãn dị thường, hung hãn không gì sánh được. Cái này phương Bắc huyền vũ nhìn như là dị thú thân thể, nhưng là bên trong thì là do thuần túy kiếm khí tạo thành, giờ phút này cái kia cự mắt giống như hai vòng hàn nguyệt. Chỗ nhìn tới nơi, không gian đều như muốn bị đông đúc, to lớn mai rùa trở đi nguy nga xuống núi, trên lưng một đạo hắc xà, cổ rắn uốn lượn như rồng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, xương khí tràn ngập, làm cả thiên địa đều hơi biến sắc mà bắt đầu. Ngay tại lúc đó, cái kia phương Bắc trận trên mắt, vạn nhận tiệt thiên kiếm trận ông ông tác hưởng, kiếm trận bên trong kiếm khí giăng khắp nơi, giống như có thể cắt đứt thương khung, trong kiếm trận ngàn vạn kiếm ảnh lấp lóe, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đủ để khai sơn đoạn sông sức mạnh, đan vào lẫn nhau quấn quanh bên trong, hóa thành óng ánh khắp nơi kiếm mạc, cùng huyền vũ tán phát cực hàn chi khí phối hợp lẫn nhau mà bắt đầu. Màng lớn ngưng tụ mà thành băng tinh nhường phạm vi ngàn dặm đều là một mảnh rất lạnh, coi là thật tựa hồ là có thể đóng băng ngàn dặm tầm thường. Giờ phút này, huyền vũ gào thét mà đến, thân thể cao lớn trên không trung trượt, sau lưng gánh vác một đạo kiếm quang, chỉ chốc lát sau đã đến thông thiên linh thuyền phía trước. Nói cũng kỳ quái, vốn là vô cùng to lớn thông thiên linh thuyền, giờ khắc này ở cái này gào thét huyền vũ trước đó, cái kia bong thuyền chi trong nháy mắt bị tầng băng bao trùm, dày đến mấy trượng. Nó mở ra miệng lớn, một cỗ màu băng lam luồng không khí lạnh mãnh liệt mà ra, luồng không khí lạnh bên trong, băng lăng như kiếm như thương, mang theo tiếng thét, hướng phía thông thiên linh thuyền của tới. Diệp Dương ánh mắt run lên, còn chưa động tác, đôi mắt khép mở ở giữa, trước người liền xuất hiện vô số đao mang và kiếm quang, đao kiếm ánh sáng quấn quýt nhau, sau đó hung hăng đánh tới, trên không trung tạo thành một đạo đao và kiếm sen lẫn hung hãn sát khí. Đao mang kiếm khí cùng luồng không khí lạnh va chạm, phát ra chấn thiên động địa vang minh, cuồng bạo năng lượng bốn phía, đem chúng quanh vụn bằng trong nháy mắt vỡ nát. Công kích liên tục không ngừng đánh tới, luồng không khí lạnh từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ muốn thông thiên linh thuyền cùng nhau bao phủ tại cái này vô tận băng tuyết bên trong. Nhưng là từ đầu đến cuối không có xông về phía trước. Truyền lệnh xuống, khởi động Kim Dương treo thiên trận cùng Cửu Tiêu phong lôi trận. Diệp Dương ra lệnh một tiếng, linh trên thuyền quang mang lập lòe. Trong chốc lát, thuyền thân chu vi hiện ra vô số phù văn màu vàng, như là sao trời lập lòe, tiếp theo hội tụ thành một vòng to lớn kim sắc nắng gắt, ánh sáng nóng bỏng mang đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Mà tại đạo này kim sắc nắng gắt rủ xuống về sau, thông thiên linh thuyền vẫn không có đình chỉ, linh trên thuyền gào thét thanh âm, sấm sét vang dội, thử sắc lôi quang tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua nhảy lên, nổi lên lực lượng kinh khủng, trong lúc nhất thời phong lôi xoắn lẫn, vạn nhận tiệt thiên kiếm trận vẫn như cũ không đình chỉ. Giờ phút này mãnh liệt luồng không khí lạnh lôi cuốn lấy bén nhọn băng lăng, ngàn vạn kiếm khí hướng phía linh thuyền đánh tới, luồng không khí lạnh những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị đông cứng, phát ra ken két giòn vang. Kim Dương treo thiên trận kim sắc nóng bỏng quang mang cùng luồng không khí lạnh tương giao, chính diện va chạm, phát ra xì xì tiếng vang, nóng bỏng cùng cực hàn triệt tiêu lẫn nhau, hơi nước tràn ngập trên không trung, lập tức mơ hồ một đám tầm mắt của người. Biết đối phương lợi hại, Diệp Dương lần nữa hạ lệnh. Cửu Tiêu phong lôi trận cũng vào lúc này phát động, từng đạo cỡ thùng nước tự sắc lôi điện từ tầng mây bên trong đánh rớt, hung hăng đánh tới hướng Huyền Vũ. Hát phong gào thét, uyển như ánh đao, tựa như kiếm quang vọt thẳng giết mà tới. Kiếm kia trận nhận đến uy hiếp, co đầu rút cổ lên đầu, dùng cứng rắn băng giáp ngăn cản lôi điện. Mỗi một tia chớp bổ vào băng giáp bên trên, đều vẽ lên sáng chói hỏa hoa. Băng giáp bên trên xuất hiện từng đạo cháy đen dấu vết, nhưng là thử huyền võ chính là kiếm khí thôi phát mà thành, mấu chốt nhất vẫn như cũ là sau lưng vạn nhận tiệt thiên kiếm trận. Kiếm trận bất diệt, cái này huyền vũ liền sẽ không biến mất. Giờ phút này, tại đối mặt Kim Dương treo thiên kiếm trận và Cửu Tiêu phong lôi trận công kích, cái kia huyền vũ bị bước lui mấy bước, lại bị triệt để chọc giận. Giờ phút này, hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa rít gào, thân thể cao lớn tại trên mặt băng nhanh chóng hoạt động, mang theo một trận băng phong bạo. Ngay sau đó, nó đột nhiên hất lên cái cổ, giáp lưng phía trên linh xà, tại trên mặt băng trùng điệp vỗ một cái, vô số băng thứ từ dưới đất xuyên lên ra, bay đến trên bầu trời, sau đó hướng phía linh thuyền đâm tới. Nhìn thấy những công kích này, linh thuyền chung quanh kim quang càng tăng lên, hóa thành từng đạo màn ánh sáng màu vàng, đem băng thứ nhao nhao ngăn lại. Nhưng băng huyền vũ công kích cũng không ngừng, nó lần nữa phun ra luồng không khí lạnh, lần này luồng không khí lạnh uy lực càng hơn lúc trước, trong đó thậm chí còn kèm theo to lớn băng cầu, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng linh thuyền. Linh thuyền đang phi thiên môn chúng nhiều tu sĩ điều khiển dưới tránh trái tránh phải, đồng thời không ngừng bắn ra kim sắc quang mang cùng sấm sét màu tím phản kích. Nhưng là tại cái kia giao phong kịch liệt chung, linh thuyền một bên mạn thuyền vẫn là bị một khối băng cầu sát qua, lập tức mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thân thuyền lắc lư mấy lần. Chương 817-2, vạn nhận tiệt tiên chương 817-2, vạn nhận tiệt tiên ngay tại cái này băng xương huyền vũ công kích, bị Diệp Dương bọn người ngăn cản về sau, mấy đạo lưu quang hiện lên, mấy người ngự không mà đến, một người cầm đầu thân mang thanh bảo, ánh mắt lăng lệ như ứng, phát ra một đạo gào thét thanh âm. Phương nào tu sĩ, dám đến ta Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong làm cản? Còn chưa chờ đến Diệp Dương đáp lời, tại Thông Thiên Linh thuyền phía trên Thanh Vũ trưởng lão bọn người liền mở miệng đạo: "Chúng ta chính là Thái Hư đạo môn người, lần này đến đây chính là vì diệt các ngươi đạo thống." Cái kia thanh bảo tu sĩ nghe nói, nhếch miệng lên, lộ ra một tia trào phúng cười khẽ: "Thái Hư đạo môn? Hừ, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Nghe nói những năm này các ngươi đạo môn nhân tài tàn lụi, chẳng lẽ muốn từ chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông tìm được mấy phần cơ duyên trở về?" Sau người mấy người cũng đi theo hống cười lên, tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn, ẩn ẩn có mấy phần chói tai. Thanh Vũ trưởng lão bọn người mặt lộ vẻ vẻ giận. Tu hành giới mạnh được yếu thua, vốn là người có đức chiếm lấy, các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông hiện nay thực lực suy yếu, đã không có thực lực lại giữ vững cái này một mảnh đại địa. Thanh bảo tu sĩ lạnh hừ một tiếng: "Tốt một cái mạnh được yếu thua, hôm nay liền để ta xem các ngươi làm sao mạnh được yếu thua." Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, há mồm phun một cái, lúc này phun ra một đạo băng hàn kiếm hoàn. Sau đó kiếm kia hoàn có chút lắc một cái, lúc này hiện hóa hư không, biến thành một thanh băng xương giống như trường kiếm, kiếm bất quá ba thước, thân kiếm trong suốt như thủy tinh, rồi lại ẩn ẩn lộ ra hào quang màu u lam, tựa như trong ngày mùa đông chỗ sâu nhất băng hồ, lạnh lẽo mà thần bí. Kiếm này tên là Thu Thủy, dài 2 thước 7 phần, lấy từ thượng cổ kiếm hoàn chi pháp luyện chế, tu hành thành công đến nay, không ít thấy chứng trên chiến trường gió tanh mưa máu, càng nó chứng kiến ta vô số ngày đêm mồ hôi cùng tâm huyết. Sau đó, hắn đem trường kiếm trong tay lắc một cái, một đạo yêu kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời, thân kiếm ông ông tác hưởng, một cỗ vô hình kiếm ý tràn ngập ra, tựa hồ có thể đem mây trắng mổ vì làm hai nửa. Sau đó thẳng bước thông thiên linh thuyền mà tới. Mà liền tại cái này Thu Thủy kiếm xuất hiện trong nháy mắt, vạn nhận tiệt tiên kiếm trận hào quang tỏa sáng, kiếm kia ảnh ra tốc xoay tròn. Vậy mà lại xuất hiện một đầu to lớn huyền vũ, hai đầu huyền vũ cùng một chỗ hướng thông thiên linh thuyền công sát mà tới. Cùng thông thiên linh thuyền va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi trùng, bụi băng bay tán loạn. Huyền vũ tức giận rít gào lên, cổ rắn cao cao giơ lên, sau đó đống nhiên nện xuống, không gian bốn phía phảng phất đều bị cỗ lực lượng này vặn mèo. Thấy ở đây, tại 16191 sách một đá xem xét không một sai phiên bản. Thấy Diệp Dương ngang nhiên phát động tiên nhai kiếm chỉ, một chỉ điểm ra, chân trời bên trong khắp nơi đều là kiếm ảnh gào thét thanh âm, giờ phút này ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt hội tụ ở mũi kiếm. Tiên nhai kiếm chỉ, tại Diệp Dương tu hành nhiều năm về sau, rốt cục hiện lộ ra nó lớn lao uy lực. Ánh mắt chặt khóa chặt phía trước cái kia tựa như núi cao hùng hồn huyền vũ. Con thú này quanh thân hàn khí lở lờ, mai rùa kiên dày, cổ rắn bên trên lân phiến lóe ra u hàn quang mang, một đôi băng lãnh dựng thẳng đồng tử trung để lộ ra vô tận bạo ngược cùng uy nghiêm, những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị nó cực hàn chi khí đông kết, vụn băng tuôn rơi mà rơi. Theo Diệp Dương một chỉ này điểm ra, chân trời bên trong lập tức kiếm ảnh tung hành, hô rít gào chi tiếng điếc tai nhức óc. Không khí chung quanh bị cái này lực lượng cường đại đè ép đến phát ra xì xì tiếng vang, không gian nổi lên tầng tầng liên ý, vạn bèo biến hình. Chỗ đầu ngón tay quang mang càng lóa mắt, ngàn vạn kiếm khí phảng phất trăm sông đổ về một biển, trong nháy mắt hội tụ ở mũi kiếm một điểm, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang. Kiếm quang này phảng phất thực chất, sáng chói chói mắt, ẩn chứa đủ để khai thiên tích địa sức mạnh, mang theo Diệp Dương nhiều năm khổ tu kiếm đạo lĩnh ngộ cùng với thẳng tiến không lùi quyết tâm, như cực nhanh bản hướng phía Huyền Vũ cái cổ cùng mai rùa chỗ núi tiếp đâm tới. Thiên Ngai kiếm chỉ, đạo thuật thần thông trên bảng xếp hạng bài danh thứ 93 thần thông. Giờ phút này rốt cục biểu diễn ra nó lớn lao uy lực, trực tiếp xé ra cái kia Huyền Vũ quanh thân hàn khí, hung hăng đâm vào Huyền Vũ yếu hại, trong chốc lát, quang mang nở rộ, Huyền Vũ phát ra thống khổ gào thét. Thân thể của nó run rẩy kịch liệt, băng giáp bắt đầu xuất hiện vết rách, trong cái khe tràn ra từng tia ý lạnh. Ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, Huyền Vũ thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số vụn băng rơi lả tả trên đất, hàn khí giống như thủy triều thối lui. Diệp Dương thu hồi đầu ngón tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn tiêu tán Huyền Vũ và khôi phục lại bình tĩnh băng nguyên, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Giờ phút này, Diệp Dương đánh chết cái này Huyền Vũ về sau, Liệt Thiên Kiếm Tông người nhìn thấy Diệp Dương mang tính tiêu chí thần thông, cũng không khỏi đến ngạc nhiên dị thường, nhao nhao tán thưởng mà bắt đầu. Đây là Thiên Ngai kiếm chỉ. Giờ phút này nhìn thấy dấu hiệu này tính kiếm chỉ về sau, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lại là vị này đao kiếm song tuyệt Diệp Dương xuất thủ, lại là cái kia đao kiếm song tuyệt Diệp Dương. Giờ phút này, cái kia thanh bảo kiếm tu nhìn xem đạo này kinh khủng kiếm khí, càng là trừng lớn hai mắt. Cái gì? Lại là hắn? Tại Nguyên Thần đạo nhân Lục Vũ trong tay, còn ngạnh sinh sinh giết ba cái pháp tướng chân nhân bị kia đao kiếm song tuyệt Diệp Dương. Có thể nói là người tên cây có bóng. Giờ phút này, Diệp Dương xuất hiện về sau, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong lập tức lâm vào một mảnh khủng hoảng hoàn cảnh. Phía dưới, nước thiên đệ tử của kiếm tông nhóm mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nhìn cái kia lung lay sắp đổ kiếm trận, trong lòng rõ ràng, đây là băng xương huyền vũ chính là kiếm trận cường đại thủ đoạn công kích một trong, bây giờ lại tại Diệp Dương công kích đến sắp phá nát, có thể nào không để bọn hắn sợ hãi. Cái này Thái Hư đạo môn người, quả nhiên lợi hại, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một vị đệ tử trẻ tuổi âm thanh run rẩy nói, ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực cùng bàng hoàng, nắm thật chặt kiếm trong tay, nhưng cái kia run nhẹ nhẹ thân kiếm lại bại lộ hắn sợ hãi của nội tâm. Đội cái gì? ta Liệt Tiên Kiếm Tông truyền thừa ngàn năm, sao lại bị cái này nhỏ nhỏ nguy cơ bù ngã? Một vị trưởng lão quát lớn, nhưng mà hắn trên trán không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh, lại bán hắn mặt ngoài trấn định. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đều hiểu, Thái Hư Đạo Môn lần này đến đây, định đến có chuẩn bị, hơn nữa lấy cho thấy thực lực cường đại, muốn toàn thân trở ra, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Diệp Dương Dương mắt nhìn lên, thần sắc bình tĩnh. Mà lúc này đây, Thông Thiên Linh Tuyển phía trên Thanh Vũ trưởng lão bọn người kinh ngạc liếc nhìn Diệp Dương một cái kia Huyền Vũ hoàn toàn chính xác không giống tiểu. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà tại dưới tay người này, không có chống đỡ qua bao lâu thời gian. Trong môn đều truyền người này sắp đột phá đạo nguyên thần đạo cảnh, bây giờ xem ra quả nhiên không thể coi thường. Ba người bọn họ liếc nhau một cái, nhìn xem Diệp Dương mở miệng nói ra. Diệp Minh, hôm nay một trận chiến này, quả nhiên là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Cái này băng nguyên cự thú Huyền Vũ từ trước đến nay hung hãn không gì sánh được, nhiều ít tu sĩ đều đối nó tránh không kịp, không nghĩ tới Diệp Minh lại có thể đem chém giết, thật sự là khiến người khâm phục. Diệp Dương khẽ gật đầu, khiêm tốn bài câu, chỉ bất quá cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Hắn biết rõ những người này mặt ngoài là tán thưởng, kỳ thực đều mang tâm tư, có là chân tâm khâm phục, có lẽ là nghĩ lôi kéo hắn, còn có khả năng chỉ là cùng do phụ họa theo đuôi thôi. Tấu chương xong, chương 818, 1, Toái Tinh Hộp Kiếm Thuyền Sư nói kiếm mới kinh chương 818, 1, Toái Tinh Hộp Kiếm Thuyền Sư nói kiếm mới kinh Diệp đạo hữu không hổ là và nguyên thần đạo nhân có thể giao thủ tồn tại, cho dù là tại pháp tướng chân nhân bên trong, cũng là thuộc về độc nhất ngăn tồn tại, vừa ra tay liền đem cái kia băng xương Huyền Vũ chém ở dưới trướng, thật sự là chúng ta mẫu mực, chúng ta nhiều không bị kịp. Diệp Dương nghe nói lời này, khiêm tốn một lần, sau đó nói: "Các vị đạo hữu quá khiêm tốn, chỉ là tại hạ kiếm thuật vừa vận khắc chế kiếm này thú thôi, chính mình cũng không phải là cỡ nào lợi hại." Đạo hữu khiêm tốn cẩn thận, lại thực lực cao cường, lần này cùng đạo hữu đồng hành, thật sự là chúng ta chi phúc. Thanh Vũ trưởng lão mở miệng lần nữa nói ra: "Mặc dù cái này băng xương Huyền Vũ đã bị kích phá, nhưng là chư vị vẫn phải cẩn thận, nếu như ta đoán không sai, mới vừa rồi tên kia Thanh Ý lão giả chính là Tĩnh Hư chân nhân. Này người tu hành Liệt Thiên Kiếm Tông một đạo phiên nhược kinh hồng kiếm quyết, cho dù là tại Liệt Thiên Kiếm Tông cũng là bài danh hàng đầu, trước đó cùng cái kia Lục Vũ cùng xưng là Liệt Thiên song hùng, cho dù khoảng cách nguyên thần đạo cảnh cũng bất quá là cách xa một bước. Nếu như người này phối hợp Liệt Thiên Kiếm Tông vạn nhận Tiệt Thiên kiếm trận, có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực, chúng ta cần phải nhanh một chút đem cái này vạn nhận cấp thiên kiếm trận trận nhắm nổ, cố thủ phương bắc, như vậy mới có thể cùng chiến trường chính người phối hợp lẫn nhau, nhất cử nhổ cái này Liệt Thiên Kiếm Tông." Mấy người nghe nói về sau, nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Trên chiến trường chiến cơ chớp mắt không gì sánh được, như có thể nhanh chóng đem phương bắc trận nhắm nổ, cũng có thể trợ giúp chiến trường chính tiến thêm một bước. Đã như vậy, chúng ta liền cấp tốc tiến về." Lời còn chưa dứt, mấy người liền cấp tốc đã đạt thành nhất trí. Diệp Dương, Thanh Vũ trưởng lão, Huyền Thạch, tiếng đàn bốn người bước chân một tháp, đã từ Thông Thiên Linh Thuyền bản đạp cao cao đạp lên, đã bay đến bên trên bầu trời, tiếp theo trôi dạt đến bên trên bầu trời, hướng thẳng đến vạn nhận cấp thiên kiếm trận mà đi. Thông Thiên Linh Thuyền vô cùng to lớn, giờ phút này hoành hành tại bên trên bầu trời, tựa như một đầu cự thú viễn cổ bình thường, hoành không xuất thế. Cái kia Thông Thiên Linh Thuyền thân thuyền tối tăm thâm thúy, lóng lánh phủ văn thần bí ánh sáng, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, phảng phất tận chứa một tòa núi cao hùng hồn sức mạnh. Mà đầu thuyền điêu khắc giao long thủ sinh động như thật, tản ra cổ pháp mà uy nghiêm khí tức, giống như có thể thôn vệ trong thiên địa tất cả hư ảo. Linh thuyền chậm rãi vạch phá bầu trời, chỗ đi qua, tịch liệt khí tầng bị tùy tiện xung phá, nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy liên y lìa, hướng về phía trước Liệt Thiên Kiếm Tông mau chóng đuổi theo. Mà tại Thông Thiên Linh thuyền bên cạnh hai đầu lôi điện giao long thì là dương nhanh múa vút mà đến, quanh thân lôi quang lấp lóe, phản phất lôi thần hàn thế. Mảng lớn lôi quang từ trên cao thẳng bổ xuống, chiếu sáng mở tối thương khung, mỗi một đạo lôi quang đều mang đủ để hủy diệt sông núi cuồng bạo sức mạnh. Hai đầu lôi điện giao long thân thể bốn lượn mấy chục trượng, vảy rồng tại lôi quang chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, bọn chúng cùng cái kia hình thể đồng dạng to lớn chụp nhật phi quy kề vai chiến đấu, mục tiêu chính là phía trước vạn nhận cấp thiên kiếm trận. Trong lúc nhất thời lôi sáng long lánh, tiếng gió lâm liệt, mọi người đã đến cái kia phương bắt trong mắt trận. Mà Huyền Thạch chân nhân càng là trong tay xuất ra một đạo treo ngược sơn nhạc giống như pháp bảo, nhẹ giọng một ta, cái kia sơn nhạc đón gió mà lớn dần. Chỉ chốc lát sau, liền đã đến cao mấy chục trượng thấp, giờ phút này treo ngược lấy, hung hăng hướng phía Liệt Thiên Kiếm Tông trận nhãn nện mà bắt đầu. Cái kia ngọn núi to lớn rủ xuống tại trận pháp phía trên, trên mặt đất lúc này liền đã nứt ra một đạo khe nước to lớn, trong cái khe khắp nơi đều là quan mang, quấn quanh lấy Huyền Vũ thân thể, hung hăng trói chặt lại hắn. Mà Thanh Vũ trưởng lão thì một tay phất lên, ngàn vạn kiếm quang vung vãi, huyền như giọt mưa tầm thường nhao nhao rơi xuống. Cầm Âm Tiên Tử càng là xuất ra đại thánh di âm cổ cầm, ngón tay liên động, nhẹ nhàng khải đàn, không bao lâu, cái kia giữa ngón tay tiếng đàn lượn lờ, to lớn Huyền Vũ chi tướng liền nhanh chóng điêu linh đứng lên. Mới vừa rồi cái này vạn nhận cấp thiên kiếm khí ngưng kết ra hai đầu băng xương huyền quy, trong đó một đầu bị Diệp Dương đánh giết, mà bên kia thì tại Thông Thiên Linh Thuyền phía trên mấy người vây công phía dưới, rất nhanh liền hư hại đứng lên. Giờ phút này, Liệt Thiên Kiếm Tông một phương nhìn thấy lần này đột kích đối thủ đều lợi hại như thế, trong lòng cũng không khỏi đến vạn phần khẩn trương lên, tọa hạ một tên đệ tử nhìn xem trưởng lão áo xanh kia, sau đó mở miệng nói ra: "Trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đầu hàng?" Nhưng hắn lời còn chưa dứt, còn không có gì động tác. Hắn liền nhìn thấy một đạo hung mãnh đao mang mang theo một đạo kiếm mang phi tốc đánh tới. Đao mang kia cùng kiếm mang đan vào lẫn nhau, về sau hợp thành một đạo xoay tròn lấy giao long. Cái kia giao long quanh thân càng mang theo một đoạn đặc thù không gian chi lực, ẩn ẩn đem không gian bốn phía đều phá bỡ, một mực trói buộc lại toàn bộ ngọn núi khổng lồ. "Không tốt, mau mời Nguyên Thần Đạo Tổ pháp bảo." Tĩnh Hư chân nhân thấy thế, con mắt bên trong lộ ra một tia hàn quang, mang theo bên người đám người lập tức hành động, bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết ấn. Trong chốc lát, một đạo sáng chói tinh quang hiện thế, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm bản lóa mắt, lúc này xuất hiện ở đám người trong đôi mắt. Theo quang mang nở rộ, một cái cổ pháp mà tràn ngập uy nghiêm hộ kiếm chậm rãi phù hiện ở không trung, tán phát ra trận trận làm người sợ hãi khí tức. Chương 818, 2, Toái Tinh Hộ Kiếm Thuyền Sư Nói Kiếm Mới Kinh. Chương 818, 2, Toái Tinh Hộ Kiếm Thuyền Sư Nói Kiếm Mới Kinh. Hộ kiếm phía trên phù văn phun trào, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, phản phất tận chứa một vùng ngân hà mênh mông chi lực, vẹn vẹn xuất hiện, liền dẫn tới không gian xung quanh chấn động không thôi. Kiếm kia hộp mặt ngoài điêu khắc phức tạp mà phù văn thần bí, những cái kia phù văn lóe ra hào quang nhỏ yếu, mới vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra vô số đem vô cùng sắc bén phi kiếm. Những này phi kiếm vây quanh hộp kiếm xoay tròn, tạo thành một đạo kiên cố phi kiếm vòng xoáy, xông thẳng tới chân trời. Nguyên Thần Đạo Tổ che chở. Một vị tu sĩ hô to, thanh âm bên trong tràn đầy đối cái này Nguyên Thần Đạo khí tín nhiệm và kính y, đám người cùng kêu lên ứng hòa bên trong, những người này đều tin niệm hội tụ thành một cỗ lực lượng vô hình, cái kia Toái Tinh Hộp Kiếm uy lực lần nữa tăng vọt, thả ra không mấy đạo kiếm băng, phản phất đem toàn bộ chiến trường chia cắt thành hai thế giới. Diệp Dương mấy người thấy thế, cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng tụ. Hộp kiếm mở ra, trong chốc lát, vô số đạo hào quang rực rỡ kiếm khí như là cỗ sao trổi bắn ra, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa cường đại nguyên thần chi lực, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Kiếm này hộp ta có nghe thấy, chính là năm đó vị kia Nguyên Nhất Đạo Tổ tùy thân chi bảo, chỉ là không biết Nguyên Nhất Đạo Tổ mất tích về sau, một mực chưa từng xuất hiện, không ngờ tới kiếm này hộp uy lực lại cường đại như thế. Diệp Dương nhìn xem cái kia Toái Tinh Hộp Kiếm bạo phát đi ra uy lực lớn, cũng là lăng thần một chút, hắn hiện tại rốt cục gặp được hoàn chỉnh nguyên thần đạo khí sức mạnh. Quả nhiên cường đại, cái này ẩn chứa trong đó sức mạnh, tuyệt không phải là trước kia tại Tiên Cung trên đại hội nhìn thấy những cái kia hỏng đạo khí chỗ có thể sánh được. Liệt Thiên Kiếm Tông truyền thừa bao năm, không hổ là đương đại đại tông một trong. Không ít người nhìn xem cái kia Toái Tinh Hộp Kiếm, đều cảm giác ngưng trọng không thôi, nguyên thần đạo khí không thể coi thường, cùng bình thường chấn mạch bảo khí khác nhau rất lớn, vật này hung hãn dị thường, lại dùng đều độc lập ý thức. Tại rất nhiều trong tông môn, nếu là không có nguyên thần đạo nhân tại, chỉ do trải qua nhiều năm pháp tướng chân nhân thao túng, liền có thể miễn cưỡng phát huy ra nguyên thần đạo nhân uy lực. Trong lúc nhất thời, hộp kiếm trung tuân ra kiếm khí vậy mà lần nữa sinh ra biến hóa, hợp thành các loại kiếm trận, kiếm khí giống như thủy triều liên miên bất tuyệt mà dâng tới Diệp Dương bọn người. Những này kiếm khí chẳng những sắc bén, hơn nữa tựa như là cửu thiên chi thạch, kỳ nặng không gì sánh được, hóa thành sao trời bộ dáng, từ bốn phương tám hướng xuống lại tới. Mấy người vội vàng thi triển các loại thủ đoạn phòng ngự, nhưng là rất nhanh liền bị kiếm kia trận đánh tan, đinh đinh đương đương vang đầy đất. Tĩnh Hư chân nhân nhìn xem Diệp Dương bọn người ở tại kiếm khí kia bên trong trận vật chạy trốn dáng vẻ, không khỏi cười ha ha. Các ngươi những người này cho dù lợi hại, nhưng là nguyên thần đạo khí ở trên, lại như thế nào có thể lật lên bọn sóng? Cái này nguyên thần đạo khí thực lực quá mức cường đại, không thể khinh thường. Chúng ta nhanh chóng sử dụng Phong Hỏa Liên Sơn trận pháp. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc đứng vững phương vị, thể nội pháp lực phun trào, an ý bắt đầu thi triển ra trước đó tập luyện thần bí trận pháp. Trong chốc lát, lấy bốn người linh lực làm dẫn, trận pháp khởi động, chỉ thấy chung quanh thiên địa linh khí giống như thủy triều tụ đến, hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm hiện lên liền núi chi thế, buôn đằng cuộn, đem bốn người bao phủ trong đó, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Cùng lúc đó, Liệt Thiên Kiếm Tông tinh thần kiếm hộp hào quang tỏa sáng, hộp kiếm bên trên phủ văn lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, phản phất là đến từ viễn cổ sao trời thần bí lạc ấn. Theo hộp kiếm mở ra, từng đạo sáng chói kiếm khí như là cỗ sao trời bắn ra, mang theo lăng lệ sát phạt chi khí, cùng Phong Hỏa Liên Sơn trận pháp hỏa diễm đan vào một chỗ. Hỏa diễm cùng kiếm khí va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, quang mang bốn phía, như là pháo hoa nở rộ, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Diệp Dương mắt sáng như đuốc, Hồng Phong kiếm cùng ẩm vế đao xông đến trên bầu trời, cùng mảnh đao mang cùng mau lẹ kiếm khí và Phong Hỏa Liên Sơn trận pháp bên trong hỏa diễm va nhau đụng. Mỗi một lần va chạm đều lôi cuốn lên hỏa diễm nóng bỏng cùng sao trời mênh mông chi lực, kiếm ảnh những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến đùng đùng rung động. Thanh Vũ trưởng lão cầm trong tay phất trần, linh lực rót vào trong đó, tơ phất trần thao như linh xà múa, mỗi một lần huy động đều có thể dẫn dắt hỏa diễm, hóa thành hỏa xà nhào về phía hộ kiếm, mấy nhiều hộ kiếm kiếm khí phong thích. Ma Huyền Thạch trưởng lão thì hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, huy động trong tay cự ngọn núi lớn, vọt tới hộ kiếm, muốn nương tựa theo cứng rắn thân thể ngăn cản kiếm khí trùng kích. Mà tiếng đàn trưởng lão khẽ vuốt dây đàn, tiếng đàn du dương vang lên, hóa thành vô hình sóng âm, cùng hỏa diễm và kiếm khí hô ứng lẫn nhau. Sóng âm trồi đến, hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, cái kia Toái Tinh Hộp Kiếm kiếm khí quý tích cũng bị nhiễu loạn cả lên. Tại bốn người này chặt chẽ phối hợp xuống, Phong Hỏa Liên Sơn trận pháp uy lực bị phát vùng tới cực hạn. Toái Tinh Hộp Kiếm tại Tĩnh Hư chân nhân thôi động phía dưới, mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng là phía trước bốn người cũng không thể coi thường, vậy mà ngạnh sinh sinh kháng trụ công kích của đối phương. Mà ở một bên, còn có Thông Thiên Linh Thuyền, Lôi Điện Giao Long, Trục Nhật Phi Quy trở cùng nhau đánh tới, nhường hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà chống đỡ. Nhìn thấy song phương rằng có không xong, Diệp Dương con ngón đúng ra, phóng xuất ra một đạo kiếm khí khổng lồ của sáng, như là một viên rơi xuống sao trời, thẳng tắp phóng tới hộp kiếm hạch tâm chi địa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hộp kiếm hạch tâm cùng kiếm khí cổ sáng đụng vào nhau, cường đại lực trùng kích đem Tĩnh Hư chân nhân chấn động đến hổ khẩu run lên. Giờ phút này Tĩnh Hư chân nhân cắn răng kiên trì, quả thực là nương tựa theo ý chí kiên cường và cường đại linh lực, đem đạo kiếm khí này cổ sáng chống đỡ cả lại. Tại 16191 sách 1A xem xét không một sai phiên bản. Còn lại ba vị trưởng lão thấy thế, tăng lớn linh lực phát ra, trận pháp vô tận hỏa diễm càng thêm mãnh liệt hướng lấy hộp kiếm đánh tới. Hộp kiếm bị ngọn lửa vây khốn, mặc dù cường tự dãy rủa, nhưng là vẫn như cũ không được đào thoát. Mà lúc này đây, Vạn Nhận Tiệt Thiên kiếm trận lần nữa khởi động, vô số kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một mảnh kiếm chi hải dương, mỗi một đạo kiếm khí đều duệ sắc vô cùng, phảng phất có thể cắt đứt hư không. Tĩnh Hư chân nhân lạnh hừ một tiếng, huy động trận kỳ, từng đạo bàng bạc kiếm khí chém ra, cùng Phong Hỏa Liên Sơn trận pháp hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Cũng may Phong Hỏa Liên Sơn trận pháp tại bốn người thao túng phía dưới, ngạnh sinh sinh tại cái kia vạn người cấp tiên kiếm trận trận nhãn chi tiêu chống đỡ đi lên một góc thông đạo. Mà Cổ Huyền một cánh tay vung lên, Hán Thiên Ma chủ y đột nhiên nở lớn đến to bằng gian phòng, thôi động Bát Hoang trọng chủ y bảo thuật, hung hăng nện vào trên mặt đất. Trên mặt đất vết nước nổi lên bốn phía, trận pháp một trận lắc lư. Chương 818:3, Toái Tinh Hộ Kiếm Thuyền Sư nói kiếm mới kinh. Chương 818:3, Toái Tinh Hộ Kiếm Thuyền Sư nói kiếm mới kinh. Mà Thông Thiên Linh Thuyền nương tựa theo cái này khó được thời cơ, đã vọt vào vạn nhận cấp tiên trong kiếm trận, ngạnh sinh sinh chống đỡ đi lên nửa cái trận pháp chi nhãn. Lôi Điện Giao Long cùng Trục Nhật Phi Quy đã xông vào kiếm trận, Giao Long trong miệng lôi quang phun ra, đem một mảnh kiếm khí tan rã. Phi Quy thì nương tựa theo cứng rắn mai rùa, mạnh mẽ đâm tới, một ngụm nuốt ăn số cái tu sĩ. Giờ phút này, tại mọi người liên tục công kích phía dưới, hỏa diễm đại tác, những cái kia kiếm khí ngạnh sinh sinh ngăn cản bên ngoài. Diệp Dương ánh mắt kiên nghị như sắt, thể nội linh lực bành trướng phun trào, hóa thành từng đạo kiếm ảnh, gần thân kiếm khí dần dần đánh nát. Thanh Vũ trưởng lão, Huyền Thạch trưởng lão và Cầm Âm tiên tử mấy người cũng thi triển thần thông, tại trong kiếm trận cùng Diệp Dương hô ứng lẫn nhau. Thanh Vũ trưởng lão phất trần nổ bắn ra vô số ngân mang, hóa thành linh động chim bay, qua lại kiếm trận ở giữa, nhiễu loạn lấy kiếm khí quy tích. Huyền Thạch trưởng lão quanh thân đất đá vần quanh, tựa như một tòa nguy nga núi nhỏ, ngạnh sinh sinh khiêng dưới một đợt lại một đợt kiếm khí trùng kích. Cầm Âm tiên tử khẽ vuốt dây đàn, tiếng đàn du dương hóa thành vô hình sóng âm, cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra thanh thúy băng lên. Cũng không biết qua bao lâu, nương theo lấy một đạo chói tai kéo kẹt tâm thành, vạn nhận cấp tiên kiếm trận rốt cục tại mọi người đồng tâm hiệp lực công kích đến bị phá. Kiếm trận vỡ vụn trong nháy mắt, quang mang văng khắp nơi, Diệp Dương bọn người không chút do dự chui vào trong kiếm trận. Chỉ thấy cái kia Tĩnh Hư chân nhân mới vừa rồi thôi động một kiếm, sớm đã linh lực tiêu hao mà bản thân bị trọng thương, hấp hối có quắp ngã xuống đất. Diệp Dương thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, hai tay của hắn múa trường kiếm, thể nội linh lực trong nháy mắt bộc phát, thế ra ngàn vạn kiếm khí. Kiếm khí như hồng, mang theo cuồn cuộn sát ý thẳng đến Tĩnh Hư chân nhân mà đi. Tĩnh Hư chân nhân hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn ngăn cản lại bất lực, trong nháy mắt liền bị cái này kiếm khí bén nhọn bao phủ, thân tử đạo tiêu. Ngay tại Tĩnh Hư chân nhân sau khi chết, kiếm ảnh bay tán loạn, pháp thuật tung hành, Liệt Thiên kiếm tông bọn người ở tại cái này cường đại thế công giới liên tục bại lui, rất nhanh liền che diện. Diệp Dương phất tay, đem cái kia toái tinh hộp kiếm thu trong tay, cẩn thận chu đáo, kiếm này một bất quá dài đến một xích, quanh thân hiện lên thâm thúy huyền thiết chi sắc, trên đó ám văn lưu chuyển, ẩn ẩn phát họa ra tinh hà ảnh mây chi tượng, giống như cất dấu vô tận huyền bí. Hộp thân bốn góc khảm cổ phát thanh đồng sức phiến, trải qua tuế nguyệt cùng chiến hỏa tẩy lễ, màu xanh đồng pha tạp, lại tăng thêm mấy phần tang thương nặng nề cảm giác. Hộp mặt trung tâm, một khối hình thoi kỳ dị tinh thạch tản ra yêu ớt lang quang, phản phất thu nạp bầu trời đêm đầy sao ánh sáng, ngẫu nhiên quang mang lóe lên, đúng như tinh mang sẽ qua. Kiếm tu chi đạo, nặng tại tu tâm, tâm kiên thì kiếm lợi. Diệp Dương cảm khái một tiếng. Vật này xác thực không thể coi thường. Diệp Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy pháp khí này trong tay hắn tản ra mơ hồ linh quang, cường đại vượt qua tưởng tượng, liền xem như luôn luôn bá đạo Hồng Phong kiếm ở đây một kiếm trước mặt, cũng là hơi hơi run rẩy lên. Ngươi thế nhưng là cái này phương Bắc trận nhãn thủ hộ giả. Giờ phút này Tĩnh Hư chân nhân sau khi chết, một tên lão giả râu bạc trắng bị đám người đè ép đến Diệp Dương trước người. Các vị tiền bối, còn xin thả ta một tên, cái này phương Bắc trận dưới mắt còn có một đạo bà khố. Ồ. Diệp Dương bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, hắn đội vàng đem toái tinh hộ kiếm vừa thu lại, sau đó cùng mấy người theo người này hướng phía bên trong dãy núi kín đáo đi tới. Nơi này cái này trong vách núi, mấy người vượt qua ngưỡng cửa này lúc, trước mắt rộng mở trong sáng, chính là một cái cự đại đất bằng. Cái kia trong bảo khố cảnh tượng làm người ta nhìn mà than thở. Bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy vô số tản ra nhu hòa quang mang bảo thạch. Nhưng mà hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là những cái kia trưng bày tại trên kệ các loại pháp bảo, đan dược và cổ tịch, mỗi một kiện đều tản ra đặc biệt sóng linh khí. Có pháp khí tản ra u quang, hình thái khác nhau, có tựa như linh động chim bay, như muốn vô cánh bay cao, có phảng phất rít gào manh thú, tản ra hung hãn khí tức. Mà nhiều nhất thì là các loại kiếm khí. Chư vị, đây chính là phương Bắc trận nhãn bảo khố, bên trong có dấu chấn mạch bảo khí 4 kiện, pháp khí 107 kiện. Cái kia râu bạc trắng trưởng giả ánh mắt bên trong lộ ra một tia linh ngọt. Nhiều năm trước chúng ta Liệt Thiên kiếm tông lịch đại tích lũy được chân tàng, chia làm đông tây nam bắc 4 cái trận nhãn, mỗi một cái trận dưới mắt đều cất dấu vô giới chi bảo. Cùng nhau đi tới, Diệp Dương thấy được hình thái khác nhau phi kiếm, có vô cùng sắc bén, có thì ẩn chứa cường đại pháp thuật sức mạnh, còn có thật nhiều đồ đầy đan dược bình thuốc. Càng có vô số đếm không hết quyển trục và thư tịch, ghi lại cổ lao tu luyện công pháp cùng với thất truyền đã lâu kỹ nghệ. Cái này là? Diệp Dương ánh mắt dừng lại tại một cái kiếm hoàn phía trên, kiếm kia hoàn bất quá bổ câu trứng lớn nhỏ, lóe ra vô tận linh quang, tạo hình cổ pháp mượt mà, giờ phút này lặng lặng nằm tại một cái thủy tinh trong suốt trong hộ, kiếm hoàn trên thân ẩn ẩn lưu động kim sắc đường vân. Đây là thời cổ Bạch Dương kiếm hoàn, chính là trên núi cổ luyện kiếm chi bảo, về sau lưu truyền đến chúng ta tông môn, phong tỏa tại trong bảo khố, một mực chưa từng vận dụng. Kiếm hoàn chi pháp lấy tài liệu thượng cổ, so với hiện nay kiếm thuật càng nhiều hơn mấy phần lăng lệ. Chỉ là luyện chế không thôi, hiện nay trong giới tu hành đã ít càng thêm ít. Lược qua Bạch Dương kiếm hoàn, Diệp Dương tùy ý cầm lên một bản cổ tịch, nhìn thấy trên đó viết thuyền sư nói kiếm mới kinh. Cái này thuyền sư chính là Liệt Tiên kiếm tông một vị truyền kỳ tiền bối, sư thừa thượng cổ và hiện tại ở giữa, lúc ấy tu vi sớm đã đến nguyên thần đạo cảnh, hắn cả đời thị hảo kiếm pháp, say mê tại kiếm pháp nghiên cứu cùng tu luyện. quyển sách này cũng không phải là phương pháp tu hành, mà là viết ra hắn đối với thượng cổ kiếm hoàn chi thuật và hiện tại kiếm pháp kiến giải. Thuyền sư cho rằng, kiếm hoàn là một loại đem kiếm khí áp xúc thành hoàn trạng cao cấp kỹ xảo, có thể trong chiến đấu đột nhiên phóng thích, uy lực kinh người, nếu là có thể đem lăng lệ kiếm quyết tới kết hợp, có thể làm cho người tu luyện kiếm khí càng thêm sắc bén, một kiếm ra, có thể phá bản pháp. Tấu chương xong, chương 819, 1, vượt ngoại thiên ma thượng cổ kiếm hoàn chương 819, 1, vượt ngoại thiên ma thượng cổ kiếm hoàn Diệp Dương đem cái này thuyền sư nói kiếm mới kinh cầm trong tay cẩn thận chú đáo, chỉ chốc lát sau về sau lại là lòng có cảm giác. Dù sao hắn từ khi tiếp xúc tu hành bắt đầu, liền bắt đầu kinh nghiên đao kiếm chi thuật, sau đó đang thức tỉnh đao kiếm ma viên bản mệnh về sau, liền bắt đầu tinh nghiên kiếm pháp, hiện nay kiếm pháp cảnh giới càng là đột phá đến kiếm vực không gian cảnh giới. Không thể nói là đăng phong tạo cực, nhưng cũng tuyệt đối coi là lô hỏa thuần thanh. Giờ phút này đối mặt cái này thượng cổ kiếm hoàn chi pháp, hắn chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền minh bạch cái kia thuyền sư tuyệt đối là trong đó cao thủ, tại quyển này kiếm kinh bên trong hắn đối với kiếm miêu tả và lý luận, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đâu ra đó, từng câu từng chữ bên trong đều tỏ rõ rất nhiều kiếm tu phía trên cao thâm đạo lý. Sau một lát, Diệp Dương đem kiếm này kinh hợp lại, sau đó đưa cho Thái Hư đạo môn Thanh Vũ trưởng lão mấy người đưa cho mấy người khác. Chư vị trưởng lão, Diệp Dương thanh âm ôn hòa mà kiên định. Cái này chính là Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong sở được đến truyền sư nói kiếm mới kinh trong đó ghi lại kiếm pháp lý luận thâm thúy phi thường, không thể tầm thường so sánh. Mặc dù là địch nhân chi vật, nhưng là cũng có thể nghiên cứu sâu, cái này truyền sư tiền bối đối với kiếm lý giải và trình bày, có thể nói ăn vào gỗ sâu ba phần, làm người ta nhìn mà than thở. Nói xong, hắn đem cái kia quyển truyền sư nói kiếm mới kinh cẩn thận từng ly từng tí đưa tới nhất nhích lại gần mình Thanh Vũ trưởng lao trong tay. Chúng ta lúc trước kết bạn đồng hành thời điểm, liền đã nói trước, tất cả tu hành bí pháp đều là ứng cùng chung, để cầu cộng đồng tiến tiến. Bây giờ đến này kỳ thư, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thanh Vũ trưởng lao tiếp nhận pháp môn này, cảm nhận được nó trọng lượng đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm. Một lát sau, ba người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Dương, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đạo hữu cử động lần này rất là cao thượng, chúng ta bội phục. Mấy người kia cũng minh bạch, mới vừa rồi tại đại chiến bên trong Diệp Dương và Phi Thiên môn đám người làm ra trọng yếu nhất tác dụng, hơn nữa đối phương hiện nay tu vi và chiến lực cũng viễn siêu đám người. Liền xem như đối phương đem công pháp này tham ô xuống tới, cũng không có người hội nói cái gì. Hôm nay Diệp Dương có thể đem phương pháp này lấy ra, càng thu hoạch trong lòng mọi người một mảnh hảo cảm. Đã như vậy, mọi người không ngại cùng nhau tham tưởng, có lẽ có thể từ đó ngộ ra càng nhiều tu hành chi đạo. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, thay nhau trao đổi lên tới thuyền sư nói kiếm mới kinh bắt đầu cẩn thận đọc. Một lát sau về sau, Thanh Vũ trưởng lao trước tiên mở miệng đạo. Phương pháp này hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh. Sau khi nói xong, hắn cầm trong tay phất trần bãi xuống, sau đó lấy ra đến một khối trứng bổ câu lớn nhỏ kiếm hoàn, đương theo lấy hắn vật pháp, rất nhanh kiếm kia hoàn liền bay vào giữa không trung, trong nháy mắt kiếm minh tranh tranh. Sau đó hắn thân hình hắn lóe lên, người đã nhảy vọt đến giữa không trung, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí tung hành. Chỉ chốc lát sau về sau, cái kia một đạo bổ câu trứng lớn nhỏ ngân hoàn, dần dần trên không trung ngưng tụ thành một chiếc hư ảo linh ảnh, kiếm ảnh phù văn lấp lóe, tản ra cổ pháp mà khí tức cường đại. Đám người thấy thế, đều là kinh thán không thôi. Tục nữ nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Diệp Dương giờ phút này càng có thể nhìn ra, Thanh Vũ trưởng lão mặc dù trước đó thời điểm một mực tại dùng ngân phất trần đối địch, nhưng là đối với kiếm pháp hẳn là cũng chìm đắm nhiều năm, bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền có điều cảm ngộ. Chỉ chốc lát sau về sau, Thanh Vũ trưởng lão nhận lấy kiếm hoàn, nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong tay hắn kiếm hoàn quang mang dần dần liễm, cuối cùng hóa thành một vòng lưu quang thu nhập trong tay áo. Mặc dù Thanh Vũ trưởng lão trên mặt có chút thở hào hẹn, trên mặt lại tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng tán thưởng. Bộ này truyền sư nói kiếm mới kinh coi là thật không thể coi thường. Ta được đến cái môn này thượng cổ kiếm hoàn đã có nhiều năm, chỉ là không tinh thông kiếm pháp, thi triển đi ra một mực uy lực có hạn, không nghĩ tới hôm nay bên trong nhìn thấy kiếm này kinh về sau, vậy mà rất có cảm ngộ, kiếm pháp uy lực cũng tăng lên không ít. Thanh âm của hắn mang theo vài phần kích động. Vật này trong khoảng thời gian ngắn liền đem cổ kim kiếm pháp chi tinh túy nói hết, không chỉ có lý luận tỉ mỉ xác thực, càng thêm có thực tiễn chỉ đạo, có thể xưng kiếm đạo bảo điển. Có lẽ Liệt Thiên Kiếm Tông thực lực không phải ba đại thánh địa trong mạnh nhất, nhưng là luận đến kiếm đạo phương pháp tu hành, tuyệt đối là ba đại thánh địa trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nghe nói Thanh Vũ trưởng lão nói như vậy, Diệp Dương ánh mắt thì từ đầu đến cuối dừng lại tại chính mình Hồng Phong trên thân kiếm. Một thanh này Hồng Phong kiếm, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt hồng quang, luyện hóa vào vạn niên khô kiếm thảo về sau, uy lực đại tăng, lúc này vật này linh tính sơ hiện, nếu có thể tham khảo thuyền sư nói kiếm mới kinh bên trong phương pháp, nói không chừng thật có khả năng đem nó tế luyện thành một đạo thượng cổ kiếm hoàn, xuất nhập thanh minh, cẩm chi vị trở thành đạo chi khí. Chỉ là cái kia Liệt Thiên Kiếm Tông Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết, ngược lại là không có xuất hiện ở đây. Sau một lát, đem thuyền sư nói kiếm mới kinh nhận lấy. Đám người lại nhìn cái này bảo khố một chút, thấy ở đây mặc dù bảo vật không ít, nhưng lại thiếu khuyết mấy trong lòng người muốn nhất một kiện đồ vật. Bất quá rất nhanh, đám người liền cũng đều phản ứng lại. Đạo thuật thần thông vốn là không thể coi thường, càng không nói đến vị này tại đạo thuật thần thông trên bảng Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết, có lẽ là tại tổng trong đất. Chỉ chốc lát sau về sau, Thanh Vũ trưởng lão mở miệng. Diệp Dương bọn người gật gật đầu. Sau đó phái người đem trong bảo khố đồ vật đều thu thập xong về sau, lại đi ra ngoài. Lúc này, hắn mới phát hiện Liệt Thiên Kiếm Tông Bắc Phong người sớm đã bị Phi Thiên môn môn nhân đệ tử cho khóa lại xương bà bay, cầm cố lại tu vi, sau đó đẩy lên Thông Thiên Linh thuyền phía trên. Cái này phương Bắc trận nhãn mặc dù bị dẹp xong, nhưng là vẫn như cũ không thể coi thường, chúng ta đã chiếm cứ vị trí có lợi, liền muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. đám người ứng thanh mà động, cấp tốc bắt đầu ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời. Chương 819-2, vượt ngoại thiên ma thượng cổ kiếm hoàn. Chương 819-2, vượt ngoại thiên ma thượng cổ kiếm hoàn. Phi thiên môn bên trong mấy vị am hiểu bảy trận đệ tử lập tức công việc lu đủ lên, dưới sự chỉ huy của Thanh Vũ trưởng lão, bọn hắn đem sớm đã chuẩn bị xong vật liệu từng cái lấy ra, y theo đặc biệt vị trí và trình tự tiến hành bố trí. Theo thời gian trôi qua, màn đêm dần dần giáng lâm, nhưng bác trên đỉnh đèn đuốc sáng trưng, chỉ chốc lát sau mấy đạo trận kỳ đón gió lắc lư, đem bốn phía hắc ám thắp sáng, trở nên phảng phất một mảnh ban ngày. Mà trong mắt trận thì là các loại pháp bảo quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy mà trang trọng hình tượng. Trên mặt đất, lấy đặc thủ phù văn khắc họa ra to lớn trận đồ dần dần hiện hiện. Không bao lâu, toàn bộ Bắc Phong trận trên mắt đã bị từng đạo lực lượng vô hình chỗ vây quanh, trận pháp khởi động, phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Từ đằng xa nhìn lại, ngọn núi này giờ phút này tựa như một tòa không thể công phá pháo đài, vững như thành đồng. Hiện tại trận pháp đã bố trí thành công, ta đợi đến nhiệm vụ chính là ở chỗ này an tâm chờ. Này vững như thành đồng pháp trận một khi bố trí thành hình, liền xem như Liệt Thiên Kiếm Tông viện quân đích thân tới, cũng khó có thể tùy tiện dung chuyển. Diệp Dương đứng tại chỗ cao, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem phía dưới sân phòng, bên cạnh hắn Thanh Vũ trưởng lão thì là cũng là nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra: "Không sai, hiện tại chỉ lo lắng đối phương phải chăng có viện quân tới trước. Mọi người tại cái này Bắc Phong xây dựng cơ sở tạm thời, cuộc sống ngày ngày trôi qua." Nói cũng kỳ quái, mấy ngày nay Bắc Phong gió êm sóng lặng, tựa hồ Liệt Thiên Kiếm Tông cũng không lập tức triển khai phản kích. Phi Thiên môn các đệ tử tại không khí khẩn trương chung dần dần an định lại, bắt đầu thích ứng nơi này cuộc sống mới, ngày bình thường nếu không có đại chiến, liền tại cái này linh khí nồng nặc bên trong tăng cường tu hành đứng lên. Nhưng mà, loại an tĩnh này cũng không để cho bọn hắn buông lòng cảnh giác, ngược lại càng cẩn thận kỹ càng quan sát lấy động tinh xung quanh. Đợi đến ngày thứ 10 thời điểm, Diệp Dương tại phía trước cái kia phiến Mông Lung Sơn phong trùng, đột nhiên cảm ứng được một đạo chấn động thiên địa đại chiến. Những cái kia sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, cũng là vô cùng cường đại, làm cho cả thiên địa đều tại tùy theo run rẩy. Cố lực lượng này, Diệp Dương thấp giọng tự nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra ngưng trọng cùng suy tư. Cái này xem xét chính là nguyên thần đạo nhân trở lên cường giả bắt đầu giao thủ. Mãnh liệt như thế giao thủ ba động, tuột cùng phải kéo dài đến khi nào? Thanh Vũ trưởng lão đứng ở một bên, đồng dạng nhìn chăm chú lên phương xa quan mang, hắn trầm ngâm một lát sau nói ra: "Căn cứ chúng ta nhận được tình báo, Liệt Thiên Kiếm Tông bộ đội chủ lực đang cùng một chi thế lực thần bí tại chủ phong phụ cận bị chiến. Đối phương tựa hồ có được cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu, thậm chí có thể là đến từ vực ngoại cường địch." Vực ngoại? Diệp Dương nhíu mày, đối với cái từ này hắn cũng không xa lạ gì, nhưng mỗi lần nghe được đều sẽ cảm thấy một trận áp lực vô hình. Nếu như là vực ngoại cường giả tham gia, tình huống như vậy trở nên dị thường phức tạp. Không sai. Thanh Vũ trưởng lão gật đầu, bất quá, hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta phải giữ cảnh giác, bảo đảm trận này mất an toàn, tránh cho bọn hắn từ phương Bắc tiến quân thần tốc, tiến vào chủ bên trong chiến trường, đồng thời cũng phải vì nhưng có thể đến biến hóa chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Dương gật gật đầu, biết Thanh Vũ trưởng lão nói không sai. Giờ phút này, đối mặt vực ngoại người đột kích, Diệp Dương bọn người vì ứng đối nguy cơ đang tiềm ẩn, cũng nhanh chóng tăng cường đối cảnh vật chung quanh giám sát, đồng thời điều động càng nhiều đệ tử tiến về từng cái vị trí then chốt tiến hành tuần tra. Mà các loại pháp trận càng là đầu nhập vào đại lượng linh hạch, không muốn mạng nhanh chóng vận chuyển, gắng đạt tới tại phiến dãy núi này ở giữa tạo dựng lên một đạo kiên không thể phá phòng tuyến. Chủ phong bên trên đã bắt đầu một trận lại một trận kịch liệt không gì sánh được chiến đấu, đó là Liệt Thiên Kiếm Tông cùng không biết địch thủ ở giữa liều chết đọ sức. Xem ra chủ phong tình huống bên kia cũng không lạc quan. Diệp Dương nhìn nơi xa lấp lóe điểm sáng, cau mày. Thanh Vũ trưởng lão đồng dạng xin ngưng trọng, trầm giọng nói: "Chúng ta mặc dù tạm thời chiếm cứ Bắc Phong, nhưng toàn bộ thế cục ý nguyên tràn ngập biến số. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối nhưng có thể đến biến hóa." Ngay lúc này, Diệp Dương trong tay Thái Hư lệnh bài đột nhiên phát ra một đạo u lam quang mang, nhìn thấy đây, lập tức hấp dẫn Diệp Dương lực chú ý. Chương này lệnh bài dựa theo trước đó cô Tùng Tử giao phó, có thể làm cho giữa song phương liên hệ tin tức, giờ phút này nhìn thấy phía trên này chuyển tới tin tức, Diệp Dương lúc này liền minh bạch cái gì. Hắn cấp tốc triển khai thần thức dò xét, sau một lát, Diệp Dương sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Tại 16191A xem xét không một sai phiên bản, là đến từ cô Tùng Tử tin tức, nội dung ngắn gọn lại rung động. Nói đúng không ngày sau sẽ có vực ngoại người của ma tộc giáng lâm, bọn hắn đem từ phương Bắc mà tới. Hy vọng đến lúc đó Diệp Dương bọn người có thể chuẩn bị sẵn sàng, ngăn cản sắp đến công kích, tốt nhất là đem đối phương toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này. Diệp Dương thở dài một hơi, con mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, Thanh Vũ trưởng lão nhìn thấy Diệp Dương hành động như vậy, sau đó mở miệng nói ra: "Đạo hữu, ngươi đây là?" Diệp Dương chậm rãi mở miệng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Mới vừa rồi cô Tùng Tử tiền bối truyền đến tin tức. Hắn nói, vực ngoại người sắp đến, tựa hồ là ma tộc, mục tiêu tựa hồ đúng là chúng ta chỗ phiến khu vực này. Vực ngoại ma tộc. Thanh Vũ trưởng lão lặp lại một lần, lộ ra nhưng tin tức này nhường hắn đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Vực ngoại các tộc các giới bên trong thực lực cũng không giống nhau, cái này người của ma tộc cho dù là tại vực ngoại bên trong, cũng là thỏa thỏa thế lực lớn, làm sao lại cùng Liệt Thiên Kiếm Tông sinh ra liên hệ. Nói an về sau, hắn giống như lại nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói. Chương 819-3. Vượt ngoại thiên ma thượng cổ kiếm hoàn. Chương 819-3, vượt ngoại thiên ma thượng cổ kiếm hoàn là cái kia Liệt Thiên Kiếm Tông chi người tu hành thường thường yêu cầu luyện kiếm chi vật. Cái kia vượt ngoại trong ma tộc mặc dù hỗn loạn, nhưng là ma vật phần đông, bảo tài cũng sát khí dày đặc, chính là kiếm tu sử dụng tốt nhất linh tài. Người của ma tộc thực lực cường đại, tất cả đều là hung hãn không gì sánh được, hung hãn không sợ chết, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng. Diệp Dương hít sâu một hơi, Cô Tùng Tử tiền bối sở dĩ hội đem tin tức phát tới, nói rõ bọn hắn tất nhiên nắm giữ càng mấu chốt tin tức, địch nhân của chúng ta không chỉ là trước mắt trận đại chiến này, còn có càng đáng sợ uy hiếp đang đến gần. Dứt lời, Diệp Dương cùng Thanh Vũ trưởng lão trao đổi một cái ánh mắt kiên định, sau đó lập tức bắt đầu bố trí mới phòng ngự kế hoạch. Bọn hắn biết, thời gian cấp bách, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Một phương diện muốn bảo đảm phương Bắc trận nhãn an toàn, một phương diện khác còn muốn vì nên đón càng lớn khiêu chiến làm đủ chuẩn bị. Một ngày này, lúc bóng đêm càng sâu thời điểm, cái kia đạo đến từ phương xa cảnh cáo phảng phất hóa thành một cô áp lực vô hình, bao phủ tại phiến dãy núi này phía trên. Diệp Dương đứng tại cái kia ngọn núi bên trên, nhìn xem phía ngoài hạo đãng bầu trời, mà Hồng Phong kiếm cùng Ẩm Tuế đao thì là bên người của hắn có chút trôi nổi, lóe ra đao sắc bén quang và kiếm mang. Trên đỉnh bắc, trận kỳ tung bay, trận văn lập lòe, từng đạo cấm chế phòng ngự bị bố trí được lít nha lít nhít, tựa như một trường vô hình người lớn, bao phủ toàn bộ sân phong. Lúc này, bầu trời đột nhiên ngầm trầm xuống, mây đen như mực lăn lộn phun trào, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý lôi kéo, vặn mèo. Diệp Dương bén nhạy phát giác được một cỗ cường đại mà tà ác khí tức đang từ phương bắc cấp tốc tới gần, thân hình hắn lóe lên, leo lên bắc phong tháp quan sát. Chỉ thấy bầu trời xa xăm trùng, một đám thân mang áo bào đen, quanh thân vây quanh lấy quỷ dị tử mang người của ma tộc như cá giết sang sông bàn của tới, thân ảnh của bọn hắn tại hắc ám dưới tầng mây lộ ra phá lệ dữ tợn. Đến rồi, đám người đề phòng. Diệp Dương khẽ quát một tiếng, mặc dù không thấy hắn dùng lực như thế nào, nhưng là thanh âm kia như hồng trung bản vang vọng toàn bộ sân phong. Người của ma tộc khống chế phi vân đánh tới, nhưng còn chưa đến, liền nhìn thấy nguyên bản trận trên mắt. Một đạo cự đại thông thiên linh thuyền chậm rãi dâng lên. Chiếc này linh thuyền tựa như một tòa di động núi nhỏ, mặt ngoài tuyên khắc lấy phù văn cổ xưa, tản ra hung lệ quan mang. Theo linh thuyền lên không, chỉ chốc lát sau cái kia to lớn thuyền trên khuôn mặt vậy mà xuất hiện vô số phong lôi điện gào thét thanh âm, thanh lam hai sắc quang mang xen lẫn, sau đó tiếng bạo liệt âm truyền đến, toàn bộ không gian đều tan vỡ đứng lên. Cửu Tiêu phong lôi đại trận bị trong nháy mắt kích hoạt, trận pháp sức mạnh hạo đã vô biên, vô số điện xà cùng tia lôi dẫn xen lẫn thành lưới, hướng về ma tộc những cái kia phi vân đối diện đánh tới. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, ngay sau đó chính là ánh sáng chói mắt sáng phá vỡ mù mịt dày đặc bầu trời. Những cái kia số lượng khổng lồ ma tộc tu sĩ bị bất thình lình lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan, hóa thành từng sợi xương mù tiêu tán thành vô hình bên trong. Cái đó là, lần này vực ngoại ma tộc người cầm đầu chính là một cái lão giả, đầu mọc sừng trâu, khuôn mặt lạnh lùng mà dữ tợn, quần áo màu đen quấn tại màu đen đại bào bên trong, quanh thân tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Giờ phút này thân ảnh kia thân hình trì trệ, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng hắn rất nhanh khôi phục trấn định, lạnh hừ một tiếng đạo: "Xem ra là Thái Hư đạo môn một phương minh quân, cái này Liệt Thiên kiếm tông mỗi lần đều lấy thuần chính kiếm tu tự cho mình là, nói là chiến lược vô song, chưa từng nghĩ ngược lại là bị những người này bước đầu tiên đánh xuống, quả thực chính là phế vật." Dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, linh khí bốn phía đều bị hắn mang bắt đầu chuyển động, trên thân hiện đầy màu tím đen ma khí, chỉ chốc lát sau về sau, những ma khí kia hóa thành một cái to lớn lồng phòng ngự, sau đó không ngừng đối kháng cái kia không ngừng đánh tới lôi đỉnh và bạo phong lực. Ma kinh khủng lôi đỉnh và gió bão, vậy mà tại hai tay của hắn phía dưới, chậm rãi tiêu tán đứng lên. Cái đó là Tử Sát Lama. Giờ phút này, Thanh Vũ trưởng lão kinh hô một tiếng, Diệp Dương nhìn hắn một cái, Thanh Vũ trưởng lão mở miệng nói ra: "Cái này Tử Sát Lama thực lực không yếu, lần trước hắn đồng dạng được mời tham gia Tiên cung đại hội, đối phương mặc dù không có thể hiện ra cụ thể tu vi, nhưng nhìn nó khí tức, nên là nguyên thần đạo cảnh tu vi." Nghĩ tới đây, Diệp Dương không khỏi nghĩ tới cái kia Tiên cung đại trong hội mở miệng vì Liệt Thiên kiếm tông Bắc Phong bên vực kẻ yếu áo bào đen tu sĩ, chẳng qua là lúc đó người kia ẩn giấu đi tin tức, ngược lại là nhìn không ra cụ thể cách ăn mặc. Sau khi nói xong, đám người nhìn thoáng qua, bên kia cái này Tử Sát Lao Ma đã thu nhiếp lại Cửu Tiêu Phong Lôi trận pháp dư ba. Cái kia như ưng bản sắc bén con mắt lóe ra phẫn nộ cùng sát ý, nhìn thoáng qua trên ngọn núi đám người, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ: "Các ngươi đây là đang muốn chết?" Chính hắn tự nhiên là không có chuyện gì, nhưng là sau lưng một số tu vi không mạnh ma tể tử nhóm thì có không ít tại cái kia cuồng bạo phong lôi phía dưới, đã nhao nhao biến thành tro khô và than cốc nhìn đến đây, hắn một tay giơ trường, bốn phía ma khí cấp tốc hội tụ, như là như thực chất màu đen tầng mây ở sau lưng của hắn cuộn, hóa thành một đạo to lớn trường ấn, phảng phất trong lúc nhất thời thiên địa đều lật quay vòng lên. Chốc lát sau, cái kia ma vân ngưng tụ thành một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, một đạo cự trường hung hăng đánh tới, tựa như hỏa trời, hướng phía Diệp Dương bọn người chỗ thông thiên linh thuyền chút xuống mà đi. Nhưng mà, ngay tại cỗ này ma vân sắp thành hình thời khắc, phía trước lại đột nhiên phát sinh dị biến. Thiên địa phảng phất tại lúc này vỡ ra, một đạo cự đại kim sắc ánh nắng từ trên trời giáng xuống, tựa như một sợi rủ xuống kim dương, nó quang mang chi thịnh, khí thế chi bằng bạc, làm cho người khó có thể tin. Đạo kim quang này cũng không phải là tự nhiên ánh nắng, mà là ẩn chứa to lớn mà nóng bỏng không gì sánh được kim sắc ánh nắng, đại khí bằng bạc, hạo đãng không gì sánh được, kim sắc mặt trời đi qua toàn bộ bầu trời, chỗ đến, hắc ám bị đổi tản ra, tà ác sức mạnh tựa hồ đều hứng chịu tới áp chế. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, cho dù là kiến thức rộng rãi Tử Sát Lao Ma cũng không nhịn được cảm thấy chấn kinh dị thường. Mà phía sau hắn những cái kia tu vi yếu kém không ít người của ma tộc, thì tại cái này kim sắc ánh nắng tẩy lệ dưới, càng là không chịu nổi một kích, không ít trực tiếp bị cỗ này tinh khiết ma lực lượng cường đại đánh tan, biến thành một phấn, tiêu tán ở bên trên bầu trời, phảng phất chưa từng tồn tại tầm thường. Đấu chương xong, chương 820, 1, Toái Tinh Chi Uy, Kiếm Tông Chi Diệt. Chương 820, 1, Toái Tinh Chi Uy, Kiếm Tông Chi Diệt. Tử Sát Lao Ma quanh thân ma khí cuộn cuộn, huyền như mây đen tế nhật, hắn gào thét một tiếng: "Ta người của ma tộc từ trước đến nay là cuồng ngạo bá đạo, gặp yếu thì như mãnh hổ, gặp mạnh thì càng mạnh." Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân gào thét, theo pháp quyết vận chuyển, tử sát lao ma nguyên thần đạo cảnh tu vi nhanh chóng thi triển, lực lượng kinh khủng như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra, vành trướng không gì sánh được, trong lúc nhất thời thiên địa đều vì đó chấn động lên. Tại nguyên thần đạo cảnh bên trong, không gian đều bị nó khống chế đến đứng lên, có chút vặn vẹo chấn động lên, rõ ràng không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra xì xì tiếng vang, dường như không chịu nổi như vậy trọng áp, lúc nào cũng có thể nổ tung lên. Mà quanh thân tán phát khí tức thì còn như thực chất hóa lưỡi dao, những nơi đi qua, cát bay đá chạy đều bị xoắn thành một mịn, mặt đất tức thì bị cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, vết rách trung ẩn ẩn có tối tăm ma khí chảy ra, phảng phất thông hướng vô tận vực sâu. Tử sát lao ma hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, nguyên thần chi lực dâng lên mà ra. Chỉ thấy một cái cùng hắn bộ dáng tương tự, lại quanh thân quấn quanh lấy tử mang hồ quang điện tinh khiết hải nhi chậm rãi hiện lên ở đám người trước người, cái kia hải nhi một đôi mắt đỏ, sau đó từ từ mở mắt, lóe ra quỷ dị u quang, lộ ra vô tận bạo ngược cùng tham lam. Chỉ chốc lát sau về sau, cái kia tinh khiết nguyên anh há mồm khẽ hấp, trung quanh thiên địa linh khí như thôn tính nóc từ ngực bản điên cuồng hội tụ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Sau đó những linh khí này bị áp xúc ngưng luyện, hóa thành từng đạo uy lực kinh người tia chớp màu đen, hướng phía Diệp Dương kích bắn đi. Diệp Dương mặt sắc mặt nghiêm trọng, giờ phút này không chỉ có là hắn, cho dù là Thanh Vũ trưởng lão, Huyền Thạch mấy người cũng là sắc mặt âm trầm như thủy, đối mặt nguyên thần đạo cảnh địch nhân, bọn hắn không dám chút nào chủ quan, càng là biết rõ lần này gặp cuộc đời đại địch. Nhanh phát động đúng như thành đồng đại trận. Pháp trận này chú trọng phòng ngự, chính là lần này Phi Thiên môn vì ứng đối Liệt Thiên kiếm tông công kích, cố ý chuẩn bị. Sau một khắc, tại mọi người phát động dưới, kim quang dâng lên, tựa như nhộn nhạo kim ba, trong chốc lát, mấy người dưới chân quang mang đại thịnh, phù văn lấy tốc độ nhanh hơn sen lẫn quấn quanh, cấp tốc hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Màn ánh sáng màu vàng lại một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này màn sáng tựa hồ càng thêm dày hơn nặng, trên đó phù văn lưu chuyển tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, phảng phất tại đáp lại sắp đến công kích mãnh liệt. Tập trung tinh thần, không thể để cho bọn hắn đột phá phòng tuyến của chúng ta. Thanh Vũ trưởng lão thanh âm trầm thấp, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đem càng nhiều thiên địa linh lực hội tụ đến pháp trong trận. Huyền Thạch trưởng lão thì là cầm trong tay cự phong khế đảo, cắm rễ đại địa phía trên, trong nháy mắt tăng cường pháp trận cùng đại địa ở giữa liên hệ, toàn bộ phòng ngự hệ thống càng thêm vững chắc. Nhưng mà, tử sát lao ma kia chốc màu đen khí thế hùng hùng, mỗi một đạo đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Làm thứ một đạo thiểm điện chạm đến màn sáng lúc, màn ánh sáng màu vàng lập tức kịch liệt chấn động, phù văn lấp loé không yên. Bất quá cũng may, Hợp Phi Thiên môn rất nhiều người đàn ngưng tụ màn sáng cũng không có vì vậy sụp đổ, ngược lại giống như là hấp thu tia chớp sức mạnh, trở nên càng thêm sáng tỏ. Diệp Dương hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm may mắn bọn hắn trước đó làm chuẩn bị. Hắn biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu, khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau. Xem ra các ngươi có một ít át chủ bài. Tử sát lao ma cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hứng thú. Bất quá, cái này lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Hắn dạo chơi tồn tại, lần nữa phát động công kích, vô số hắc sắc ma vân và tia chớp từ tử sát lao trong ma thủ bắn ra, dày đặc trình độ viễn siêu trước đó. Mỗi một lần va chạm đều tại pháp trận phía trên dẫn phát một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Mà trừ cái đó ra, còn có càng nhiều người của ma tộc hướng phía đám người tụ đến, chỉ là những cái kia phổ thông người của ma tộc cũng không có đối đám người tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là bị Phi Thiên môn phần đông môn nhân cùng với Thông Thiên linh thuyền phát động công kích, oanh sát thành một biển. Bất quá cũng có một chút tu vi cao thầm đã chuyển qua đám người trước người, đang dùng lực công kích trận pháp. Thành Vũ trưởng lão nhìn xem phương xa tụ đến ma vân, mở miệng đề nghị: "Chúng ta không thể một vị bị động bị đánh, mà là hẳn là tìm cơ hội phản kích." Diệp Dương gật gật đầu, không dám có chút lơ đễnh, điều động toàn thân pháp lực, ngàn vạn kiếm mang ông tác hưởng, giống như tại an ý chủ nhân quyết tâm. Cái kia ma quang như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ, chỗ đi qua, không gian chấn động, bộc phát ra liên tiếp trầm muộn tiếng oanh minh. Diệp Dương đống nhiên huy kiếm, trong tay hồng phong kiếm vung lên, lập tức vung vẩy đi ra đạo đạo lăng lệ kiếm khí, như giải lụa màu đỏ giăng khắp nơi, trong chốc lát cùng cái kia ma quang ầm vang chạm vào nhau, hào quang rực rỡ bên trong, đâm vào người mở mắt không ra, to lớn lực trùng kích hướng bốn phía quét tán, vậy mà đem phụ cận sơn phong gọt đi một nửa, cự thạch bay tán loạn. Nhưng tử sát lao ma nguyên anh chi lực liên tục không ngừng, ma quang tại ngắn ngủi bị ngăn trở về sau, lần nữa phô thiên cái địa của tới, lại tình thế càng tăng lên. Vào lúc này, Thanh Vũ trưởng lão đồng dạng phun ra một đạo kiếm hoàn, chính là mới vừa có rõ ràng cảm ngộ Bạch Hồng kiếm hoàn, hắn ánh mắt kiên nghị, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển. Sau một khắc, kiếm kia hoàn trên không trung vạch một cái, đột nhiên biến làm một đạo to bằng bãi nước kiếm khí màu trắng rít gào mà ra, tựa như khai thiên lợi kiếm, thẳng tắp chém về phía Tử Sát lão ma cùng với Nguyên Anh. Tử Sát lão ma thấy thế, lạnh hừ một tiếng, không tránh không né, hai tay trước người nhanh chóng huy động, hạ thân sau xuất hiện một đôi hắc kim sắc giả thiên ma thủ, đột nhiên nhoáng một cái, đem cái kia kinh khủng kiếm khí thật chặt nắm trong tay. Phát ra đinh thái nhức góc tiếng sắt thép va chạm, vang lên tầng tầng hỏa hoa cùng quang mang liên y đi tại hắn trong ma thủ, cái kia một đạo thượng cổ kiếm hoàn linh tính tổn hao nhiều, phát ra o o tiếng vang. Huyền Thạch trưởng lao thấy thế, trong hai tay quang mang lóe lên, một khối cự phong phóng lên tận trời, sau đó lại mang theo thế như bạt tấn, hung hăng từ phía trên đập tới. Cái kia trên cự phong phủ văn lấp lóe, ẩn 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 chứa đại địa nặng nề chi lực, đem cự thạch hướng phía Tử Sát lao ma ném đi, Tử Sát lao ma ánh mắt giun lên, hai tay dùng sức hất lên, đem trong tay thượng cổ kiếm hoàn hung hăng ném hồi, kiếm hoàn cùng cự thạch trên không trung ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, cuồn bạo năng lượng hướng bốn phía quét tán, khí lưu cường đại đem chung quanh cây cối nổ tận gốc, cát bay đá chạy tràn ngập tại toàn bộ chiến trường. Mà vừa lúc này, Diệp Dương nhìn đúng thời cơ, Hồng Phong kiếm cùng Ẩm Thuế đao lần nữa phát động, cả hai kết hợp, thân ảnh như điện lướt về phía Tử Sát lão ma. Chương 820, 2, Toái tinh chi uy, kiếm tông chi diệt trường 820, 2, toái tinh chi uy, kiếm tông chi diệt trường kiếm múa, kiếm ảnh trung điệp, tựa như linh động du long, mà đao quang như rồng, gió lốc bay múa, rất nhanh liền đâm về tử sát lão ma của họ yếu hại. Về phần một bên tiếng đàn trưởng lão cũng không nhàn rỗi, trong tay tiếng đàn nhẹ lay động, phiến ra từng đạo lăng lệ phong nhận đan vào lẫn nhau, hình thành một trường to lớn gió lưới, hướng phía tử sát lão ma bao phủ tới, phong tỏa ngăn cản đường lui của hắn. Tử sát lão ma lại không hề sợ hãi, thân hình hắn chuyển một cái, sau lưng giả thiên ma thủ cơ múa, đem Diệp Dương kiếm ảnh, đao mang cùng phong nhận từng cái đập tan. Mỗi một lần tiếp xúc, đều bộc phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất không khí đều bị tạt nước. Ma thủ những nơi đi qua, không gian chấn động và mèo, bày biện ra một mảnh quần quần chi tượng. Diệp Dương đám người cũng không nhục trí, bọn hắn biết rõ tử sát lao ma cường đại, giờ phút này chỉ có chặt chẽ phối hợp, mới có một chút hy vọng sống. Thông thiên linh tuyển, lôi điện giao long, phi thiên môn phần đông tu sĩ riêng phần mình thi chiến tất cả bộ liếng, trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang, kiếm khí giang khắp nơi, đem phiến thiên địa này chiếu rọi đến ngũ thải ban lan. Nhưng là cái kia tử sát lao ma hoàn toàn chính xác không thể coi thường, giờ phút này ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình chống lại đại lượng công kích. Không lâu sau đó, thực lực hơi yếu tiếng đàn trưởng lão tỷ lệ không nhìn được trước, còn chưa như thế nào động tác, liền cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức thảm trắng đi. Ma huyền thạch trưởng lão và thanh vũ trưởng lão đám người cũng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ phản vệ. Cái này tử sát lao ma thực lực quá mạnh, hiện nay một vị bị động bị đánh không phải lâu dài chi pháp. Diệp Dương nhìn đám người một chút, sau đó mở miệng nói ra: "Mấy người các ngươi tiếp tục phát động công kích, ta sử dụng toái tinh hộ kiếm phát động cường lực một kích." Thanh vũ trưởng lao mấy người nghe lệnh mà động, trong tay pháp bảo quang mang lập lòe. Thanh vũ trưởng lao song trường đẩy, phía trước vô số cùng bánh kiếm khí và gió lớn gào thét mà ra, mà huyền thạch trưởng lao hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, mặt đất ầm vang chấn động, vô số cự thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng không khí ma sát, cọ sát ra liên tiếp kịch liệt hỏa tinh, sau đó mang theo ngàn quân lực hung hăng đánh tới hướng đám người. Tiếng đàn trưởng lão mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng nàng y nguyên dáng chống đỡ lấy thân thể, khẽ đàn ra một khúc sục sôi hành khúc. Những công kích này dù chưa có thể trực tiếp uy hiếp được tử sát lao ma, lại thành công hấp dẫn hắn đại bộ phận lực chú ý ngay tại tử sát lao ma phân tâm ứng đối thời khắc. Diệp Dương thì là thừa dịp khe hở này ở giữa, phát động toàn thân pháp lực, hết sức chăm chú quán chú trong tay toái tinh kiếm trong hộ. Một đạo hào quang sáng chói hiện lên, tựa như là sao trời hàng thế. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo pháp quyết niệm động, cái này toái tinh hộ kiếm ông tác hưởng, hộ trên khuôn mặt phủ bắn lóe ra hào quang chói sáng, bên trong tựa như phảng phất bị tỉnh lại cự thú biết cổ. Chỉ chốc lát sau, kiếm này bộc từ mở ra, bên trong sao trời gắn đầy. Từng đạo sáng chói kiếm khí như là cỗ sao trời phun ra, tựa như là bên trên bầu trời sao trời tầm thường chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó, những này tán loạn kiếm khí tại Diệp Dương tinh diệu điều khiển ở dưới, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh xuyên thẳng chân trời cự kiếm, tựa như họa trời bình thường, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Diệp Dương ánh mắt run lên, mãnh liệt mà đưa tay trùng cự kiếm hướng phía tử sát lao ma cùng sau người chúng ma ném ra. Cự kiếm phi hành thuật thế, không gian bị nó mở ra từng đạo vết rách, không khí chung quanh phảng phất bị nhen lửa, phát ra xì xì tiếng vang. Nó tốc độ nhanh chóng, còn như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Chớp mắt là tới. Tử sát lão ma mới vừa rồi bị thanh vũ trưởng lão bọn người phát động công kích hấp dẫn, giờ phút này đột nhiên bị đã nhận ra một kích này uy lực kinh khủng, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn không dám có chút chủ quan, sau lưng giả thiên ma thủ cấp tốc biến lớn, đẩy về phía trước ra, ý đồ ngăn cản cái này lăng lệ công kích. Nhưng mà toái tinh hộp kiếm biến thành cự kiếm uy lực vượt quá tưởng tượng, ma thủ tới tiếp xúc trong nháy mắt liền bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành một đoàn xương mù màu đen tiêu tán ra. Kiếm ánh sáng cứ thế không giảm, thẳng tắp đâm về tử sát lão ma cùng sau người ma tộc đại quân. Chúng ma vạn phần hoảng sợ, nhao nhao thi triển phòng ngự thủ đoạn, có chống lên hộ thuẫn, có thi triển né tránh chi thuật, nhưng ở trôi này cự kiếm bao phủ phía dưới, hết thời phòng ngự đều lộ ra như thế yếu ớt. Chỉ chốc lát sau sao trời cự kiếm đâm vào ma tộc trận doanh, lập tức bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, cường đại lực trùng kích công chúng ma đánh bay ra ngoài, lập tức tử thương vô số. Tử sát lao ma dù chưa nhận đến vết thương chí mạng, nhưng cũng bị một kích này chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Thật cường đại nguyên thần đạo khí. Đám người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Một thanh này nguyên thần đạo khí trước đó tại cái kia liệt thiên kiếm tông trong tay, cũng không có phát huy ra uy lực khổng lồ như thế, không nghĩ tới giờ khắc này ở cái này một vị đao kiếm song tuyệt trong tay, vậy mà bộc phát ra uy lực khổng lồ như thế. Cái kia cường liền tử sát lao ma ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên kỵ. Nhưng chưa từng nghĩ, vào thời khắc này, đột nhiên không gian bên trong xuyên qua một tia chấn động. Mời, ngài, cất giữ 69 thư a, 69 thư a, là nguyên thần đạo nhân, hắn tự nhiên cảm giác nhạy cảm đến giờ phút này không gian bên trong một tia dị thường đến, nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng kịp, phía trước không gian bên trong vậy mà xuất hiện một đao một kiếm. Còn không đợi hắn hoàn toàn phản ứng kịp, phía trước không gian đột nhiên bật mèo, cái kia lăng lệ vô cùng đao quang cùng sắc bén vô cùng kiếm mang đan sen lấy hướng phía hắn cuồng mãnh đánh tới. Cùng lúc đó, Diệp Dương trong nháy mắt triệu hoán ra chính mình bản mệnh, đao kiếm ma viên. Đao kiếm ma viên vừa ra thế, toàn bộ không gian đều là một trận bất ổn, quanh thân vây quanh lấy sôi trào mãnh liệt linh khí. Trong chốc lát, ma viên thân ảnh cùng Diệp Dương thân hình trùng hợp, cả hai khí tức tương dung, tản mát ra một cỗ cuồng bạo mà khí thế bén nhọn. Diệp Dương song tay cầm đao cầm kiếm, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên nghị cùng quyết tuyệt, cùng đao kiếm ma viên ý chí hoàn mỹ phù hợp. Sau đó, song phương đồng thời hét lớn một tiếng, phát ra đao kiếm hợp kích chi chiêu. Giờ phút này, tại Diệp Dương thôi động dưới, ma viên hai mắt bộc phát ra hai đạo kim quang, đao kiếm trong tay phảng phất sống lại bình thường, hóa thành hai đạo lưu quang bay thẳng hướng cái kia không biết uy hiếp. Đao kiếm chạm hồng trần. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, đao kiếm ma viên bỗng nhiên huy động một đao một kiếm, cả hai trên không trung đan dệt ra vô số hoa mỹ quy tích, hình thành một cỗ tài năng tuyệt thế. Chương 823, Toái Tinh Chi Huy, Kiếm Tông Chi Diệt. Chương 823, Toái Tinh Chi Huy, Kiếm Tông Chi Diệt. Mà Diệp Dương toàn thân chấn động, âm dương lịch loạn sát cùng thời gian vô tận sát bay ra, giờ phút này, hai loại sát khí tựa hồ tại tiến hành một loại kỳ diệu kết hợp, tựa hồ rối loạn không gian, mê miễn thời gian. Trung quanh trong vòng 3 thước không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Thời gian cũng bắt đầu xuất hiện vi diệu thất loạn. Ở thế đao và hồng phong kiếm một nhưng xoay quanh tung bay, nhanh tật mau lẹ. Giờ phút này trong thiên địa xuất hiện không gì sánh được tiêu điều bi thương khí tức. Một cái tiêu sát tuyệt bọc đao, giống như giữa thiên địa hết thảy thương đao. Một cái tiêu điều bi thương kiếm, tựa hồ là anh hùng tuổi xế chiều bi thương. Muốn đánh nát vạn vật, phá vỡ hư không, làm cho người không thể ngăn cản. Tiêu tiêu giết giết, buồn bi thường mát. Phản phất là lão nhân than thở, lại tựa hồ là anh hùng rơi lệ. Đao lưu năm, kiếm tàng không, kinh thiên vi địa, tiêu tiêu giết giết lạc hồng bụi. Đao kiếm hợp kích chi chiêu xuất hiện lần nữa, đây mới là Diệp Dương lớn nhất át chủ bài. Chỉ thấy đao quang cùng kiếm ảnh trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một đạo lộng lẫy mà chí mạng quang mang bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận ý sát phạt, mang theo có thể chặt đứt thế gian hết thời khí thế, hướng phía Tử Sát Ma Tôn gào thét mà đi. Tử Sát Ma Tôn phát giác được một kích này uy lực kinh khủng, sắc mặt đột biến, trong lúc vội vàng điều động toàn thân ma lực, trước người xây lên một đạo màu đen ma trướng. Nhưng mà, đao kiếm chạm hồng trần chi chiêu thế không thể đỡ, quang mang như phá trúc chi thế trong nháy mắt xuyên thấu ma trướng, hung hăng chạm tại Tử Sát Ma Tôn tả hữu trên hai tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Tử Sát Ma Tôn hai cánh tay hướng thanh mà đứt, máu đen như suối phun bản tuôn ra, hắn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Những người khác thấy thế tự nhiên là vội vàng phát động công kích, chỉ là Tử Sát Ma Tôn mặc dù đoạn hai cánh tay, nhưng lại chưa đánh mất đấu trí, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, làm sao có thể? Tử Sát Ma Tôn thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Có được tu vi như vậy, ngươi tột cùng là người phương nào? Diệp Dương mắt sáng như đuốc, chỉ là khá là đáng tiếc, cái này Nguyên Thần đạo nhân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, hắn cho dù là đang phi thiên môn chúng nhiều tu sĩ, cùng với Thanh Vũ trưởng lão 4-5 vị thiên tướng, pháp tướng chân nhân phối hợp xuống, toàn lực thi triển, vẫn không có lấy đối phương tính mệnh. Bất quá đối phương mất đi hai cánh tay về sau, đồng dạng bản thân bị trọng thương, cái này cũng cho phe mình thiếu đi xuống không ít áp lực. Tử Sát Lao Ma mất đi hai cánh tay về sau, thực lực giảm đi nhiều, hắn y nguyên hung ác trừng mắt Diệp Dương bọn người, nhưng này trong mắt đã thiếu đi lúc trước tự tin cùng cuồng vọng. Ma tộc một phương tựa hồ cũng cảm ứng được Diệp Dương đám người khó giải quyết, ý thức được đối thủ lần này xa so với trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều lắm. Nguyên bản mãnh liệt thế công dần dần yếu bớt, cũng không dám lại tùy tiện phát động toàn diện tiến công, ngược lại khai thác càng thêm cẩn thận thái độ. Giữa song phương chiến đấu tạm thời lâm vào trạng thái giằng co. Mặc dù những ma tộc này ngẫu nhiên cũng sẽ phái ra một hai người thăm dò tính công kích, ý đồ tìm kiếm sơ hở, mà ở Diệp Dương đám người nghiêm mật phòng thủ dưới, những này nếm thử đều không thể lấy được hiệu quả dự chủ. Mỗi một lần xung đột qua đi, ma tộc đều sẽ nhanh chóng rút lui, phảng phất đang đợi cái gì, lại như là đang nưu đồ mới sách lược. Cục diện như vậy kéo dài vài ngày, mỗi một ngày đều đang khẩn trương cùng bất an chung vượt qua. Thẳng đến một ngày này, chuyện xuất hiện chuyển cơ. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống trên chiến trường lúc, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức không giống bình thường. Thanh Vũ trưởng lão đầu tiên đã nhận ra dị dạng, hắn nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Dương góc áo, nhẹ nói, đạo hữu cảm giác được sao? Linh khí chung quanh tựa hồ trở nên hòa dược. Diệp Dương khẽ gật đầu, nhắm mắt lại cảm thụ được bốn phía biến hóa. Xác thực, không chỉ có là linh khí ba động dị thường, liền liền nơi xa dãy núi hình dáng thoạt nhìn cũng so với bình thường càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, một trận tiếng chuông du dương từ nơi xa xôi truyền đến, thanh âm thanh tịnh mà sâu xa, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Tiếng chuông này cũng không phải là đến từ nơi đây, mà là từ phía chân trời xa xôi truyền đến, phảng phất vượt qua vô số không gian khoảng cách. Đây là Huyền Thạch trưởng lão tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng chờ mong. Theo tiếng chuông vang lên, từng đạo kim sắc quang mang từ không trung hạ xuống, như là mưa phùn bản chiếu xuống đại địa phía trên. Quang mang chỗ đến, thụ thương của cây một lần nữa tỏa ra sự sống, liền trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cũng bị tịnh hóa hầu như không còn. Thành công! Thanh Vũ trưởng lão kích động hô. Liệt Thiên Kiếm Tông chủ phong bị chúng ta công xuống. Tấu chương xong, chương 821, 1, Thiên Ngoại Phi Tiên. Chương 821, 1, Thiên Ngoại Phi Tiên. Thanh Vũ trưởng lão vào lúc này có chút kích động hô. Liệt Thiên Kiếm Tông chủ phong bị chúng ta công xuống. Diệp Dương trong lòng cũng là một trận khuấy động, biết lần này tranh đấu cuối cùng đã tới phần đuôi. Giờ phút này, Diệp Dương ngẩng đầu nhìn về phía Nam Liệt Thiên Kiếm Tông chủ phong bên trên, song trong mắt kiếm quang khẽ nhúc đích, chỉ chốc lát sau về sau, trong đồng tử đã xuất hiện một mảnh kim ánh sáng màu đỏ. Tại cặp kia trong mắt ẩn ẩn hiện hóa ra một đạo cảnh tượng, tại đôi mắt của hắn bên trong phía trước mây mù lan lộn, quang hoa lấp lóe, phảng phất có thiên quân vạn mã ở trong đó chém giết. Theo tầm mắt di động, Diệp Dương chú ý tới nguyên bản sừng sững tại cái kia hạo đãng đỉnh núi chính kiến trúc hùng vĩ đàn. Giờ phút này cung điện sụp đổ, đại lương quỹ đạo đã là một mảnh hỗn độn, biến thành phế tích. Cùng lúc đó, còn có từng đạo thê thảm tiếng kêu to. Cô Tùng Tử tiền bối, còn xin tha ta một mạng, ta nguyện ý lấy Nguyên Thần đạo nhân thân thể cúi đầu xưng thần. Diệp Dương nghiêng tai lắng nghe, vậy mà nghe được một đạo thống khổ lại không cam lòng tàn tiếng giống, thanh âm kia như là bén nhọn mũi tên tầm thường xuyên thấu toàn bộ chiến trường ồn ào náo động, đâm thẳng nhập tim của mỗi người chung. Hiển nhiên, Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong những này từng uy chấn một phương Nguyên Thần đạo cảnh, tại trận này chiến đấu kịch liệt trung tao ngộ thảm trọng thất bại. Chỉ chốc lát sau về sau, cái kia thê thảm thanh âm càng lúc càng lớn, một bóng người cao lớn theo sát, sau đó một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ từ bên trên bỗng nhiên đánh tới. Trên bầu trời, một đạo ông lão mặc áo bào đen nhanh chóng bay đến trên không trung, mà tại lão giả kia bên cạnh còn có một cái càng già nua hơn tu sĩ, toàn thân tóc trắng xóa, khí huyết suy kiệt, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban, xem ra đã già nua không còn hình dáng. Hắn người đeo một thanh tàn phá màu đen kiếm gãy, toàn thân tản ra khí tức cường đại, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt vàng như nến, khóe miệng càng có máu tươi nhỏ xuống, nhìn qua bị thương không nhẹ. Giờ phút này, tại hai người kia sau lưng, thì là Thái Hư đạo môn số lớn nhân mã. Số đạo trường bào màu xanh thân ảnh như quỷ mị bản cấp tốc phi thăng, mang theo lệnh thấu xương sát khí, hướng thẳng đến bọn hắn giết tới đây, từng cái thực lực cường đại, hiển nhiên là muốn triệt để chạm thảo trừ căn tiết đấu, không cho bất kỳ kẻ địch nào đào thoát. Lục Vũ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Người dẫn đầu chính là cô Tùng Tử, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, trong tay phất trần bung lên, một đạo lăng lệ tỉnh khí liền hướng phía trên bầu trời hai người quét sạch mà đi. Cái kia Lục Vũ nghiêng người lóe lên, huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí, đem cái kia phất trần tơ bạc bổ ra. Nghĩ lấy mạng chúng ta, chỉ bằng các ngươi những này chó săn. Hắn giống to, âm thanh chấn mây xanh, Lục Vũ cố nén đau xót, hai tay kết ấn, phía sau hiện ra từng thanh hư ảo bảo kiếm, tản ra trận trận hàn quang, tựa như có thể vỡ ra thiên cung. Theo sát phía sau, hắn thao túng kiếm quang hướng phía dưới Thái Hư đạo môn đám người công tới, vô số kiếm mang vung vẩy đến kín không kẽ hở, nhưng là rất nhanh liền bị phất trần chỗ hủy đi. Không biết lượng sức, cô Tùng Tử lạnh hừ một tiếng, trong tay phất trần đột nhiên tăng vọt mấy lần, lần nữa hướng phía Lục Vũ ngực đâm tới. Lục Vũ tế ra một đạo cự đại mai rùa tấm chắn, cái kia tấm chắn cấp tốc mở rộng, dày như tường thành, muốn tránh né cái này phất trần. Nhưng chưa từng nghĩ không tránh kịp, lại bị cái kia phất trần gạt khẽ cong, cái kia phất trần mũi nhọn quẹt làm bị thương lực, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn. Lục Vũ và Lục Vũ cùng nhau tên kia lão đạo nhân giờ phút này nhìn thấy tình huống này, kinh hô một tiếng, nghĩ muốn đi qua cứu viện, nhưng lại bị cái khác Thái Hư đạo môn những người khác cuốn lấy. Ta thật vất vả mới đột phá nguyên thần đạo cảnh, hôm nay làm sao có thể chết ở chỗ này? Lục Vũ hét lớn một tiếng, kiếm trong tay mang bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, hướng phía cô Tùng Tử ra sức chém tới. Một kiếm này ẩn chứa hắn toàn bộ sức mạnh và không cam lòng, cái tấy trả thể nội tinh khiết nguyên thần chi lực, càng đem lão giả bước lui mấy bước. Hai người phối hợp lẫn nhau lấy, liền hướng phía vòng vây bên ngoài đánh tới. Quản bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng nương tựa theo nguyên thần đạo nhân sức mạnh cùng với đối nhau tồn mãnh liệt khát vọng, tại trung điệp địch vây trung ngạnh sinh sinh mở ra một con đường máu. Chỉ là một đường chém giết mà đến, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mỗi một bước đều giống như đạp ở bên bờ sinh tử. Chỉ chốc lát sau về sau, Lục Vũ cùng tên lão giả kia rốt cục xông phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, đi tới Diệp Dương bọn người chô phương bắt trận trên mắt. Hai người nhanh như điện chớp, hai đạo hào quang chói sáng trên không trung xẹt qua hai đạo bệnh ấn, điên cuồng xông về phía trước. Ngay tại hai người vọt tới Liệt Thiên Kiếm Tông phương bắc trận trên mắt thời điểm, trên bầu trời đột nhiên dâng lên một mảnh màu tím đen mây mù. Ngay sau đó một cái cao lớn uy mạnh thân ảnh từ đó chậm rãi hiện hiện, người cầm đầu chính là Tử Sát Lão Ma. Lúc trước hắn bị Diệp Dương chém tới hai cánh tay, trong khoảng thời gian này dùng ma khí lần nữa ngưng kết đi lên hư ảo hai cánh tay, chỉ là cặp kia cánh tay thoạt nhìn còn có chút yếu đuối. Tử Sát Lão Ma giờ phút này nhìn thấy Lục Vũ bọn người trốn đi qua, hai mắt như điện, ánh mắt đảo qua phía dưới chiến cuộc, khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Hai vị đạo hữu, mau tới đằng sau ta. Sau một khắc, hai tay của hắn kết ấn, trên thân nguyên thần chi lực sôi trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời, sức mạnh khổng lồ, làm cho lòng người sinh kính sợ. Mà lúc này đây Thái Hư đạo môn người cũng truy giết tới đây. Tử Sát Lão Ma nhìn thấy Thái Hư đạo môn người tới bên người, nổi giận gầm lên một tiếng. Đã tới, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, hư giữa không trung, đột nhiên xuất hiện vô số thiên ma huyễn ảnh, giờ phút này dương nhanh múa vút hướng phía những truy binh kia đánh tới. Những ngày này ma hình thái khác nhau, có tam đầu sáu tay, cầm trong tay lưỡi dao, có thân hình to lớn, che khuất bầu trời, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít. Thái Hư đạo môn truy binh thấy thế, biến sắc, nhao nhao dừng bước lại, cảnh giác nhìn hướng lên bầu trời bên trong Tử Sát Lão Ma. Cầm đầu cô Tùng Tử càng là ánh mắt nghiêm trọng, trong tay phất trần lắc một cái, lại có kiếm minh thanh âm vang vọng tứ phương. Tử Sát Lão Ma, ngươi chớ có xen vào việc của người khác, hai người này cùng bọn ta có thù, hôm nay định không thể để cho bọn hắn đào thoát. Tử Sát Lão Ma phát ra một trận cung tiếu. Cô Tùng Tử, ta ma tộc làm việc không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Hai người này cùng ta có ân, hôm nay ta liền muốn bảo bọn hắn chu toàn. Dứt lời, hắn thao túng thiên ma huyễn ảnh, phát động một vòng công kích mãnh liệt. Sau lưng những ngày kia ma nhóm như tia chớp màu đen bản phóng tới truy binh. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường ma ảnh lấp lóe, quang mang đan sen, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Thái Hư đạo môn đám truy binh không cam lòng yếu thế, thi triển ra các loại tinh diệu pháp thuật và kiếm trận tiến hành ngăn cản. Chương 821-2 Thiên ngoại phi tiên chương 821-2 Thiên ngoại phi tiên trong lúc nhất thời, pháp bảo quang mang cùng ma khí đan vào lẫn nhau va chạm, tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Từng đạo gợn sóng năng lượng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chỗ đến, sơn phong sụp đổ, cự thạch lăn xuống. Tử Sát Lão Ma ánh mắt càng lăng lệ, hắn hít sâu một hơi, toàn thân ma lực phun trào, phía sau hiện ra một đôi to lớn ma dược, nhẹ nhàng một cái, liền cuốn lên một trận màu đen phong bạo. Phong bạo bên trong, sấm sét vang rội, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Sau đó vô số ma khí cấp tốc bệnh thành một trường to lớn lưới, đem Thái Hư đạo môn truy binh tạm thời vây khốn. Biến cố bất thình lình lệnh Thái Hư đạo môn đám người trở tay không kịp, bọn hắn phát hiện mình càng không có cách nào đột phá trường này do ngoài vòng pháp luật thiên ma thần thông tạo dựng mà thành bình chướng. Thừa dịp cái này khoảng cách, Lục Vũ cùng đồng bạn của hắn có thể thở dốc một lát, cung cấp tốc hướng Diệp Dương bọn người dựa sát vào. Đa tạ biệt thủ. Lục Vũ đối Tử Sát Lão Ma khẽ gật đầu thăm hỏi. Tử Sát Lão Ma cũng không đáp lại, chỉ tiếp tục duy trì lấy vực ngoại thiên ma thần thông, vì Lục Vũ bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hắn biết, những này Thái Hư đạo môn người không thể coi thường, mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, chính mình cái này Liệt Tiên kiếm tông phương bắt trận trên mắt, còn có cao thủ ở một bên rình mò, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Mà lúc này đây, Diệp Dương cũng phát khởi công kích. Xoạt xoạt một tiếng, phái tinh kiếm hạt dâng lên, sau đó ngàn vạn kiếm quang tựa như lưu tinh điên cuồng xạ đi qua, thẳng hướng Tử Sát lão ma và sau lưng tiên ma chúng. Mỗi một chuôi kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại, tựa như trên trời đầy sao lấp loé, giờ khắc này ở không trung đan xen tung hành, dệt thành một trường kiếm không kẽ hở kiếm võng. Nhìn thấy Diệp Dương phát động công kích, Thanh Vũ trưởng lão mấy vị thực lực mạnh mẽ trưởng lão cấp tốc phản ứng kịp. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, Thông Thiên Linh Thuyền bên trên Kim Dương tuần tra trận pháp bị nhanh chóng kích hoạt. "Mời ngài cất giữ 69 thư a, 69 thư a." Theo trận pháp khởi động, từng đạo sáng chói kim sắc quang mang từ Thông Thiên Linh Thuyền dưới đáy dâng lên mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phương bắc trận nhãn. Vô số kim sắc ánh nắng như mặt trời điên cuồng bắn ra, lấy khí thế bài sơn đảo hải bản điên cuồng đánh tới, trực tiếp đem Tử Sát lão ma và Lục Vũ bọn hắn bao trùm trong đó. Tử Sát lão ma thấy thế, sắc mặt trầm xuống, hai tay cấp tốc múa, ma ảnh trùng điệp điệt điệt vờn quanh trước người, hình thành một đạo phòng ngự bình chướng, ý đồ ngăn cản cái này lăng lệ kiếm thế. Thiên ma chúng nhóm cũng phát ra trận trận gào thét, bọn chúng thân hình biến ảo, có hóa thành xương mù màu đen tràn ngập ra, có thì cơ móng đuôi sắc bén, cùng phóng tới kiếm quang đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tia lửa chói mắt và trầm muộn tiếng oanh minh, cường đại lực trùng kích khiến cho không khí chung quanh đều chấn động không thôi, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy liên y, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh Bắc quang mang đại thịnh, phảng phất ban ngày giáng lâm, tất cả mọi người thân ảnh đều bị mảnh này hào quang chói sáng nuốt mất. Kim sắc ánh nắng như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng đánh tới, trong nháy mắt đem Tử Sát lão ma và thiên ma chúng bao trùm trong đó. Kim sắc ánh nắng chiếu đến, phảng phất mang theo tịnh hóa hết thảy sức mạnh, thiên ma chúng thân thể tại quang mang chúng phát ra xì xì tiếng vang, tựa như băng tuyết gặp được nắng gắt, không ngừng mà tăng dã, tiêu tán. Bất quá hao tốn mấy chục vạn linh thạch hạo đã một kích, đối với Tử Sát lão ma bực này nguyên thần đạo cảnh cường giả mà nói, lại cũng không nhận được vết thương nặng đến đâu thế. Bất quá Tử Sát lão ma tuy mạnh, lại cũng không thể không tạm thời thu hồi lòng kính thị, hắn cấp tốc điều động thể nội còn lại sức mạnh, ý đồ tạo dựng lên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Các ngươi coi là như vậy liền có thể làm sao ta? Tử Sát lão ma thanh âm nhìn qua tầng tầng quang mang truyền ra, cứ việc nghe vào vẫn như cũ tràn đầy tự tin, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trong đó xen lẫn một tia cảm giác cấp bách. Diệp Dương ánh mắt kiên nghị, chăm chú nhìn Tử Sát lão ma, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, phái tinh kiếm hạp kiếm quang càng dày đặc. Mà Tử Sát lão ma bọn người bị Diệp Dương như thế ngăn trở một chút, cô Tùng Tử mấy người cũng là từng bước ép sát, các loại pháp thuật như mưa rơi rơi xuống, không cho Tử Sát lão ma mảy may cơ hội thở dốc. Mắt thấy phía trước có sói phía sau có hổ, Tử Sát lão ma dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, trên người ma khí cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Thân ở mảnh này nguy hiểm địa giới chung, Tử Sát lão ma sắc mặt càng nghiêm trọng. Hắn biết rõ như không nhanh chóng tìm tới đường ra, mình cùng Lục Vũ bọn người đem khó thoát khỏi cái chết. Lên. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai tay ở trong không gian cắt tới một lần, vậy mà xuất hiện một cái lăn lộn hồ lô màu đen, ngay sau đó hồ lô kia trên không trung xoay tít xoay tròn lấy, tản mát ra một cỗ cổ lão ma khí tức thần bí, hắn vươn tay, đem hồ lô rũa ra, cầm trong tay, sau đó hắn đột nhiên rút ra nút hồ lô, cái kia trong hồ lô lập tức phun ra chói mắt của sáng. Cổ sáng từ miệng hồ lô phun ra ngoài, trong nháy mắt phá vỡ không gian, tạo thành một đạo thông hướng không biết thế giới môn hộ. "Nhanh, đi theo ta." Tử Sát lão ma đối Lục Vũ bọn người nghiêm nghị quát, liền dẫn đầu tiến vào đạo không gian môn hộ bên trong. Lục Vũ bọn người thấy thế, cũng nhao nhao theo sát phía sau, ý đồ mượn nhờ cái này cơ hội khó được thoát đi hiểm cảnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp toàn bộ tiến vào nhập không gian môn hộ thời khắc, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Tặc tử ngừng chạy. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, cô Tùng Tử như là như lưu tinh phi tốc chạy đến. Hắn sắc mặt lo lắng, biết do nếu để cái này Tử Sát lão ma đào thoát, ngày sau tất thành họa lớn. Lập tức không chút do dự, tóc trắng phơ bay múa, tựa như cuồng long loạn vũ, chỉ chốc lát sau về sau, không trung vậy mà xuất hiện một cái to lớn khay ngọc. Cái kia khay ngọc hiện ra thái cực bát quái chi hình, phía trên là đầy sao lấp lánh, quẻ mặt trung tâm vậy mà xuất hiện hùng hùng ly hỏa, trong chốc lát ly hỏa hào quang tỏa sáng, vô số đạo phù văn xiển xích như linh xà bản xuyên thẳng qua mà ra, chăm chú cuốn chặt lấy mảnh không gian này, đem nó vững chắc, lệnh không gian ba động dần dần lắng lại, như muốn đem Tử Sát lão ma bọn người khốn tại nơi đây. Trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại từ định tinh bản trung khuyết tán ra đến, đem mảnh không gian này một mực khóa chặt, khiến cho Tử Sát lão ma không gian môn hộ bắt đầu kịch liệt lay động, tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ. Cảm nhận được không gian xung quanh dị thường biến hóa, Tử Sát lão ma trong lòng kinh hãi, hắn biết lúc này nếu không cấp tốc làm ra phản ứng, chỉ sợ liền cuối cùng sinh cơ cũng đem đánh mất. Hừ. Tử Sát lão ma cảm nhận được không gian giam cầm chi lực, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngân lệ. Quanh người hắn ma khí sôi trào mãnh liệt, trong miệng nói lẩm bẩm, sau lưng một đôi cự sĩ phía trên nổi gân xanh, sau đó hai tay của hắn bỗng nhiên hướng hai bên xé ra, lại cưỡng ép chống ra cái kia bị định tinh bản giam cầm không gian. Tại liền muốn mạnh mẽ trốn vào cái kia xé mở khe hở không gian bên trong, cưỡng ép điều động thể nội còn lại sức mạnh, ý đồ chống ra cái kia đạo đã bắt đầu thu nhỏ không gian môn hộ. Đi qua một phen kịch liệt dãy rủa, rốt cục, tại một trận mãnh liệt vặn mèo và xé rách về sau, không gian môn hộ lần nữa mở rộng, nhưng lần này chỉ đủ một người thông qua. Mắt thấy cảnh này, Tử Sát lão ma không chút do dự, đột nhiên đẩy ra sau lưng Lục Vũ, chính mình thì thừa dịp cuối cùng này một tia cơ hội, cưỡng ép xâm nhập không gian môn hộ bên trong, thành công thoát đi vùng đất thị phi này. Mà Lục Vũ bởi vì bị đột nhiên đẩy ra, đã mất đi tiến vào nhập không gian môn hộ cơ hội. Lục Vũ chỉ cảm thấy một cỗ to lớn xé rách chi lực truyền đến, thấy hoa mắt, liền cùng Tử Sát lao ma bọn người đã mất đi liên hệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo ánh sáng kia dần dần biến mất ở trước mắt. Còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, chung quanh liền đã bị Thái Hư đạo môn các tu sĩ bao bọc vây quanh. Những đệ tử này trong mắt tràn đầy cừu hận cùng quyết tuyệt, pháp bảo quang mang lấp lóe, trong nháy mắt liền hướng phía Lục Vũ công tới. Lục Vũ trong lòng ngầm kêu không tốt, thân thể chấn động, một cái tinh khiết hải nhi từ hắn sau đầu bay ra, mà hậu chu thân phát ra vô số kiếm mang. Nhưng là tại cái này công kích mãnh liệt dưới, hắn dần dần chống đỡ hết nổi. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn, trực tiếp bị vành sắt thành thịt mạng. Nhìn thấy cái này một vị danh chấn nhất thời nguyên thần đạo nhân rốt cục qua đời, trong lòng của tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Đạo hữu, lần này ngươi bỏ bao nhiêu công sức, ta biết ngươi một mực đối kia thiên ngoại phi tiên kiếm quyết có chỗ ý nghĩ, còn xin đạo hữu cùng ta đến đây. Ngay lúc này, một thanh âm truyền vào Diệp Dương trong tai, chính là cô Tùng Tử thanh âm. Tấu chương xong, chương 822, 1, Hỗn Nguyên ẩn linh một kiếm vạn pháp chương 822, 1, Hỗn Nguyên ẩn linh một kiếm vạn pháp. Cô Tùng Tử chậm rãi đến Diệp Dương bên người, trong tay hắn còn bắt lấy một cái tóc trắng phơ lão tu sĩ, chính là trước kia cùng Nguyên Thần đạo nhân Lục Vũ cùng một chỗ đánh tới người kia. Chỉ là cùng trong kiếm tiên Lục Vũ so sánh, người này giống như hồ đã đến tuổi thọ cuối cùng, tình huống nguy hiểm, lan lộn trên thân dưới đều là dần dần già đi khí tức. Dù cho là cao quý Nguyên Thần đạo nhân, nhưng là tuổi tác đã lớn, đến tuổi thọ cuối cùng, khí huyết khô kiệt, mới vừa rồi lại kinh lịch các loại đại chiến, sớm đã lâm vào trọng thương hoàn cảnh. Giờ phút này bị cô Tùng Tử cầm trong tay, hắn đơn tay run một cái, người kia lúc này kêu thảm một tiếng, biến thành một cục thịt mạt, duy chỉ có còn lại một cái tinh khiết hài nhi, khuôn mặt giàn mua, chính là trước kia cái kia dáng vẻ của lão giả. Cô Tùng Tử đem này hài nhi vừa thu lại, lại đối Diệp Dương mở miệng nói ra: "Lần này đa tạ đạo hữu tương trợ, còn xin theo ta đến đây." Diệp Dương nghe nói đối phương có kia thiên ngoại phi tiên kiếm quyết tin tức, gật gật đầu cũng không có cự tuyệt, mà là một chân một điểm, rất nhanh liền tung bay đến trên bầu trời, đi theo cô Tùng Tử bay vào tiên khung bên trong. Cô Tùng Tử vừa đi vừa mở miệng nói ra: "Mới vừa rồi người kia chính là Liệt Thiên Kiếm Tông đời trước Nguyên Thần đạo nhân Chân Khanh đạo nhân, chỉ là hắn tuổi tác đã lớn, khí huyết suy bại, mới vừa rồi lại bị ta Thái Hư đạo môn Nguyên Thần đạo khí định tinh bản gây thương tích, bởi vậy mới lộ ra không chịu được như thế." Diệp Dương hợp thời đáp lại nói: "Lần này Thái Hư đạo môn đại hoạch toàn thắng, còn muốn chúc mừng tiền bối." Cô Tùng Tử nghe nói Diệp Dương lời ấy, trong lòng có chút thoải mái, dù sao Thái Hư đạo môn bên trong đạo nhân cảnh giới tu sĩ cũng không chỉ hắn một cái, mà lần này đối Liệt Thiên Kiếm Tông chiến tranh đều do hắn chủ đạo và mưu đồ, lúc này thành công, trong lòng cũng có mấy phần tự đắc. Dừng một chút, cô Tùng Tử nói tiếp: "Kia thiên ngoại phi tiên kiếm quyết bí mật liền ở chỗ này, mời đạo hữu theo ta đến đây." Hai người tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến phía trước trên đỉnh núi. Diệp Dương có chút vận chuyển pháp lực, trong hai con ngươi kim ánh sáng màu đỏ lóe lên, lúc này nhìn thấy cái kia Liệt Thiên Kiếm Tông chủ phong bên trên hiện đầy một tầng âm trầm hàn khí, như là một tầng sâm bạch sương lạnh. Lúc này nơi này đi qua một phen đại chiến, sớm đã trở thành một vùng phế tích chi địa, nhưng là bên trong vẫn như cũ hào quang rực rỡ, linh khí nồng đậm, cho dù là nhẹ nhàng hô hít một hơi, cũng có thể cảm ứng đến bên trong dồi dào linh khí. Mà từng đạo ngọn núi to lớn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng thương thiên, liếc nhìn lại, quả nhiên là như ngàn vạn lợi kiếm tầm thường. Hai người đi xuống đỉnh núi, đi vào đỉnh núi trước đại điện. Đại chiến qua đi, đại điện sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là song tường đổ. Mà cái kia tường đổ phía dưới hạo đã ngọn núi bên trên, thì là đứng sừng sững lấy một đạo cự đại thông thiên thạch bi, bia đá cao tới mấy chục trượng, cực giống một thanh từ không trung mà rơi, trực tiếp đâm vào mặt đất cự kiếm, toàn thân tản ra hàn quang lạnh lẽo, thân kiếm khắc đầy phù văn cổ xưa và đồ án, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra nhàn nhạt ngân quang, tựa như tinh thần tô điểm ở giữa, Phật tùy thời chuẩn bị phá không mà ra. Bia đá nền móng do màu đen huyền thiết đúc thành, kiên cố không gì sánh được, phản phất có thể tiếp nhận giữa thiên địa trọng lượng. Nền móng bốn phía vây quanh lấy sương mù nhàn nhạt, những sương mù này cũng không phải là phổ thông hơi nước, mà là ẩn chứa cường đại linh khí, hàn khí lạnh thấu xương, làm cho người không dám tùy tiện tới gần. Giờ phút này, cho dù là cắm trên mặt đất, cũng giống như muốn phá không mà ra bình thường, hàn mang bắn ra bốn phía. Diệp Dương nhìn chăm chú tấm bia đá kia, trong lòng không khỏi dâng lên một trận kính sợ. Cái này hẳn là chính là cái kia đạo thuật thần thông trên bảng bài danh thứ 73 Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết. Cô Tùng Tử kiến thức rộng rãi, lập tức giải thích nói: "Đây là Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết bí mật. Thế nhân đều là truyền, Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết chính là Liệt Thiên Kiếm Tông truyền thừa chi bảo. Trên thực tế, là tổ tiên bọn họ tại thời đại thượng cổ lấy được một môn tiên nhân thất lạc đặc thù bia đá, sau đó bởi vậy phỏng đoán ngoại trừ Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết cái môn này truyền thừa." Diệp Dương nhìn chằm chằm kia hình kiếm bia đá nhìn thoáng qua, giờ phút này cảm thấy một loại không giống bình thường đồ vật. Không hổ là Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết. Diệp Dương trầm ngâm một lát, lòng có cảm giác. Hắn tinh tu kiếm pháp nhiều năm, hai mắt nhìn chăm chú lên bia đá, phản phất thấy được vô số kiếm ảnh ở trước mắt múa. Trên tấm bia đá lại có ngàn vạn kiếm ảnh hiện lên, đột nhiên ngàn vạn kiếm ảnh hội tụ thành một thanh sáng chói cự kiếm lơ lửng tại trong đầu của hắn, sôi trào không thôi, dường như một đầu thông thiên chi kiếm xuyên thẳng phía trước. Theo quang mang dần dần tán đi, Diệp Dương cảm nhận được một loại trước nay chưa có yên tĩnh. Nhìn thấy Diệp Dương nhanh như vậy đã có một tia cảm ngộ, cô Tùng Tử nhìn xem hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, sau đó mở miệng nói ra: "Diệp đạo hữu, ngày này bên ngoài phi tiên truyền thừa bia đá, Kinh Liệt Thiên Kiếm Tông nhiều năm lấy linh khí ôn dưỡng, căn cơ đã sâu thực nơi này nơi trong địa mạch, lại khó di chuyển mảy may, nếu là cưỡng ép thay đổi, thế tất sẽ đối với nó thần vận và đạo vận tạo thành ảnh hưởng." Diệp Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt tại trên tấm bia đá lưu chuyển, trong lòng âm thầm suy nghĩ trong đó lợi và hại. Cô Tùng Tử thấy thế, nói tiếp: ta dự định ở đây vải hạ một đạo hỗn nguyên ẩn linh đại trận, trận này có thể che lấp bia đá phong mang chi khí, không đến nỗi nó linh khí bốn phía dẫn động các phương ngấp nghé. Ngày sau, mỗi qua 10 năm ta cho các ngươi 5 cái danh ngạch, nếu là phi thiên môn đệ tử có chuyện nhờ kiếm đạo chi tâm, chi bằng tới đây cảm ngộ tu hành. Diệp Dương nghe nói lời ấy, trong lòng hơi do dự một chút. Hắn tự nhiên cũng biết lần này công kích Liệt Thiên Kiếm Tông, Thái Hư Đạo Môn chính là ra lớn nhất khí lực, nhóm người mình chỉ là phụ trợ, Thái Hư Đạo Môn có thể cho ra cái hứa hẹn này, đã là không tệ điều kiện. Chỉ là chỗ này địa giới vị trí vắng vẻ, cái này thông thiên thạch bi lại không thể tùy tiện di động, về sau bố trí xuống đại trận về sau, vãng lai tu sĩ tăng nhiều, khó tránh khỏi sinh xảy ra chuyện. Lại trận pháp duy trì cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực, dựa theo Thái Hư Đạo Môn nhất quán phong cách hành sự, Phi Thiên Môn tất nhiên cũng cần đầu nhập đại lượng tinh lực và nhân thủ, đối với hiện tại môn phái mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Nhưng nghĩ tới kiếm quyết này cường đại, nếu là cự tuyệt, tự nhiên cũng sẽ không có mặt này vách tường tăng lên cơ hội. Cân nhắc liên tục, Diệp Dương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, đa tạ tiền bối, chỉ là danh sách này phải chăng có chút quá ít. Cô Tùng Tử nhìn xem hắn nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, đã đạo hữu ngại ít, vậy liền gia tăng đến 10 cái danh ngạch, bất quá Phi Thiên Môn cũng cần gánh chịu trận pháp này mở ra về sau tiêu hao, thường ngày càng cần hơn điều động một vị chân nhân cảnh giới tu sĩ đóng quân, để tránh xảy ra vấn đề. Diệp Dương nhẹ gật đầu, cái này sớm nằm trong dự đoán của hắn, cho nên cũng không đến cỡ nào giật mình. Rất nhanh hai người liền bắt đầu thương thảo đi lên bảy trận ngươi cụ thể chi tiết. Thương nghị xong, cô Tùng Tử lại mở miệng nói ra, bảy trận chi pháp không nói trước, chỉ là trước lúc này chúng ta còn cần chung sức hợp tác, rút lấy ra một bộ phận linh tùy châu, cái này linh mạch bên trong linh khí tràn đầy, cho dù là thực lực của ta cũng lực có thua, lúc khi tối hậu trọng yếu còn muốn dựa vào đạo hữu trợ giúp. Liệt Thiên Kiếm Tông vô cùng cường đại, đã sớm không biết truyền thừa nhiều ít bao năm, cho dù là gặp được nguy hiểm thời điểm, cũng là chết mà không dứt, tuyệt mà bất tử, qua không được bao dài thời gian lại sẽ xuất hiện tại trong giới tu hành. Trước đó bọn hắn bị đại vận hoàng triều đổi ra, áp long lĩnh chỗ sâu tìm một chỗ linh mạch, nhiều năm bồi dưỡng đến nay, nơi đây dưới mặt đất linh mạch lẫn nhau liên lụy gấp mắc, đã sớm nồng đậm đến một mức độ khủng bố, cũng bị bọn hắn kinh doanh kiên cố không gì sánh được. Thái Hư Đạo Môn đối với Liệt Thiên Kiếm Tông dưới mặt đất linh mạch đã sớm ngấp nghé đã lâu, Diệp Dương cũng giống như thế. Phi Thiên Môn bên trong linh mạch đã đến tấn thăng cao giai linh mạch thời khắc mấu chốt, chính là gấp cần đại lượng linh tụy châu bổ sung thời điểm. Cái này Liệt Thiên Kiếm Tông linh mạch quả thực chính là mưa đúng lúc. Giờ phút này hai người liếc mắt nhìn nhau, tung bay tại giữa không trung. Cô Tùng Tử khí tức quanh người phồng lên, phía sau đông nhiên hiện hiện một gốc ngạo thế thanh tùng, cái kia thanh tùng tán cây to lớn, vỏ cây lao nước, dáng người thẳng tắp, như muốn nứt vỡ thương khung tầm thường. Chương 822-2, Hỗn Nguyên ẩn linh một kiếm vạn pháp. Chương 822-2, Hỗn Nguyên ẩn linh một kiếm vạn pháp mà lá tùng như kiếm, lóe ra lạnh thấu xương thanh quang, một cỗ cổ pháp, hùng hồn nguyên thần chi lực từ cô Tùng Tử thể nội bàng bạc tuôn ra, thuận lấy cái kia thanh tùng chi hình, hướng bốn phía lan tràn. Giờ phút này, cái này một gốc ngạo thế tùng phảng phất có được linh trí, mỗi một phiến lá kim đều đang phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa hạo nhiên chính khí. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, một cỗ cùng bạo mà lăng lệ khí tức từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Sau đó chẳng phải, một đoàn kia sáng chói mắt ở bên người hắn ngưng tụ, chính là một đầu to lớn ma viên, cái kia ma viên sau lưng huyền hóa thành đao kiếm chi hình, chính là đao kiếm ma viên bản mệnh. Giờ phút này đao kiếm ma viên đứng sau lưng Diệp Dương, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, phát ra trận trận gào trầm thấp, giống như đang phát tiết lấy vô tận ý sát phạt. Diệp Dương đồng dạng bắp thịt cả người sôi sục, đao kiếm ma viên sức mạnh cùng hắn hoàn mỹ dung hợp, đem khí thế của nó đẩy hướng đỉnh phong. Giờ phút này, cô Tùng Tử triệu hồi ra nguyên thần, cô Tùng lấy nguyên thần chi lực dẫn dắt giữa thiên địa vô hình quy tắc, vậy ra một trường linh lực cực lớn chi võng, chậm rãi bao phủ hướng phía dưới dãy núi. Diệp Dương thì thao túng đao kiếm ma nguyên, phóng xuất ra từng đạo sắc bén kiếm khí đao mang, như là từng thanh lưỡi dao, tinh chuẩn địa thứ vào núi mạch linh mạch tiết điểm. Theo hai người chặt chẽ phối hợp, thiên địa phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bẫy. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt trở nên mây đen dày đặc, lôi điện tại tầng mây bên trong tứ ngược lan lộn, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong dãy núi nham thạch nhao nhao băng liệt, lan xuống sân gốc. Chỉ chốc lát sau, tại hai người hợp lực phía dưới, cái kia chôn sâu tại bên trong dãy núi linh mạch dần dần bị rút ra đi ra, núi đá nhảy thôi bên trong, một đầu sáng chói ánh sáng mang giống như linh mạch chậm rãi từ từ bay ra, ẩn chứa như núi tựa như biển bảng bạc linh khí, tựa như mãnh liệt dòng lũ bình thường, bốn phía mà ra. Ngay tại cái này sáng chói như quang mang tầm thường linh mạch bị rút ra sau khi đi ra, linh khí bốn phía như bị cuồng phong thổi tan sương mù, kịch liệt giảm bớt. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt sơn lâm, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, lá cây khô héo tàn lụi, nhao nhao bay xuống, một số trong núi dòng suối cũng khô cạn thấy đáy, chỉ còn từng đạo khô nước lòng sông. Chỉ chốc lát sau về sau, một đoạn cổ sáng giống như linh mạch, hóa thành một đầu dài hơn thước dao long, đã đến Diệp Dương trong tay. Hắn tập trung nhìn vào, cái này linh mạch nhìn như là dao long chi hình, kỳ thật nội bộ thì hoàn toàn là từng viên sáng chói linh tụy châu lẫn nhau đống điệt mà thành, linh khí chi tràn đầy hoàn toàn vượt quá Diệp Dương tưởng tượng. Cái này một tiết linh mạch linh khí chi tràn đầy, quả thực là hiếm thấy trên đời, nếu là có thể toàn bộ dùng cho Phi Thiên Môn linh mạch phía trên, tất nhiên có thể lấy được tốt đẹp hiệu quả. Sợ là qua không được bao dài thời gian Phi Thiên Môn linh mạch liền có thể tiến thêm một bước tấn thăng làm cao giai linh mạch. Diệp Dương thở dài một hơi. Trong lòng của hắn đã có quyết định, đợi đến Thái Hư Đạo Môn luận công hành thưởng, phân phối lần này Liệt Thiên Kiếm Tông hành trình chiến lợi phẩm thời điểm, vật gì khác hoàn toàn có thể từ bỏ hết thảy, sau đó giữ lại cái này một tiết linh mạch. Đạo hữu, còn lại một thành linh mạch đủ để cam đoan ngày này bên ngoài phi tiên kiếm quyết bia đá thường ngày vận chuyển. Ngươi bắt đầu phối hợp ta bắt đầu bố trí cái kia hỗn nguyên ẩn linh đại trận đi.
Mời
ngài cất giữ 69 thư a, 69 thư đi. Diệp Dương gật gật đầu, sau đó hai người căn cứ sơn cốc địa thế kế hoạch xong trận nhãn vị trí về sau. Mấy ngày về sau, hai phái tu sĩ đều theo lệnh đến đây. Cô Tùng Tử cùng Diệp Dương đứng sơn cốc chỗ cao, chỉ huy đám người vận chuyển cự thạch, mở cống rãnh, trải bước địa mạch. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc người đến người đi, hạ âm thanh trận trận. Diệp Dương vãng lai buông đầu, đốc xúc đệ tử theo phương vị bố trí vật liệu, bảo đảm vạn vô nhất thất. Cô Tùng Tử thì ngưng thần tĩnh khí, lấy tự thân thâm hậu nguyên khí làm dẫn, kích hoạt trận cơ. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, trong sơn cốc linh khí cuồn cuộn, cự thạch tự hành sắp xếp, cống rãnh trung linh khí như dòng nước trôi. Nương theo lấy mấy đạo cự đại trận kỳ nổi đồng bền giữa không trung, phóng xuất ra từng đạo huyền ảo quang mang, hỗn nguyên ẩn linh đại trận hình thức ban đầu sơ hiện. Liên tiếp mấy ngày, đảng trận pháp rốt cục vững chắc thành hình về sau. Bia đá kia phong mang bị đều ẩn nấp, sơn cốc khôi phục ngày xưa yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên lấp loé ánh sáng nhạt, ám chỉ nơi đây bất phàm. Nhìn lại công cáo thành trận pháp, Diệp Dương cùng cô Tùng Tử nhìn nhau cười một tiếng. Giờ phút này, thấy được thiên ngoại phi tiên bia đá bị nơi đây địa mạch ẩn tàng về sau, Diệp Dương không khỏi thở dài một hơi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hai phái làm rất nhiều giải quyết tốt hậu quả làm việc, đem Liệt Tiên Kiếm Tông cho hoàn chỉnh trải bước một phen. Lục Vũ mang theo một nhóm lớn vật tư rời đi Liệt Tiên Kiếm Tông, nói là muốn trước quay về Thái Hư Đạo Môn bên trong và trong môn mấy vị đạo nhân cảnh giới lao tổ sau khi thương nghị, lại chiêu cáo thiên hạ, phân đất phong hầu lần này lấy được bảo vật. Mà Diệp Dương thì là không nguyện ý từ bỏ một cơ hội này, tại Liệt Tiên Kiếm Tông chủ phong bên trên, lại ngồi xếp bằng cảm ngộ đi lên kia thiên ngoại phi tiên kiếm quyết. Giờ phút này, Diệp Dương ánh mắt chặt khóa chặt cái kia tản ra cổ pháp khí tức thiên ngoại phi tiên bia đá. Trên tấm bia đá đường vân pha tạp, giống như nói xa xưa tuế nguyệt bên trong cái kia thần hồ kỳ thần kiếm tiên tung tích, mỗi một lần ánh mắt di động đều để Diệp Dương cảm giác được lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân pháp lực đột nhiên ngưng tụ, sau đó chậm rãi quanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, tiến vào cảnh giới vật ngã lưu vong. Giờ phút này Diệp Dương bàn khê mà ngồi ngọn núi bên trên, đã trở thành một mảnh kiếm khí thiên địa, cái kia cố hùng hồn mà sắc bén sức mạnh tiến vào bên trong thân thể của hắn, dọc theo hắn kỳ kinh bát mạch phi tốc lưu chuyển. Giờ phút này Diệp Dương ý thức theo những này kiếm khí vận chuyển, dần dần dung nhập vào phía trước trong tấm bia đá. Hắn phảng phất cùng bia đá kia hòa thành một thể, tại cái này kỳ diệu trong nhận thức, Diệp Dương phảng phất đưa thân vào một mảnh vô ngần kiếm vực. Kiếm ảnh đầy trời lấp lóe, mỗi một đạo đều ẩn chứa đặc biệt kiếm ý, có như thanh phong quất vào mặt, nhu hòa lại giấu giếm phong mang, có giống như lôi đỉnh bạc quân, cương mãnh bá đạo, muốn đem thiên địa chém nước. Diệp Dương trong lòng hơi động, điểm ra thiên ngai kiếm chỉ, giờ phút này một chỉ điểm ra, trên thân tuy không kiếm, lại có kiếm khí tung hành. Diệp Dương chau mày, một bên vận chuyển kiếm pháp, một bên hấp thu bia đá tán phát kiếm ý theo cảm ngộ xâm nhập, Diệp Dương phát hiện, bia đá ẩn chứa kiếm ý cũng không phải là đơn giản lăng lệ cương mãnh hoặc âm nhu huyền chuyển, mà là một loại dung hợp một kiếm phá vạn pháp đại đạo chí lý. Một kiếm đã ra, trong thiên hạ duy ngã độc tôn. Đảm nhiệm ngươi muôn bản pháp mọi loại thuật, ta từ một kiếm diệt chi. Một kiếm này cũng không phải là vì đánh bại địch nhân, càng là một loại đối với mình ta siêu biệt, mỗi một lần huy kiếm đều là đối với mình cực hạn khiêu chiến. Hắn thử càng ngộ, thời gian dần trôi qua hấp thu cái này một cỗ đặc biệt kiếm ý, chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Dương lần nữa điểm ra một đạo kiếm chỉ, lần này kiếm chỉ cùng lúc trước so sánh khác nhau rất lớn, một chỉ điểm ra, lộ ra mà ra kiếm mang càng phát ra mượt mà, kiếm chiêu ở giữa dính liền cũng không có chút nào sơ hở. Nguyên vốn có chút đơn bạc kiếm chỉ chi pháp, giờ phút này càng nhiều hơn mấy phần nặng nghề cùng tâm thúy. Hắn mỗi một lần giữa trời bạch một cái, đều tựa hồ có thể dẫn động thiên địa chi lực. Một mực đợi đến 3 ngày sau đó, Diệp Dương mới chậm rãi mở to mắt, kết thúc lần này tinh tu. Đang hấp thu ngày này bên ngoài phi tiên kiếm quyết bia đá sức mạnh về sau, trên người hắn mang theo một tia trước đó không có bá đạo và sắc bén. Ngày này bên ngoài phi tiên kiếm quyết không phải bình thường, lại đang cái kia thần hồ kỳ thần đạo thuật thần thông trên bảng xếp hạng bài danh thứ 73. Tự nhiên không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, nhưng là cho dù là trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Dương cũng cảm thấy mình đối với thiên nhai kiếm chỉ tiến độ nhanh hơn không ít. Hắn đứng người lên, từ ngọn núi bên trên chậm rãi đi ra, phương xa chân trời thưa thớt, một đạo kim sắc ánh nắng đang từ trên ngọn núi dâng lên, Diệp Dương bộ pháp trầm ổn, vẻ mặt nghiêm túc. Lần này kết thúc bế quan, cũng không phải là bởi vì lần này giai đoạn tu hành kết thúc, mà là trước đây không lâu có đệ tử phát hiện vấn đề mới. Tiến Thanh Anh khống chế lấy một đóa phi vân, đến Diệp Dương bên người, thần sắc tất cung tất kính. "Sư minh, tình huống chính là như vậy." Tiến Thanh Anh mở miệng nói ra. "Trước đây không lâu có đệ tử ra ngoài, ở chỗ này lấy đông 800 dặm dãy núi phía dưới, phát hiện một chỗ lạnh suối, cái kia lạnh suối hàn khí thấu xương, ngoại giới người hoàn toàn không cách nào quan sát, lại có khổng lồ ma tức phiêu mà không tiêu tan, chúng ta hoài nghi nơi đó khả năng có người của ma tộc đến đây thông đạo, các đệ tử phát hiện về sau cũng không tùy tiện hành động, vội vàng trở lại báo cáo." Diệp Dương nhẹ gật đầu, dưới mắt Liệt Thiên Kiếm Tông vừa phá diện, sau đó như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trở lại phi thiên môn về sau, hắn liền sẽ lấy tay cầm thằng phi thiên môn linh mạch và bế quan đột phá nguyên thần cảnh giới. Vô luận như thế nào cũng không thể phất lờ. Diệp Dương triệu hồi ra chụp nhật phi quy, chụp nhật phi quy thân thể khổng lồ, mai rùa bên trên đường bần cổ phát, bốn chân đạp một cái, mang theo một trận cuồng phong, trở đi hai người xông vào mây trời. Chụp nhật phi quy ở chân trời bay lượn, kình phong gào thét mà qua. Diệp Dương cùng Yến Thanh Anh quan sát đại địa, núi non sông ngòi như vẽ quyển bản tại dưới chân triển khai. Chỉ chốc lát sau, phía trước một ngọn núi đập vào mi mắt, nó cao vút trong mây, đỉnh núi vân vụ lở lở. Chụp nhật phi quy chậm rãi đáp xuống ngọn núi bên trên. Diệp Dương cùng Yến Thanh Anh nhảy xuống mai rùa, dương mắt nhìn lên, dưới ngọn núi có một dòng hàn đàm. suối mặt sương mù mờ mịt, bốn phía hàn khí lạnh thấu xương, viêm người xương cốt. Cái này hàn đảm nước bảy biển ra kỳ dị màu u lam, phản phất một khối to lớn bảo thạch. Đáy đầm tựa hồ có quang mang lấp lóe, rồi lại nhìn không rõ ràng. Hai người chau mày, nhìn chăm chú lạnh suối. Tiến Thanh Anh trước tiên mở miệng, cái này lạnh suối lộ ra cổ quái, hàn ý như thế nồng đậm, người bình thường tới gần sợ là trong nháy mắt đông cứng. Diệp Dương khẽ gật đầu, ánh mắt tại lạnh suối chung quanh dao động, không sai, cỗ hàn ý này không thể tầm thường so sánh, chỉ sợ tàng có huyền cơ. Phía dưới này đến cùng có cái gì? Tiến Thanh Anh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Diệp Dương có chút vận chuyển kiếm đồng tử, thấy được càng nhiều người bình thường không thấy được đồ vật, giờ phút này hắn vậy mà cảm nhận được hồ này bên trong ma khí tung hoành gào thét, tựa hồ có ngàn vạn kiếm mang ẩn tàng trong đó, ngưng mà không phát, tụ mà không tiêu tan. Cái này hàn đảm hoàn toàn chính xác không đơn giản. Trong bất chi bất giác lại đến một năm mới, 2024 năm cảm ơn mọi người làm bạn, 2025 năm hy vọng mọi người 2025 năm càng ngày càng tốt, vạn sự trôi chảy, hy vọng chúng ta giữa chúng ta mỹ hảo cố sự tiếp tục viết tiếp. Đấu chương xong, chương 823, chụp nhật phi quy tăng lên chương 823, chụp nhật phi quy tăng lên vào lúc này, Tiến Thanh Anh đối Diệp Dương mở miệng nói ra. Sư Minh, trước đó có đệ tử nhìn thấy những cái kia người của ma tộc bắt đầu từ cái này ở trong hồ chui ra ngoài. Tiến Thanh Anh mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu. Diệp Dương nhẹ gật đầu, trong hai con ngươi hiện lên một tia suy tư. Tử Sát Lao Ma bị đám người vây công lúc, đầu tiên là bị hắn lấy đao kiếm hợp kích chi thuật đứt gãy trong tay hai cánh tay, sau đó lại bị cô Tùng Tử lấy nguyên thần đạo cảnh thực lực trọng thương. Hắn bị thương thật nặng, lúc này mới chật vật thoát đi, dưới hồ này nên là không có nguyên thần đạo cảnh trở lên cường giả, nếu không, lúc ấy tất nhiên sẽ xuất thủ cứu rút. Đã như vậy, hắn có chút trầm ngâm một chút, ngược lại là có thể tìm hiểu một phen. Nghĩ tới đây, Diệp Dương lúc này phát động Thiên Nhai kiếm chỉ, một chỉ điểm ra, không trung lập tức ngưng tụ ra một đạo kiếm quang sáng chói, mãnh liệt mà đâm về mặt hồ. Cảm ngộ thiên ngoại phi tiên bia đá về sau, Diệp Dương Thiên Nhai kiếm chỉ cùng lúc trước chắc hẳn càng thêm sắc bén rất nhiều, ngay tại hắn sử xuất kiếm này chỉ trong nháy mắt trong chốc lát, cái kia sóng biết bên trong mênh mông nước sông dưới một kiếm này nhanh chóng bốc hơi, sóng cả lan lộn, gào thét không ngừng. Theo hơi nước tán đi, ở giữa thì là lộ ra một đạo đen nhánh thông đạo. Diệp Dương triệu hoán đi ra chụp nhật phi quy, sau đó hai người ngồi tại từng ngày bay quỷ phía dưới, lúc này nhảy vào hồ nước bên trong. Chụp nhật phi quy thân có tiên cương chụp nhật ngoan một tia huyết mạch, vốn chính là không, lục, biển tam sinh yêu thú, tại trong hồ kia tốc độ cực nhanh. Nó đầu to lớn lay động một cái, liền chở hai người thẳng đến đáy hồ mà đi, mà trên lưng thì là thả ra một đạo trong suốt giống như lồng ánh sáng, một mực bảo vệ Diệp Dương và Yến Thanh Anh hai người. Ngay tại hai người một thú tiến vào hồ ở dưới đáy, cái kia hạo đãng giang hà một lần nữa lại khép lại mà bắt đầu. Diệp Dương phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia lòng đất chính là một mảnh nước bùn, nhưng là cái này nước bùn bên trong sắc thực tái tinh tầm thường hàn quang, kịch liệt hàn ý đánh tới, tựa như là băng thiên tuyết địa bình thường, cho dù là lấy Diệp Dương thể chất, giờ phút này cũng cảm nhận được một tia khó nói lên lời rét lạnh. Hắn phất phất tay, một cỗ bàng bạc pháp lực chui ra, xua tán đi cái kia gào thét mà đến hàn ý, nhưng là ngay lúc này, Diệp Dương không khỏi nhíu mày. Bởi vì, tại cỗ này hàn quang bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ không giống bình thường hạo đãng ma khí. Xem ra những người kia thật là từ nơi này chui ra ngoài. Diệp Dương thấp giọng nói ra, chớ nhìn hắn mới vừa rồi phá vỡ cái này bốn phía luồng không khí lạnh cũng không khó khăn, đó là bởi vì tu vi của hắn đã đến pháp tướng chân nhân đỉnh phong, đối với tìm thường chân nhân cảnh giới trở xuống tu sĩ, chỉ sợ còn chưa tới cái kia luồng không khí lạnh một bên, liền sẽ bị đông cứng đánh chết. Ngay tại Diệp Dương đem bên này luồng không khí lạnh phá vỡ thời điểm, hai người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, chỉ chốc lát sau về sau, liền đến một chỗ thạch điện trước đó, cái kia thạch điện giấu ở một chỗ nước bùn bên trong, đã có chút thấy không rõ phía ngoài dấu vết, linh khí cùng ma khí đan vào một chỗ, hỗn độn không gì sánh được, tựa hồ tạo thành đặc biệt không khí. Diệp Dương biết rõ, nơi này ẩn giấu đi vô số bí mật, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Sư Minh, ngươi nhìn. Tiến Thanh Anh đột nhiên chỉ về đằng trước một chỗ cửa đá, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, chính giữa có một cái trống rỗng. Những phù văn này, hắn thấp giọng thì thào, Diệp Dương nhìn xem cái kia phù văn, khẽ nhíu mày, cái kia trên cửa đá phù văn vô cùng phức tạp, có chút cùng loại với nhân tộc phù văn, nhưng là lại không quá giống nhau, ẩn chứa giữa thiên địa một loại nào đó huyền bí. Sau một khắc, Diệp Dương một tay một chỉ, đơn thấy trong thiên địa toàn bộ đều là kiếm quang, ở trong càng có một đạo cực kỳ cường hãn kiếm khí tung hoành thiên địa, mang theo khí thế một đi không trở lại trực tiếp phá vỡ cửa đá kia. Nương theo lấy một trận tiếng vang trầm nặng, cửa đá từ từ mở ra, dương lên một trận bụi đất. Diệp Dương mang theo Yến Thanh Anh cẩn thận từng ly từng tí bước vào cửa đá bên trong, hắn lúc này mới phát hạ ở trong đó đúng là có động thiên khác. Phía trước là một vũng hàn đàm bốn phía là óng ánh sáng long lanh băng bích, phản phất toàn bộ không gian đều bị đông cứng tại thời gian bên ngoài. Trong đầm nước ương có một tòa nho nhỏ hòn đảo, phía trên sinh trưởng nhàn nhạt lam thực vật tỏa sáng, toàn thân trong suốt, tựa như băng tinh điêu khắc thành, tản mát ra một cỗ tươi mát hàn khí. Diệp Dương cùng Yến Thanh Anh đứng tại hàn khí này bước người ngọn núi bên trên, bên cạnh chụp nhật phi quy giống như phát giác được nguy cơ, há mồm phun ra một mảnh nu hòa thủy quang. Thủy quang này như là một tầng trong suốt hộ thuẫn, đem cái kia đập vào mặt khí âm hàn ngăn cản bên ngoài. Giờ phút này, tại cái kia băng tiên tuyết địa thế giới bên trong, Diệp Dương chợt thấy một tia kỳ dị linh quang khí tức, như sợi tơ bản tiến vào cảm giác của hắn. Này khí tức trung lôi cuốn lấy từng sợi đến từ cựu lũ hoàng tuyển thấu xương hàn băng tâm ý, đã lạnh thấu xương lại lộ ra một cỗ thần bí hấp dẫn. Cảm giác này, Diệp Dương thấp giọng tự nói, lông mày nhíu chặt, giờ khắc này ở cái này băng tinh tầm thường thế giới bên trong, hắn còn cảm nhận được nhiều thứ hơn, tựa hồ cái này trong lòng đất tồn tại bảo vật gì tầm thường. dẫn dắt trong cơ thể hắn pháp lực vậy mà nhanh chóng vận động. Giờ phút này chụp nhật phi quy chống đỡ đứng lên thủy quang, đem chúng quanh âm lãnh hàn khí xua tan về sau, nương theo lấy không khí lạnh tiêu tán, bọn hắn dọc theo bốn lượn đường núi, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm kiếm. Không biết đi bao lâu, đi tại phía trước Yến Thanh Anh đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng đưa tay chỉ hướng về phía trước, chỉ thấy phía trước băng tinh giống như thế giới trong một mảnh nồng đậm hàn băng mây đen, như một khối to lớn màu đen màn sân khấu, chiếu nặng ép tại phía trước một tòa trên đại điện. Nhìn thời gian dài, Diệp Dương mới phát hiện đây cũng không phải là nồng đậm màu đen mây đen, mà là do một mảnh màu lam băng tinh lên cao mà biến thành phi vân. Mời ngài cất giữ 69 thư a, 69 thư đi. Giờ phút này nhìn thấy cái này, nhìn thấy phi vân về sau, là hưng phấn nhất cũng không phải là Diệp Dương, mà là hắn tọa hạ chụp nhật phi quy. Đầu này phi quy vốn là thích nước mà thành linh thú, giờ phút này nhìn thấy cái này bàng bạc hàn băng chi thủy, lúc này liền tựa như là gặp được linh đan rượu dược bình thường, lập tức nô ra to lớn đầu, rũa ra thật dài cổ, không kịp chờ đợi chui vào cái kia lạnh trong nước. Nó tại cái kia hàn thủy trung vui sướng du động, phản phất tìm tới chính mình thiên đường, không ngừng du động. Diệp Dương nhìn xem chụp nhật phi quy biểu hiện, trong lòng hơi động một chút, sau một khắc, hắn một tay một điểm, một đạo kiếm mang hung hăng bổ về phía cái kia bên trên bầu trời nồng đậm mây đen. Tiễn Thanh Anh thấy thế, cũng đội vàng ngưng tụ linh lực, song trưởng đánh ra, một đạo nóng bỏng trưởng phong gào thét mà đi, đánh trúng màu xanh lam sấm băng vân. Băng vân răng rắc một tiếng, rốt cục phá vỡ đi ra, văng khắp nơi vụn băng như ám khí bản xạ hướng bốn phía. Ngay tại tầng băng vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ càng thêm mãnh liệt địa mạch hàn khí từ cái kia băng vân bên trong trùng phun ra ngoài. Hàn khí này như thực chất bản, hóa thành từng đạo băng long ở trong đại điện tứ ngược. Trục Nhật Phi Quy cảm nhận được cái này cỗ cường đại hàn khí, trong mắt tinh quang lóe lên, lại chủ động nên đón tiếp lấy. Nó mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng trầm thấp rít gào, như lỗ đen đem tứ ngược địa mạch hàn khí toàn bộ hút vào trong miệng. Theo hàn khí không ngừng tràn vào, Trục Nhật Phi Quy quanh thân quang mang lấp lóe không yên, mai rùa bên trên cổ lão đường vân càng rõ ràng, quang mang lưu chuyển. Thân thể của nó run nhẹ nhẹ, giống như đang chịu đựng lực lượng khổng lồ trùng kích, lại như đang cố gắng đem cỗ lực lượng này dung nhập tự thân. Diệp Dương và Yến Thanh Anh kinh ngạc nhìn xem Trục Nhật Phi Quy, không dám có chút lơ biếng, thời khắc cảnh giác cảnh vật chung quanh biến hóa. Chỉ thấy Trục Nhật Phi Quy khí tức trên thân dần dần mạnh lên, nguyên bản liền thân thể cao lớn tựa hồ lại bành trướng mấy phần, quanh thân linh lực ba độ càng hùng hồn. Diệp Dương thời khắc chú ý Trục Nhật Phi Quy, theo cuối cùng một tia địa mạch hàn khí bị nó thôn tính vào bụng, Trục Nhật Phi Quy đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa rít gào. Cái này âm thanh rít gào như quần quần sấm rền, ở trong đại điện vừa đi vừa về khuấy động, chấn động đến bốn vách tường tuần rơi xuống cho bụi. Qua hồi lâu, Trục Nhật Phi Quy đem những cái tia hàn khí thổ trong miệng về sau, chậm rãi ngậm miệng lại, quanh thân quang mang dần dần thu liễm. Nó quay đầu, nhìn về phía Diệp Dương và Yến Thanh Anh, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần linh động cùng cảm kích. Hiển nhiên, địa mạch này hàn khí đối với nó mà nói là một trận khó được đại bổ, tu vi thu được tăng lên cực lớn. Chỉ thấy nó nguyên bản linh động hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi hung lệ. Quanh thân cấp tốc sinh trưởng ra một tầng nóng ánh sáng long lanh lại hàn quang lấp lóe băng giáp, mỗi một mảnh giáp trụ đều hình như lưỡi dao, xen vào nhau tinh tế bao trùm tại nó thân thể cao lớn bên trên, để nó nhìn qua càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ. Theo băng giáp thành hình, Trục Nhật Phi Quy trên người tán phát ra khí tức càng cường đại, không gian chung quanh phảng phất đều bởi vì cỗ lực lượng này mà có chút vặn mèo. Nếu như ta chỗ đồ ăn không sai, cái này nên là trong ma tộc lạnh ma chi đầm. Đấu chương xong, chương 824, Càn Khôn Kim Thạch chương 824, Càn Khôn Kim Thạch nếu như ta đoán không sai, cái này nên là trong ma tộc lạnh ma chi đầm. Cái kia ma giới trung ma sát dung chuyển, hàng quang lấp lóe, các nơi chinh chiến không ngớt, chém giết lẫn nhau, có lòng đất băng suối dung hòa địa sát chọc khí dung hợp về sau, lại trong lòng đất thành hình ngàn năm, hiển hóa thế gian, liền sẽ vứt bỏ thủy chi chí nhu, thai nghén sinh mệnh sức mạnh, biến thành cực hạn băng hàn chi lực. Đây cũng là lạnh ma chi đầm lai lịch. Thay lời khác tới nói, nó cũng không phải là thực thể đầm nước, mà là do vô tận tuế nguyệt tích lũy được hàn khí hội tụ mà thành một loại linh khí hội tụ. Hắn có thể lấy hàn độc chi lực đông kết đại địa, đồng thời đối với rất nhiều thủy thuộc tính yêu thú tới nói, cũng là khó gặp linh vật, có thể trợ giúp bọn chúng thuần hóa huyết mạch, rèn luyện thân thể, tiến thêm một bước. Chỉ chốc lát sau, toàn thân ngưng kết băng giáp Trục Nhật Phi Quy từ lạnh ma chi trong đầm chậm rãi trôi ra, nó cái kia thân thể khổng lồ tại mặt đầm bên trên sẽ qua, mang theo từng mảnh óng ánh băng tinh mảnh vụn và bọt nước. Những cái kia mảnh vụn và bọt nước lưu ngồi trên mặt đất, tại toàn bộ trên mặt đất đều bày khắp một tầng lưu động quang mang. Giờ phút này Trục Nhật Phi Quy chậm rãi đi tới, nó mỗi đi một bước, đầm nước liền tùy theo nhộn nhạo lên, thân trên thân tựa hồ mang theo một loại quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Khi nó đi đến Diệp Dương bên người lúc, Diệp Dương vươn tay, chậm rãi khoác lên Trục Nhật Phi Quy trên trán của, giờ phút này có thể cảm nhận được một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ cái này cự thú thân bên trên phát ra. Là một lần hoàn mỹ lột xác. Diệp Dương có chút cảm ứng một lần, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hiện nay đi qua lần này lạnh ma chi đầm tẩy luyện, Trục Nhật Phi Quy lại nhưng đã đạt tới tứ giai yêu thú đỉnh phong. Thậm chí nếu là sau khi trở về tỉ mỉ bồi dưỡng một phen, chuẩn bị kỹ càng cần thiết thiên tài địa bảo, chưa hẳn không có thể đột phá đến kết đan yêu thú cảnh giới. Một khi đột phá đến kết đan yêu thú về sau, giống như bực này thiên địa linh thú huyết mạch chân chính nhưng sợ chỗ, mới có thể chân chính hiện hóa ra ngoài. Như thế yêu thú thân cao thể lớn, lại thọ nguyên lâu đời, chỉ cần là không vẫn lạc an tâm trưởng thành vạn năm, chưa hẳn không thể như Thái Hư đạo môn cái kia một đầu vân hải côn kình bình thường, bay lượn đám mây, trở thành một tông nội tình. Sư Minh, ngươi nhìn, nơi đó lại phát sinh biến hóa. Giờ phút này Yến Thanh Anh lại mở miệng, Diệp Dương thuận lấy ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại, chỉ vương mới bị Trục Nhật Phi Quy thôn vệ đi xuống mây đen vậy mà lại từ bốn phương tám hướng hợp thành tụ tới. Mà tại cái kia mây đen phía dưới, còn có một cái tàn phá đại điện, âm hồn tiếng thét truyền ra, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa kêu gào. Giờ phút này Chụp Nhật Phi Quy lần nữa tiến vào trong hàn đàm, lộ ra một cái cự đại mai rùa, mời hai người ngồi ngay ngắn trên đó, chỉ chốc lát sau về sau, hai người bước vào phía bên kia băng tinh tầm thường trong thời gian, đi tới cái kia nồng đậm mây đen phía dưới. Chính giữa lúc, cái kia trong ma điện, một vũng lạnh suối tản ra u lam ánh sáng, lạnh suối mặt ngoài, vô số u hồn như ẩn như hiện. Diệp Dương có chút cảm ứng, vậy mà từ cái kia nồng đậm lạnh suối bên trong, cảm nhận được một cỗ bàng bạc linh lực. Cái này băng suối hàn ý thấu xương, tuyệt không phải vật bình thường, những cái kia người của ma tộc tất nhiên là ở chỗ này dùng cái này nơi linh lực làm dẫn, dự trận pháp, sau đó đến Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong. Giờ phút này, nhìn đến đây tạp nhạp phù văn cùng với linh lực, Diệp Dương rất nhanh liền hiểu rõ ra. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn từ cái này biến hóa kinh người chung lấy lại tinh thần, biến cố lần nữa phát sinh. Một cỗ cái kia cỗ nồng đậm hàn khí triệt để tiêu tán, hai người chân đạp băng tinh đại địa không có dấu hiệu nào bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Không tốt. Diệp Dương kinh hô một tiếng, mang theo Yến Thanh Anh cấp tốc bay vào trong cao không. Ngay sau đó, dưới chân bọn hắn mặt đất như pha lê bản cấp tốc rạn nứt, tựa như trong suốt tấm gương bình thường, cái này một mảnh băng tinh giống như đại địa lại như vỡ vụn thủy tinh bình thường, nhanh chóng vỡ vụn đứng lên. Phía dưới thì là một cái sâu không thấy đáy trống rỗng khu vực. Giờ phút này, Diệp Dương nhìn chăm chú lên phía dưới mênh mông thông đạo, nhìn thấy cái kia vỡ vụn băng tinh trên mặt đất, khắp nơi đều to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ và tàn thi. Trừ cái đó ra, lối đi kia phía trên còn có một đạo cổ lão lại vỡ vụn pháp trận. Pháp trận này thoạt nhìn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, làn danh của nó cao thấp không đều, rất nhiều đường cong đều đã mơ hồ không rõ, nhưng dù vậy, y nguyên có thể cảm nhận được nó ẩn chứa năng lượng thật lớn. Giờ phút này mặc dù khoảng cách phá xa, nhưng là cũng có thể cảm giác được một cỗ không gian chi lực từ pháp trận trong tuôn ra, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ý đồ đem bọn hắn kéo vào trong đó. Cái này, đây là cái gì? Yến Thanh Anh thấp giọng hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ kinh ngạc và bất an. Là một cái pháp trận. Diệp Dương cúi đầu xuống hồi đáp, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại pháp trận phía trên. Nhìn cái này cấu tạo và lưu lại năng lượng ba động, nó hẳn là dùng để dựng truyền thống thông đạo. Cái này pháp trận lại ẩn chứa như thế bàng bạc không gian chi lực, chẳng lẽ là? Diệp Dương nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ta nhìn cái này pháp trận giống như là xây dựng ma tộc truyền thống thông đạo, nếu thật sự là như thế, vậy coi như nguy hiểm. Diệp Dương mới vừa cùng Tử Sát Lao Ma giao thủ qua, tự nhiên biết những cái kia người của ma tộc hung tàn, hiện nay tu hành giới vốn là nhiều gió nhiều mưa thời điểm, nếu để cho bọn hắn thông qua lối đi này đi vào tu hành giới, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, vô số sinh linh lại đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ngay sau đó, hắn liền quyết định, tuyệt không thể nhường cái này pháp trận tiếp tục tồn tại hạ đi, dù là đem hết toàn lực, cũng phải đem nó hủy đi. Mời. Ngài. Cất giữ 69 thư A, 69 thư đi. Hai người một thú bay xuống bầu trời, đến cái kia trong thông đạo, cẩn thận chu đáo cái này cái môn này pháp trận. Cái này pháp trận bên ngoài thì là hai cái to lớn lại đứt gãy cánh tay kia đột ngột xuất hiện giữa không trung, cánh tay cơ bắp sôi sụp, gân xanh quay quanh, giống như là do một loại nào đó cứng rắn bức tượng đá mà thành, quay trung quanh tại cái kia trận pháp bốn phía, lại lộ ra một cỗ quỷ dị sinh cơ. Cái này hai cánh tay hiện lên vây quanh hình, vững vàng bưng lấy một cái hộp. Hộp ước chừng cao cỡ nửa người, quanh thân tản ra ôn nhuận quang trạch, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, mặt ngoài điêu khắc tinh mỹ đường vân, dường như phù văn cổ xưa, lại như thần bí đồ án, ẩn ẩn tản ra một cỗ khó nói lên lời khí tức cường đại. Trong cái hộp kia cũng không biết là cái gì, phóng xuất ra một đạo cửa trước, cùng trận pháp chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau. Diệp Dương chau mày, ánh mắt tại hộp cùng tay cụt ở giữa vừa đi vừa về dao động. Sau một khắc, hắn điểm ra đao mang và kiếm mang, ở trong nháy mắt kia, đao kiếm xông ra trong nháy mắt quang mang đại thịnh, một đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm mang hướng phía cái hộp kia gào thét mà đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, kiếm mang tinh chuẩn đánh trúng hộp, trực tiếp đem nó kích vỡ đi ra. Trong chốc lát, một đạo sáng chói thần quang từ hộp vỡ vụn chỗ nở rộ mà ra, đâm vào Diệp Dương và Yến Thanh Anh đều vô ý thức híp mắt lại. Đợi quang mang hơi giảm bớt, bọn hắn tập trung nhìn vào, bên trong lại là một khối tản ra thần quang bất quy tắc hòn đá kia toàn thân óng ánh, phía trên có các loại kỳ dị đường vân, xem xét liền tuyệt vật không tầm thường. Càn Khôn Thông Kim Thạch. Diệp Dương thấp giọng xác nhận nói, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu ngạc nhiên và hưng phấn. Đây là một loại chân quý lại hiếm thấy vật liệu, tại trong giới tu hành được vinh dự thiên địa tinh phách cực kỳ hiếm thấy. Ngoài ra cái này Càn Khôn Thông Kim Thạch không chỉ có là tạo dựng cao cấp pháp trận, luyện chế đỉnh cấp pháp bảo mấu chốt nguyên liệu, càng quan trọng hơn là nó có thể với tư cách ổn định không gian thông đạo hạch tâm vật liệu. Bởi vì nó không chỉ có khó mà tìm kiếm, hơn nữa quá trình luyện chế cực kỳ nguy hiểm, yêu cầu mấy cái nguyên thần đạo cảnh tu sĩ thiên truy bất luyện, sử dụng tinh huyết luyện chế mới có thể rèn luyện thành công. Hơn nữa rèn luyện quá trình bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà vật này đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, trọng yếu nhất tác dụng có thể trợ giúp bình thường chấn mạch bảo khí tấn thăng đến nguyên thần đạo khí. Như thế lớn Càn Khôn Thông Kim Thạch, quả nhiên là hiếm thấy. Diệp Dương khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tấu chương xong, chương 825, tháp tùng quả thụ ngoại giới phản ứng. Chương 825, tháp tùng quả thụ ngoại giới phản ứng. Hiện nay Diệp Dương đã đến chân nhân cảnh giới đỉnh phong, chính là muốn đột phá đến đạo nhân cảnh giới tình trạng. Cái này Càn Khôn Kim Thạch không thể coi thường, chính là mấy cái đạo nhân cảnh giới tu sĩ sử dụng tinh huyết ngưng luyện mới có thể luyện chế thành công, hơn nữa xác suất thành công cũng cao, có thể nói là chân quý dị thường, cũng chính là cái kia trong ma tộc tu sĩ phần đông, cao không ít người mới có thể luyện chế ra, nếu là đổi hiện nay tu hành giới, vật này tuyệt khó thu hồi được. Hơn nữa, đối với Diệp Dương tới nói, chỗ chân quý nhất ở chỗ, hoàn toàn có thể cùng hắn ẩm tuế đao cùng với hồng phong kiếm dung hợp lẫn nhau, thử một chút luyện thành một thanh tốt nhất nguyên thần đạo khí. Đồng thời, như lấy tự thân pháp lực ôn dưỡng, cẩn thận cảm ngộ, cũng có khả năng sớm cảm ngộ đến một tia thuộc về nguyên thần đạo cảnh linh quang, trợ giúp tu vi của mình tiến thêm một bước. Vật này vốn là dùng làm không gian trận pháp căn cơ chi vật, chỉ có như vậy thần vật mới có thể gánh chịu hai cái giới vực ở giữa không gian lực lượng trùng kích. Mặc dù lâu dài sử dụng xuống tới, nó mặt ngoài đã có rõ ràng bị bỏng dấu vết, nhưng là y nguyên tựa như kim cương bình thường, bất loạn không hủy, tản ra như lưu ly bản hào quang lóe ánh. Hơn nữa ngoại trừ cái này càn khôn kim thạch bên ngoài, không gian kia truyền tống trận pháp cũng là không như bình thường, phía trên tuyên khắc cổ lão phù văn cùng trận pháp truyền thừa tại rất nhiều nơi đều đã thất truyền. Giờ phút này Diệp Dương cùng Yến Thanh Anh liếc mắt nhìn nhau, có chút chần chờ một chút, sau đó Diệp Dương lấy ra một khối ngọc đơn giản, sau đó đem cái này linh trận phù văn cẩn thận tuyên khắc xuống dưới. Hiện nay, phi thiên môn phát triển càng lúc càng nhanh, đối mặt địch nhân tự nhiên cũng càng ngày càng cường đại. Đối với phi thiên môn mà nói, nếu là có thể khám phá cái này cự ly xa truyền tống chi pháp, đem nó phục hồi như cũ đi ra, tại lúc khi tối hậu trọng yếu tuyệt đối là có thể cứu mạng mấu chốt tồn tại. Đem càn khôn kim thạch và cái này không gian trận pháp thác ấn ngọc giản thu sau khi thức dậy, Diệp Dương nhìn quanh không gian bốn phía một chút, phát hiện nơi này vẫn như cũ ma tức nồng đậm. Hắn trong hai con ngươi hàn mang lấp lóe, đã có quyết đoán. Hắn hơi động một chút, hồng phong kiếm và ẩm tuế đao đã bay đến trước người. Sau một khắc, Diệp Dương trong tay ẩm tuế đao vung lên, hạo đãng đao mang tựa như giải lụa xẹt qua không gian bốn phía, nồng đậm ma tức lập tức bị hết thảy vì hai, phảng phất mây xanh vỡ tan. Mà cùng lúc đó hồng phong kiếm ứng thanh mà lên, chỉ là một kiếm đánh ra, kiếm phong gào thét, sắc bén không thể đỡ, đao chẳng mây, kiếm cắt gió, toàn bộ sắc trời đều bất tỉnh tối sầm lại. Trong chốc lát, tầng tầng ma tức tại đao này dưới thân kiếm, lập tức bị xé rách đến vỡ nát lên, phảng phất tận thế giáng lâm bình thường, khắp nơi đều là lấm ta lấm tấm giống như tài quang. Ngay sau đó, lấy Diệp Dương làm trung tâm, một cỗ cùng bạo đao kiếm sức mạnh mãnh liệt quyết tán, chỗ đến, cái kia không gian trận pháp toàn bộ bị phá hủy lên, cho dù là nhấp nháy lấy phù văn thần bí, giam cầm linh lực trận pháp nền tảng, giờ phút này càng tại đao kiếm chi lực trùng kích vào nhau nhau băng liệt, hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung. Hồng phong kiếm và ẩm tuế đao bay trở về, Diệp Dương thu đao vào vỏ, trường kiếm nhập tay áo, trên mặt lại mang theo vài phần ý cười. Trận pháp này không có càn khôn kim thạch thủ hộ, lại bị ta đao kiếm chi lực chỗ hội hủy hoại, những cái kia người của ma tộc nghĩ muốn lần nữa dựng, tất nhiên còn muốn hao phí vô tận khí lực, cũng coi là trừ khử một đoạn tai họa. Giờ phút này không gian trận pháp bị phá hủy về sau, bốn phía địa thế liền nhanh chóng sụp đổ lên, chỉ chốc lát sau liền biến thành một vùng phế tích. Sau đó hai người lại dò xét một lần, không có phát hiện vật gì khác về sau, Trục Nhật Phi Quy lần nữa gào thét một tiếng, chờ Diệp Dương và Yến Thanh Anh chui ra mảnh này u ám thông đạo. Ngồi tại Trục Nhật Phi Quy giáp lưng phía trên, Diệp Dương trong ánh mắt không khỏi hơi lộ ra một tia hưng phấn, cẩn thận kiểm kê lấy lần này thu hoạch. Giờ phút này đối liệt Thiên Kiếm Tông chính phạt rốt cục chuẩn bị kết thúc, Phi Thiên Môn không chỉ có thu hoạch tương đối khá, càng quan trọng hơn là nhường Diệp Dương thấy được nguyên thần đạo cảnh tu sĩ chiến lực, nhường hắn càng có một cái rõ ràng phương hướng phát triển. Bất quá, Diệp Dương vẫn như cũng là chú ý cẩn thận, huống chi liệt Thiên Kiếm Tông cùng ma vực quan hệ trong đó cũng không phải là như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tại chưa đột phá đạo cảnh trước đó, hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn. Hôm nay bên trong tại cái này nơi này, hắn không chỉ có thu được một môn không trọn vẹn không gian trận pháp truyền thừa, hơn nữa đạt được bực này chân quý càn khôn kim thạch, chính là hiếm có tuyệt hảo cơ duyên. Hai người ngồi tại Trục Nhật Phi Quy phía trên, chỉ chốc lát liền bay ra ngoài cái này u ám thông đạo, ra đến bên ngoài hàn đàm phía trên. Giờ phút này phía dưới địa vực lọt vào phá hư về sau, u lãnh lạnh nước suối tràn ra, hướng phía tứ phương lan tràn mà đi, tại một mảnh băng tinh trong thế giới lộ ra càng dễ thấy. Cho dù là Trục Nhật Phi Quy bay tại giữa không trung, hàn khí vẫn như cũ lạnh đầu xương. Giờ phút này, Diệp Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẫy tay một cái, trong tay lúc này xuất hiện một viên sáng chói băng lam hạt châu. Cái quả hạt châu này toàn thân băng lam chi sắc, bất quá to bằng nắm đấm trẻ con, mặc kệ là bên trong vẫn là bên ngoài bên trong đều lóe ra nhàn nhạt hạt quang. Diệp Dương vừa xuất ra, bảo vật này châu một chút rót vào pháp lực, chỉ chốc lát sau, cái này to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu cũng đã biến đến tựa như một kiện phòng ốc thật lớn, đồng thời một cỗ vô tận hàn khí từ trong đó đổ xuống mà ra. Diệp Dương hơi động một chút tay, đem pháp lực rót vào trong đó, cái này băng lam hạt châu lúc này phiêu bay đến cái kia hàn đàm phía trên. Tiếp theo, Diệp Dương bấm béo một cái pháp quyết, đem hạt châu hướng hàn đàm quăng ra, bốn phía lạnh buốt không gì sánh được cú hàn chi thủy tựa như hạo đãng chi hà tầm thường điên cuồng tràn vào ở trong tay. Trong chốc lát, cái kia băng lãnh lạnh suối chiều sâu liền đi xuống 1/3. Hấp thu cái này hạo đãng linh tuyền về sau, to lớn trong hạt châu cũng bị nước đá ngưng kết đứng lên, bên ngoài lập tức xuất hiện một tầng băng sắc cuối cùng. Cái này lạnh ma chi suối đồng dạng không thể tầm thường so sánh, không chỉ có ẩn chứa đại lượng lạnh ma chi khí, riêng một mặt cờ, hơn nữa chính là nước đặc thù hình thái, ẩn chứa đại lượng linh khí, đối với trên tu hành tốt băng thuộc tính linh pháp tu sĩ chính là vật đại bổ. Trục Nhật Phi Quy liền là bởi vì thôn vệ cái này lạnh ma chi đầm, tu vi thu được to lớn đột phá. Nếu có thể vận dụng đến được rồi, sau khi trở về cùng Phi Thiên Môn thủy mạch lẫn nhau kết hợp, tất nhiên có thể đem cái kia thủy mạch lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Thậm chí nói không chừng sẽ còn nhường sinh trưởng ra băng thuộc tính linh vật. Màn đêm buông xuống, Diệp Dương mới và Yến Thanh Anh ngồi Trục Nhật Phi Quy về tới Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong. Trong khoảng thời gian này, Phi Thiên Môn tu sĩ tại Liệt Thiên Kiếm Tông địa giới phía trên lại vơ vét không ít linh vật, mặc dù đầu to đều bị Thái Hư Đạo Môn mang đi. Mời ngài cất giữ 6, 9 thưa đi, nhưng còn có một số không để vào mắt đồ vật bị Phi Thiên Môn được phân cho một số. Tỷ như trước mặt cái này một viên tháp tùng quả thụ, vật này bề ngoài xấu xí, dài không quá 3 thước, thân cây vặn vẹo mà trắng kiện, cành lá thưa thớt lại lộ ra một cỗ cổ pháp khí tức, phía trên rủ xuống lấy mấy chục cái tháp tùng tầm thường trái cây. Này linh thực mặc dù không phải tiên thiên chi vật, nhưng là cũng là dùng Liệt Tiên Kiếm Tông cái kia viên kia tiên thiên thất thải gỗ tử đàn trô giá tiếp đi ra tốt nhất linh chủng, kết đi ra quả cũng không phải là như bình thường hoa quả bản mượt mà sung mãn, mà là hình dạng kỳ lạ, cùng loại hạt thông, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt ngân sương, thật giống như bị thần lộ vĩnh viễn ngưng kết ở tại bên trên. Những này tháp quả thông đối với quân nhân cảnh giới trở lên tu sĩ tới nói, cũng không có tác dụng gì, nhưng là đối với luyện khí tu sĩ mà nói, lại là khó được chân bảo. Mỗi một quả thành thục tháp quả thông nội bộ đều ẩn chứa một tia tinh khiết một linh khí, làm luyện khí tu sĩ dùng ăn tháp quả thông về sau, cỗ này một linh khí hội chậm rãi dung nhập tu sĩ thể nội, không chỉ có trợ ở chỉ toàn hóa thể bên trong tạp chất, càng có thể tại thay đổi một cách vô chi vô giác trùng cường hóa nhục thể, làm cho cứng cáp hơn, nhất là đối với những cái kia tận sức tại luyện thể tu sĩ tới nói, hiệu quả càng tốt hơn. Nếu như là Diệp Dương năm đó ở thông khí cảnh giới có vật này trợ giúp, tựa ma quyền tu vi tốc độ không biết có thể nhanh lên bao nhiêu. Thái hư đạo môn tài đại khí thô, đối với những vật này tự nhiên không để vào mắt, nhưng là đối với phi thiên môn mà nói, cái này quả tháp tùng quả thụ lại là một món tài phú quý giá. Lần này lập tức liền phát hiện ba cây, sớm đã bị người trân trọng chuyển qua thông tiên linh thuyền phía trên. Đem thứ này cất kỹ về sau, Diệp Dương nhìn thấy phương xa chân trời bên trong hiển hóa một đạo huyết quang, đợi đến cái kia huyết quang tàn đi, lại là huyết yêu thánh tử chậm rãi bay tới. Vốn là dựa theo thái hư đạo môn an bài, huyết yêu thánh tử bọn người là cùng Diệp Dương cộng đồng chống lại chấn thủ Liệt Tiên Kiếm Tông phương bắt trận nhãn. Chỉ là về sau Liệt Tiên Kiếm Tông điều động mấy vị trưởng lao đến đây, tại nhân thủ không đủ tình huống dưới, liền đem huyết yêu tông phóng tới những vị trí khác. Hiện nay huyết yêu thánh tử mới từ phương nam trận nhãn chạy đến, Diệp Dương cảm thấy toàn thân hắn linh khí đột nhiên xuất hiện, khí tức cường đại, xem ra sắp đột phá đến tiên cương chân nhân cảnh giới. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Mà liên tại Diệp Dương cùng huyết yêu thánh tử giao lưu lúc, Áp Long lĩnh một chỗ dãy núi hội tụ chi địa, linh khí tập kết chỗ, hôm nay lại là loạn cả một đoàn. Ra ra vào vào chân nhân cảnh giới tu sĩ mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng thần sắc. Đột nhiên, phanh một tiếng, một đạo chén trà bị một người hung hăng quẳng xuống đất, dù chưa vỡ vụn bay ra, nhưng là tại an tĩnh như thế hoàn cảnh bên trong, đồng dạng dẫn đi lên những người khác một mảnh ghé mắt. Tấu chương xong, chương 826, một trở về phi thiên môn, chương 826, một trở về phi thiên môn, các ngươi nhưng từng nghe nói, cái kia Liệt Thiên Kiếm Tông bị người nổ sạch tận gốc. Người nói chuyện chính là một cái lao giả, giờ phút này thần sắc hắn giận, trong mắt đã có một vẻ hoảng sợ, lại có một tia không nói được kiêng kỵ. Hắn giận mắng một tiếng, tựa hồ có ý riêng, nhưng cuối cùng vẫn là không dám lớn tiếng kêu la, lại đem thanh âm của mình cho đè ép xuống. Ngay tại hắn câu nói này nói ra không lâu sau, phía dưới có một người lập tức mở miệng nói ra: "Huyền Tung Minh, an tâm chớ đổi, cái kia Liệt Tiên Kiếm Tông vừa hủy diệt, chúng ta nhưng không thể trở thành mục tiêu kế tiếp, Thái Hư Đạo môn thế lực khổng lồ, tùy tiện không được trêu chọc, cho nên càng cần hơn nói cẩn thận." Được người xưng là Huyền Tung Minh tu sĩ, chính là một cái mặt trắng không râu lão giả mặt đỏ, một đôi lông mày cũng không có, giờ phút này mở miệng nói ra: "Ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là lần này đại chiến tác động đến phạm vi rộng, tham dự môn phái nhiều viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, cái kia Cửu Tiên Tông không biết vì sao vậy mà trở thành một cái đà điểu, chấp nhận Thái Hư Đạo môn hành vi. Chư vị chẳng lẽ không có nghĩ qua, Thái Hư Đạo môn lần này phá diệt Liệt Thiên Kiếm Tông về sau, tương lai là không cũng sẽ để mắt tới ta Kiếm Minh bên trong môn phái khác." Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhất là cái kia Huyền Tung thật trong lòng người càng là thăng lên một cỗ khổng lồ lửa giận, có lẽ là bởi vì trong lòng không cam lòng, còn chưa như thế nào động tác, khí thế khổng lồ đã ép trước người cái kia tốt nhất bản bạch ngọc đập vụn thành thủy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hiện nay Liệt Thiên Kiếm Tông vừa diệt, ta Kiếm Đạo Liên Minh liền không có đạo cảnh lão tổ trấn áp một phương, cũng không có đầu lĩnh tu sĩ dám chính diện ứng đối bọn hắn, thoáng một cái được rồi. Vốn là Kiếm Minh liền vừa thành lập, hiện nay chỉ sợ cũng sắp sụp đổ đi lên, lập tức lưu lạc làm nhị lưu thế lực. Kiếm này Minh chính là Áp Long lĩnh rất nhiều kiếm tu môn phái hình thành liên minh, thành ngay lập tức không lâu, vốn là muốn thành lập một cái lớn môn phái, thôn tính thiên hạ, trong loạn thế này hình thành một cái liên minh. Nhưng là không ngờ chưa xuất sư đã chết, bên này Kiếm Minh vừa thành lập, bên kia Long Đầu lão đại đã bị người tận diệt. Lời vừa nói ra, đám người càng là thần sắc bối rối. Nói cho cùng, bọn hắn cùng Liệt Thiên Kiếm Tông cùng thuộc một cái kiếm phái hệ thống, trước đó đều lấy Liệt Thiên Kiếm Tông thiên lôi, giờ phút này nhìn thấy cường đại như thế Liệt Thiên Kiếm Tông đống nhiên bị diệt, tự nhiên sợ hãi Thái Hư Đạo môn đem đầu mâu chuyển hướng bọn hắn. Ngay lúc này, đệ tử Lịch Sát Tông Lịch Sát lão tổ giờ phút này mở miệng: "Lần này tham dự môn phái không ít, nghe nói cái kia Phi Thiên môn cũng tham dự trong đó, vốn là trong kiếm tiên lục vũ bị Tử Sát lão ma cứu, là có khả năng chạy thoát, nhưng là không ngờ bị cái kia Phi Thiên môn đao kiếm song tuyệt Diệp Dương ngăn lại, liền liền Tử Sát lão ma cũng là bản thân bị trọng thương. Lần này hắn đại xuất danh tiếng, một người độc đấu đạo cảnh lão tổ, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào." Có người nghị luận ầm ĩ, nhưng nhìn đến Lịch Sát lão tổ cái kia sắc mặt âm trầm, lập tức không dám lại nói. Giờ phút này Lịch Sát lão tổ nghĩ đến Lịch Sát tông trước đó cùng Phi Thiên môn ở giữa mâu thuẫn, càng là trong lòng kinh ngạc đồng thời hoảng loạn. Giờ phút này, một bên một vị lão tu sĩ thấy được Lịch Sát lão tổ tình huống, mở miệng hỏi: "Lịch Sát huynh, không biết làm sao vậy, hốt hoảng như vậy? Cái kia Thái Hư đạo môn liền xem như đánh tới, chúng ta cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào." Nhưng chưa từng nghĩ, giờ phút này đến từ Lịch Sát tông một vị lão tổ thở dài nói ra: "Cái kia Thái Hư đạo môn đến còn miễn, cùng chúng ta không có cái gì mâu thuẫn, lần này cùng Thái Hư đạo môn cùng nhau tham gia kế hoạch còn có Phi Thiên môn." Lúc này nghe nói Phi Thiên môn mấy chữ, bên cạnh mấy người nhất thời tốt giống nghĩ tới điều gì, đều tê thở ra một hơi. T. ngươi làm sao lại trêu chọc tới tên sát tinh kia? Người kia tinh tu đao kiếm chi thuật, tùy tiện đắc tội không được, vạn nhất bị hắn nhớ thương vậy thì phiền toái. Lịch Sát Tông lão tổ thở dài một hơi, thứ không dám giấu giếm, thời gian trước chúng ta cùng cái kia Phi Thiên môn rất có mâu thuẫn, khi đó chỉ khi bọn hắn là một cái viên đạn tiểu tông, ai cũng chưa từng nghĩ, lúc này mới bao lâu trôi qua, đối phương liền đã đến tình trạng như thế, nhất là cái kia Diệp Dương, cho dù là lão phu xuất thủ cũng không làm gì được. Giờ phút này, Lịch Sát lão tổ hắn đứng tại cao cao pháp tòa phía trên, ánh mắt đảo qua sau lưng đám người, ánh mắt bên trong toát ra hiếm thấy hoảng loạn. Đã từng, Lịch Sát Tông thực lực cỡ nào kiêu căng kinh người, bây giờ lại không thể không túi đầu nhận lầm, cái này với hắn mà nói không khác một loại trả tấn. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, đối mặt Phi Thiên môn ngày càng lớn mạnh thế lực, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đám người nghe nói trong lòng cười khẽ một tiếng, ngoài miệng lại không nói gì thêm, vị lao tổ này mặc dù cũng là pháp tướng chân nhân, nhưng là cũng sớm đã qua đỉnh phong thời khắc, vị kia đao kiếm song tuyệt Diệp Dương mấy lần cùng nguyên thần đạo cảnh tu sĩ giao thủ, tại trong giới tu hành đại danh đỉnh đỉnh. Có thể nói là pháp tướng chân nhân bên trong đỉnh phong tồn tại. Hắn câu nói này nói ra, không thể nghi ngờ là cho trên mặt mình tiếp bằng thôi. Không khí hiện trường lập tức lúng túng, chỉ chốc lát Lịch Sát lão tổ liền thần hồn truyền âm, đối bên cạnh một người nói: "Lập tức chuẩn bị tốt nhất lễ vật, cần phải chọn lựa nhất bảo vật chân quý, đưa lên Phi Thiên môn để bày tỏ chúng ta thành ý." Mặc dù hắn câu nói này cũng không có nói ra, chỉ là thông qua truyền âm cáo chi tùy hành nhân viên, nhưng là trên mặt xanh đỏ đàn sen, hiện trường không ít người trong lòng đều đoán được cái gì, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, sau đó là vài tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Mà liên tại Lịch Sát Tông làm ra lần này phản ứng đồng thời, ở đây không ít người trong lòng cũng tương tự hiện ra tới ý nghĩ của mình. Chương 826:2, trở về Phi Thiên môn. Chương 826:2, trở về Phi Thiên môn. Cái kia đao kiếm song tuyệt Diệp Dương lần này nghe nói cùng Tử Sát lão ma giao thủ lần nữa, chặt đứt đối phương hai cánh tay, lại lấy ra tới một môn nguyên thần đạo khí. Hắn vốn chính là pháp tướng chân nhân bên trong đỉnh phòng, có cái kia nguyên thần đạo khí về sau, hoàn toàn có thể coi như hơn phân nửa cái nguyên thần đạo nhân đến xem. Xem ra là nhất định phải tiến về tiếp một lần, có lẽ đối với chúng ta tới nói, đây cũng là một cái cơ hội. Liệt Thiên kiếm tông phía trên Diệp Dương cùng Huyết Yêu Thánh tử ngồi đối diện nhau. Hai người tiến hành một đoạn ngắn gọn mà khắc sâu giao lưu. Sau một hồi lâu, Huyết Yêu Thánh tử mở miệng nói ra: "Đạo huynh, ta nghe nói cái này Liệt Thiên kiếm tông bên trong có một đạo thiên ngoại phi tiên kiếm quyết truyền thừa, không biết khả năng mang ta tiến đến lĩnh hội một phen. Vật này phẩm giai cực cao, chính là thuộc về đạo thuật thần thông truyền thừa, cực kỳ khó được, đối với Phi Thiên môn, Huyết Yêu tông bực này môn phái tới nói, tuyệt đối thuộc về tuyệt thế hiếm thấy truyền thừa." Nghe nói Huyết Yêu Thánh tử lời ấy, Diệp Dương liền minh lường hắn đến đây mục đích. Hắn mang theo Huyết Yêu Thánh tử hướng phía kia thiên ngoại phi tiên kiếm quyết bia đá mà đi. Hai người đi trong chốc lát về sau, liền đến phía trước cái kia to lớn phi tiên trên thạch bích. To lớn vách đá xuyên thẳng chân trời, tựa như một đạo thần vật tầm thường tản ra kiếm sắc bén ánh sáng, đâm người có chút mắt mở không ra. Giờ phút này nhìn xem cao tới mấy chục trượng vách đá, Huyết Yêu Thánh tử trong ánh mắt xuất hiện một tia không nói được cảm khái. Vật này quả nhiên phi phàm. Hắn trong lòng tràn đầy kinh ngạc, mặc dù hắn cũng không tu hành kiếm đạo, tu hành chính là Huyết Yêu tông truyền thừa bí pháp, nhưng là giờ phút này từ lấy một người đứng xem trong mắt, càng có thể cảm ngộ đến trước mắt bia đá đáng sợ, tựa như là một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm vào trái tim của người ta bên trong, để cho người ta không có một tia sức phản kháng. Một bên cảm ngộ, một bên Huyết Yêu Thánh tử mở ra chủ đề: "Mời ngài cất giữ 6, 9 thương đi." Con của hắn chính đang phi thiên trong môn tu hành, hắn vẫn muốn đem hắn đứa con kia dẫn vào chính đồ, bái nhập bay bên trong thiên môn, bái Diệp Dương vi sư, chỉ là vẫn luôn không bị Diệp Dương đáp ứng. "Đạo huynh, không biết tiểu nhi sự tình nói thế nào?" Diệp Dương mỉm cười, đã không có đồng ý cũng không có phản đối. Hiện nay bái nhập đệ tử học tập theo hắn chỉ có hai người, một người chính là Hoắc Băng Sương. Hoắc Băng Sương hiện nay đã tu hành đến quân nhân cảnh giới đỉnh phong, trời sinh trong kiếm tiên tử bản mệnh, thiên tư phi phàm. Mà một người đệ tử khác thì là Sở Hạo. Mặc dù tu vi và thực lực không bằng Hoắc Băng Sương, nhưng là Sở Hạo chuyển thừa nước của hắn pháp thuật luyện đan, hiện nay đã là Phi Thiên môn đan đường đường chủ. Đối với hắn mà nói, chiêu thu đệ tử thật sự là quá mức tiêu hao tinh lực. Nhìn thấy Diệp Dương không nói lời nào, Huyết Yêu Thánh tử cũng không nói gì nữa, hai người ngự phong mà đứng, kéo đến một khối phi vân, tại đám mây chi bên trên ngồi dậy, một bên uống rượu, một bên ánh mắt rơi vào trên thạch bích, nhìn xem kia thiên ngoại phi tiên bia đá. Chỉ thấy cái kia trên tấm bia đá quang mang lấp loé, giờ khắc này ở hai người cảm ứng bên trong, khí tức cổ xưa đập vào mặt. Từng nét đùa chú giống như ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt kiếm đạo chân lý, phóng lên tận trời, rất nhanh liền vây quanh hai người xoay tròn, bọn hắn không tự chủ được đắm chìm trong đó. Huyết Yêu Thánh tử giờ phút này đắm chìm trong bia đá ẩn chứa kiếm quyết huyền bí bên trong, phảng phất quên đi hết thảy xung quanh. Theo đối kiếm quyết xâm nhập cảm ngộ, trước mắt của bọn hắn dần dần hiện ra một vài bức kỳ diệu cảnh tượng. Vô số kiếm tu nhóm ở trên bầu trời ngự kiếm phi hành, tung hoành thiên địa, kiếm khí tung hoành ở giữa, sông núi băng liệt, giang hà đảo lưu, loại kia tuyệt thế phong thái nhường hai người tâm trí hướng về. Chỉ chốc lát sau về sau, Huyết Yêu Thánh tử trên thân xuất hiện một cỗ đặc biệt kiếm ý, chỉ là kiếm ý kia chạm đến Diệp Dương trên thân về sau, liền nhanh chóng lui trở về. Hai người khí thế trên người cũng đang không ngừng kéo lên, kiếm pháp càng phát ra lăng lệ, phản phất cùng trong thiên địa này kiếm đạo bản nguyên sinh ra cộng minh. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Dương và Huyết Yêu Thánh tử liền tại ngày này bên ngoài phi tiên trên tấm bia đá bắt đầu tu hành, hai người trao đổi lẫn nhau thăm dò về sau đều cảm giác tiến bộ không ít. Một ngày này, Diệp Dương lưu lại Huyết Yêu Thánh tử về sau, mang theo mọi người tới Thông Thiên Linh thuyền phía trên, chậm rãi từ Liệt Thiên kiếm tông sơn phong chủ trên sườn núi hướng phía Phi Thiên môn mà đi. Đứng tại Thông Thiên Linh thuyền phía trên, Diệp Dương hơi vi điều chỉnh được rồi trạng thái của mình. Ngay lúc này, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong cổ họng càng có một cỗ không nói được mùi tanh. Trước đó đại chiến chung, hắn dốc hết toàn lực đối kháng Tử Sát Lão Ma, tại mọi người trợ giúp cùng với trận pháp phụ trợ dưới lấy được ưu thế, nhưng trải qua chiến đấu dù sao không thể coi thường. Mấy ngày nay toàn tâm toàn ý lĩnh hội bia đá kia, trong lúc nhất thời tâm thần đắm chìm trong đó, càng có chút hơn không còn chút sức lực nào. Giờ phút này kinh mạch bị chuyển, kiếm mang và đao khí thẳng bước nhập tâm, lập tức một trận khí huyết cuộn cuộn. May mắn hắn thực lực cường đại, thể chất không phải bình thường, nếu là đổi tìm thường chân nhân cảnh tu sĩ chỉ sợ sớm đã trọng thương khó lành. Tiễn Thanh Anh thấy thế vội vàng đi tới quan tâm vấn đạo: "Sư minh, ngươi làm sao?" Diệp Dương miễn gượng cười nói: "Không sao, cảm ngộ bên trong có chút khí huyết khoái động thôi." Nghe đến đó, Tiễn Thanh Anh thần sắc mới hơi chút đã thả lỏng một chút. "Đúng rồi, Thanh Anh, trước ngươi nâng lên thú ma tông, nhưng có tin tức gì?" Diệp Dương hỏi. Tiễn Thanh Anh hồi đáp: "Sư minh, ta trước đó tại Côn Kình tiền bối nơi đó biết được, thú ma tông vì tránh né chiến loạn, đã toàn bộ di chuyển đến hải ngoại bên trong ngọn tiên sơn. Côn Kình tiền bối lúc tuổi còn trẻ cùng thú ma tông bảo hộ tông linh thú rắn ba đầu quái từng có một trận chiến, cho ta một mảnh lân phiến, ta có thể nhờ vào đó cảm ứng được vị trí của bọn hắn." Sau khi nói xong, Tiễn Thanh Anh tựa như lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra: "Chờ trở lại phi thiên môn về sau đem sự tình các loại dàn xếp về sau, ta liền hướng hải ngoại tiên sơn đi một chuyến, tìm kiếm Tam Vương đấu thiên bảo triện đến tiếp sau truyền thừa." Tấu chương xong, chương 827, Kiếm Minh vấn trách, uy áp chúng tu. Chương 827, Kiếm Minh vấn trách, uy áp chúng tu. Mà liền tại Diệp Dương bọn người ngồi thông thiên linh thuyền trở lại phi thiên môn thời điểm, một chỗ âm u trong góc, có người đang thấp giọng lưu đồ bí mật: "Các vị, Liệt Tiên Kiếm Tông bị phá diệt về sau, ta Kiếm Minh không nói là sụp đổ cũng không xê xích gì nhiều. Bây giờ vực ngoại thế lực nhao nhao hỗn loạn, tu hành giới hỗn loạn vô số, chúng ta không thể không phòng." Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, có một người đột nhiên mở miệng, tựa hồ là có ý riêng: "Nếu là cùng vực ngoại thế lực cấu kết sâu nhất, chỉ sợ cái kia phi thiên môn đi, ngắn ngủi mấy trăm năm trùng, liền phát triển cường đại như thế, như bảo hoàn toàn không có vực ngoại thế lực quá nhiều, ta xem là nhất định không khả năng. Đã như vậy, chúng ta không bằng trước đi phi thiên môn chung ép hỏi một phen, bọn hắn lần này cùng Thái Hư đạo môn đồng loạt ra tay trùng chu Liệt Tiên Kiếm Tông, ta Kiếm Minh xuất thủ ép hỏi, cũng coi là cho chúng ta vãn hồi một tia mặt mũi. Bất quá là không hội đắc tội cái kia Diệp Dương, dù sao người này không tốt lắm trêu chọc. Đề nghị người kia ngươi là Huyền Tiên kiếm phái một vị có tuổi đời pháp tướng chân nhân, nghe nói lời ấy đồng dạng mở miệng. Lần này ta lại tìm mấy cái pháp tướng chân nhân cùng nhau tiến đến, liền xem như cái kia đao kiếm song tuyệt lợi hại, chẳng lẽ lại còn có thể độc đấu mấy người không thành? Lại nói, chúng ta lần này chỉ là ép hỏi tin tức, cũng không phải muốn cùng bọn họ phát sinh đại chiến." Lời vừa nói ra, phía dưới không ít người đều nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng thuyết pháp này. Làm Diệp Dương một đám người khống chế lấy thông thiên linh thuyền bay trở về phi thiên môn lúc, hắn nhìn thấy tông môn bên ngoài cái kia mấy bóng người, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Chỉ chốc lát sau về sau, cổ huyền từ trong tông môn bay ra, đã đến thông thiên linh thuyền phía trên, đem những người này đều lai lịch kỹ càng nói một lần. Bọn hắn mặc dù lời nói hùng hổ do người, nói cùng chúng ta cùng được ngoại thế lực cấu kết, nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy khắc chế, cũng không phát động công kích. Diệp Dương nhẹ gật đầu, hắn từ thông thiên linh thuyền bên trên tung bay mà đi, chỉ chốc lát sau đã đến trên mặt đất. Nhìn thấy Diệp Dương thân ảnh về sau, không ít người đều ở phía dưới thảo luận đứng lên. Là cái kia đao kiếm song tuyệt. Diệp Dương trở về, đám người lập tức náo động khắp nơi. Diệp Dương lạnh hừ một tiếng, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người, khí thế bùng ra, độc thuộc về pháp tướng chân nhân hạo đẳng khí tức đẩy dây thiên địa. Trong chốc lát, toàn bộ trận mà trở nên hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia nguyên bản âm thanh ồn ào lập tức vì đó yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt tổng cộng có mười mấy tu sĩ, nhưng là mỗi người đều không tầm thường, toàn thân phong mang tất lộ, tựa như một thanh cự kiếm vắt ngang ở bên trên bầu trời, tản ra làm người sợ hai khí tức, vậy mà toàn bộ đều là kiếm tu. Giờ phút này Diệp Dương quét mắt một chút, những người này tất cả cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, tại hắn nhìn soi mói, đều cúi đầu, chỉ có số ít mấy tương lai tự đại tông pháp tướng chân nhân ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lại không dám nhiều lời. Diệp Dương ánh mắt tại cầm đầu pháp tướng chân nhân trước mặt dừng lại chốc lát, sau đó mở miệng nói ra: "Vừa rồi có người nói ta phi thiên môn sở dĩ phát triển nhanh như vậy chính là cùng bực ngoại thế lực cấu kết, đây là sai lớn vậy. Hoàn toàn là từ không sinh có, đổ tội lung tung." Lúc này, có người ánh mắt lóe lên một cái, thân thể có chút rúc về phía sau, tựa hồ không cách nào chống cự cỗ này nguyệt khí. Diệp Dương thuận miệng nói ra: "Phi thiên môn phát triển đến nay, hết thảy đều là rõ như ban ngày. Nếu có ai vẫn hoài nghi phi thiên môn cùng bực ngoại thế lực cấu kết, cái kia chính là đối ta phi thiên môn nói xấu. Nếu không đừng trách Diệp Mô cùng phi thiên môn trở mặt vô tình." Diệp Dương xuất hiện lệnh tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy dùng cả mình. Tất cả mọi người bị cái này khí thế cường đại chấn áp, không có người nào dám dẫn đầu lên tiếng. Sau một lúc lâu, một vị tuổi trẻ chân nhân tu sĩ tựa hồ là nhận lấy người nào chỉ thị, muốn mở miệng lại không dám, cuối cùng vùng vẫy một hồi đi ra, đối Diệp Dương nói ra: "Diệp tiên bối là người, ta tự nhiên biết đến, chỉ là trên đời này tông phái phần đông, có thể như phi thiên môn như vậy cấp tốc phát triển lớn mạnh, dù sao hiếm thấy. Nếu không có ngoại lực tương trợ, nghĩ đến ai cũng làm không được đi." Diệp Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, song mi cau lại, trong chốc lát, một cỗ khí thế bàng bạc cẩm vàng giáng lâm, phảng phất long trời lở đất, cự thạch lăn xuống. Hắn mới chặt đứt nguyên thần đạo nhân Tử Sát Lao Ma hai cánh tay, lại cùng Thiên Liệt Thiên Kiếm Tông phần đồng tu sĩ đại chiến một trận, hủy diệt vô số địch nhân, hiện nay toàn thân đều mang một cỗ to lớn đại thế. Những người này bất quá là vừa tiếp xúc trong nháy mắt, thuận tiện dường như bị băng tuyết bao phủ, đao mang cùng kiếm mang đầy dây nó thân, để cho người ta không sinh ra đến chút nào sức phản kháng. Không chỉ là hắn, Ngay tại Diệp Dương thần thức bao phủ trong nháy mắt, những người khác cũng bị cái này cường đại uy áp ép tới run nhẹ nhẹ. Phi Thiên môn phát triển dựa vào là toàn thể tu sĩ nỗ lực cùng phấn đấu. Diệp Dương lạnh lùng nói, nếu có lòng người tồn hoài nghi, không ngại cầm ra chứng cứ tới. Nếu không, ăn nói bừa bãi sẽ chỉ tăng thêm cho cười. Chuyện hôm nay, ta đã nói rõ, nhìn chư vị thận trọng cân nhắc. Diệp Dương lời nói kiên định mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, những người kia nhìn xem hắn, mặc dù trong lòng có rất nhiều lo nghĩ, nhưng là đối mặt Diệp Dương cường đại khí chàng, không người dám tiếp tục nhiều chuyện một câu. Không ít người bị hắn cái này thần thức ép đến sắc mặt đỏ bừng. Càng có mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, âm thầm truyền âm. Thực lực của người này thật sự là quá mạnh mẽ, thần hồn cô động cơ hồ đến đói bụng tinh khiết anh hải thái độ, chỉ sợ qua không được bao dài thời gian liền có thể đột phá đến nguyên thần đạo nhân cảnh giới. Không sai, ta nhìn cũng là như thế, khổ quá, lần này Kiếm Minh muốn phơi bày một ít lực lượng của mình, kết quả nhưng chưa từng nghĩ đã phải cứng rắn tâm sát. Nếu là sớm biết hắn lợi hại như thế, ta tuyệt đối không đến tham dự. Cảm nhận được nơi này, bọn hắn càng là không dám lên tiếng, có mấy người cẩn thận một chút mở ra chân hướng phía sau lui lại mấy bước. Diệp Dương thấy những người này phản ứng, lạnh lùng chau mày một cái, tiếp theo đem khí thế vừa thu lại. Cái này thư cập nhật gần đây tại 69 thư đi. Đổi mới. Không ít người lập tức há mồm thở dốc lên, trên mặt vẫn như cũ vẻ hoảng sợ, không dám tiến thêm một bước về phía trước, chỉ là lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Diệp Dương không nhanh không chậm nhìn xem một người cầm đầu, người này chính là Huyền Thiên kiếm phái một vị pháp tướng chân nhân, Diệp Dương nhớ kỹ tên là Hoành Không chân nhân. Diệp Dương trực diện đối phương, mở miệng nói ra: "Diệp mỗ tử tu hành đến nay, sát phạt quả đoán, rất nhiều đại chiến đều là có chút bất đắc dĩ. Hôm nay chư vị nếu là hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn ta đạo tâm, tổn hại ta Phi Thiên môn căn cơ, đó chính là không chết không thôi cục diện." Lời của hắn tràn ngập uy hiếp, ngay ở đây rất nhiều chân nhân cảnh giới tu sĩ trước mặt, vẫn như cũ nói năng có khí phách. Đám người nghe nói, sắc mặt đột biến, cho dù là rất nhiều pháp tướng chân nhân, cũng cảm thấy người này có chút cuồng vọng. Nhưng để bọn hắn phản bác, lại không dám nhiều lời. Dù sao cũng biết kiếm tu, đao tu lực công kích kinh người, huống chi trước mắt người này không chỉ có kiếm pháp siêu phàm, đao pháp càng là nhất tuyệt. Người này trải qua vô số đại chiến, từ nhỏ bé trong cuộc khởi, tại tu hành thế giới mấy trăm năm, lấy phổ thông tư chất trổ hết tài năng, có tài nhưng thành đạt mượn, thông khí cảnh giới vẫn là cái phổ thông tu sĩ, đến quân nhân cảnh giới thời điểm liền leo lên Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, tiến vào chân nhân cảnh giới sau càng là hậu tích bạc phát, thế không thể đỡ mà bắt đầu. Đến pháp tướng cảnh giới về sau, gặp phải tu sĩ vậy mà phần lớn là nguyên thần đạo nhân, dù vậy, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Hoàn toàn nhưng bị coi là một vị đỉnh tiêm chân nhân cảnh giới tu sĩ. Lại thêm nghe nói người này từ lần này Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong thu hàng một môn nguyên thần đạo khí, toàn lực thi triển cái kia nguyên thần đạo khí, thế không thể đỡ, liền tử sát lão ma cũng bị chém đứt hai cánh tay. Ở trong mắt rất nhiều người, hoàn toàn có thể coi như nửa cái nguyên thần đạo cảnh lão tổ đến xem. Lúc này, một vị pháp tướng chân nhân kiên trì đi lên phía trước, nhìn xem Diệp Dương nói ra: "Đạo hữu an tâm chớ đợi." Nghe được lời nói của hắn về sau, Trần Hạo bất vi sở động, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện đảo qua trước mắt Kiếm Minh đám người, ánh mắt bên trong không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng khí thế bức người không chút nào lui. Hắn hiểu được những người này ý nghĩ và lai lịch, lại tăng thêm phía sau còn có Thái Hư đạo môn duy trì, cho nên càng là không chịu lui nhường một bước. Giờ phút này, Diệp Dương đứng ở trước mặt mọi người, tựa như một tòa núi cao nguy nga, để bọn hắn cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. "Các ngươi cùng Liệt Thiên Kiếm Tông cùng thuộc Kiếm Minh, Liệt Thiên Kiếm Tông hủy diệt thời điểm sợ hãi Thái Hư đạo môn, không dám tương trợ, hiện nay Thái Hư đạo môn tối lui, đây là muốn tới tìm ta Phi Thiên môn phiền toái. Còn nữa, Liệt Thiên Kiếm Tông công nhiên và ma vực cấu kết, làm ra bực này làm thiên hạ loạn lạc việc ác, nhắc tới trong đó gian tế, cùng với và vực ngoại chư tu tiếp xúc nhiều nhất, nhưng không phải liền là các ngươi Kiếm Minh sao?" Diệp Dương thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, mỗi một chữ đều phảng phất trọng truy bình thường, đánh bại lòng của mọi người bên trên. "Việc này, đây chính là bằng chứng như núi, các ngươi chớ có lại mưu toàn cái chạy cái cối." Sau khi nói xong, Diệp Dương hơi vừa khua múa tay áo, một đạo quang mang từ hắn trong tay áo bắn ra, trên không trung tạo thành một mặt màn sáng. Tấu chương xong, chương 828, cái nào côn trùng dám lên tiếng? Chương 828, cái nào côn trùng dám lên tiếng? Màn sáng phía trên quang ảnh lưu chuyển, chỉ chốc lát sau liền rõ ràng hiện ra trước đó tại Liệt Thiên Kiếm Tông phương bắc trận trên mắt. Diệp Dương cùng Tử Sát Lao Ma chờ ma tộc tu sĩ đại đấu chẳng cảnh. "Chư vị, các ngươi nhưng có cái gì nói?" Diệp Dương ánh mắt như lưới đao bàn đảo qua đám người, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. "Mọi người đều biết, Liệt Thiên Kiếm Tông là Kiếm Minh chư tông đứng đầu, hiện tại chứng cứ ngay tại trước mắt các ngươi, còn có cái gì dễ nói?" Đám người nghe nói Diệp Dương lần này chất vấn, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có mấy người muốn mở miệng phản bác, nhưng há to miệng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vào lúc này lại là Huyền Thiên Kiếm Tông Hoành Không chân nhân tiến lên một bước, hắn tên là Hoành Không, ý là một kiếm gia, liền có thể bạch phá thương khung, chấn nhiếp bát phương, trên thực tế tu hành đến nay cũng là như thế. Xuất từ Huyền Thiên kiếm phái, lại thực lực cường đại, xuất thân quý tộc một đường thuận lợi, không có bao nhiêu người dám ngỗ nghịch hắn. Nhưng là bây giờ, mặt đối người trước mắt hắn lại là không có một điểm biện pháp nào. Giờ phút này, Hoành Không chân nhân đi lên phía trước, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, hắn cắn răng, kiên trì nói ra: "Đạo hữu, chúng ta Kiếm Minh từ trước đến nay đi đến đang ngồi để mừng, tuy nói cùng Liệt Thiên kiếm tông thật có đồng minh tình nghĩa, nhưng đối với bọn hắn và ma vực cấu kết sự tình, chúng ta thế nhưng là hoàn toàn không biết. Ngươi như vậy tự dưng chỉ trích, nhưng có mất công bằng a?" Diệp Dương cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, cái kia cường đại khí chẳng nhường Hoành Không chân nhân vô ý thức lui về sau một bước. "Không biết, nếu là không biết, vì sao cái kia tử sát lao ma hội không xa ngàn dặm đến Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan, đủ loại hành vi cũng đều rơi vào không ít đồng đạo trong mắt, bây giờ Liệt Thiên Kiếm Tông làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình, nếu như các ngươi có thể thoát khỏi liên quan, đó mới là cho cười. Kiếm Minh đám người giờ phút này đối mặt với trước mặt tên sát tinh này, quả thực là khóc không ra nước mắt, là đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại. Vốn cho rằng hôm nay bên trong lại tới đây có thể hưng sư vấn tội, nhưng là không ai từng nghĩ tới vị này đao kiếm song tuyệt Diệp Dương lời nói sắc bén như thế, mấy câu ở giữa liền để bọn hắn hoàn toàn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, giờ phút này cũng đều đành phải trầm mặc không nói. Nguyên vốn còn muốn phản bác tâm tư, giờ phút này cũng triệt để tiêu tán lên, tựa như khí cầu bị đâm thủng bình thường, không có rồi lực lượng. Chuyện hôm nay Phi Thiên Môn sau đó tất nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ, cáo chi các đại môn phái, nhường tất cả mọi người đến bình phán. Diệp Dương lạnh lùng nói. Kiếm Minh đám người nghe nói lời này, trong lòng càng là giật mình. Bọn hắn biết, một khi việc này chuyển khắp tu hành giới, như vậy Kiếm Minh trở thành trò cười. Vốn là sơ sơ thành lập, tương lai sẽ chỉ càng không có đất đặt chân. Đạo hữu chớ tức giận. Hoành Không Chân Nhân còn muốn mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng là Diệp Dương lại không còn đáp lời, mà là giữa trời bay lên thông thiên linh thuyền, sau đó quay trở về tới Phi Thiên Môn Trung. Hắn không có thời gian cùng những người này lãng phí quá nhiều thời gian. Sau đó cần thiết phải chuẩn bị đồ vật không ít. Mặc kệ là Phi Thiên Môn linh mạch tấn thăng, vẫn là đem Càn Khôn Kim Thạch dung nhập Ẩm Thuế Đao và Hồng Phong Kiếm đều muốn đưa vào danh sách quan trọng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn càng phải lâm vào bế quan cảnh giới, coi đây là thời cơ, từng bước đột phá đến nguyên thần đạo cảnh. Bất quá, còn không có đợi hắn tới kịp xử lý những chuyện này thời điểm, vừa trở lại Phi Thiên Môn về sau, bên tai lại chuyển tới một đạo truyền âm, chính là Sở Hạo truyền đến. Không lâu sau đó, một đạo thư tín liền đã đến Diệp Dương trong tay, sau khi xem xong, Diệp Dương trầm ngâm một tiếng, cũng không nói thêm gì, mà là âm thầm nghĩ đến người tới mục đích. Lịch Sát Tông muốn tới bái kiến ta. Diệp Dương khẽ nhíu mày. Cái kia Lịch Sát Tông thanh danh không nhỏ, chuyên tu Lịch Sát chi kiếm. Nhiều năm trước cùng Phi Thiên Môn ở giữa rất có mâu thuẫn, Dương Tiểu Yến và Yến Thanh Anh tại hồi tông thời điểm, liền nhận được đối phương nhiều lần cản trở. Cái kia Lịch Sát Tông đồng dạng là kiếm kia minh bên trong một viên, ba ngày thời điểm cũng tại những đám người kia bên trong, hôm nay sao lại đột nhiên đến đây? Hơn nữa còn là như vậy trịnh trọng kỳ sự muốn cận thấy mình, cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Bất quá, lúc này Diệp Dương đã không phải là trước kia khi yếu ớt đến, lúc này làm việc tự có một phen khí độ. Cứ việc lòng tràn đầy lo nghĩ, hắn vẫn là hơi nhíu mày về sau, hướng phía môn hạ đệ tử phất phất tay, phân phó nói: "Đi, mời Lịch Sát Tông lão tổ tiến đến." Không bao lâu, Lịch Sát lão tổ thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Cảm giác Diệp Dương biết, Lịch Sát Tông bên trong một khi đột phá đến tiên cương cảnh giới liền có thể xưng hô một tiếng lão tổ. Trước đó Lịch Sát Tông cường đại nhất sư lĩnh lão tổ đột phá nguyên thần đạo cảnh thất bại, kết quả bị đại vận hoàng triều trong hoàng lang thế lực thần bí giết chết. Trước mắt trong tông môn còn thừa lại hai vị lão tổ, cái này một vị liền là một cái trong số đó, hắn bắt trước tiên tổ mắt Phượng Vĩ Hoàng, tự xưng Phượng Hoàng lão tổ. Phượng Hoàng lão tổ làm Lịch Sát Tông một đời lão tổ, trong ngày thường đều có thể nói là vênh vang đắc ý, uy phong lẫm liệt, nhưng là hôm nay bên trong nhìn thấy Diệp Dương lại là một mặt khiêm tốn cùng thấp vọng. Hắn vừa mới dạo bước tiến lên khóa cửa, liền hướng phía Diệp Dương không mình hành lễ lên, cái kia lưng không đến cực thấp, phản phất muốn đem thân thể của mình xếp thành hai đoạn tầm thường. "Diệp đạo hữu, hôm nay ta chính là đặc địa hướng ngài bồi tội mà đến." Diệp Dương nghe nói lời này, đứng dậy, sau đó mở miệng nói ra: "Đạo hữu, đây là cái nào bạn lời nói?" Lịch Sát lão tổ ngầm thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra: "Kỳ thực là bởi vì trong ngày thường ta Lịch Sát tông rất nhiều không hiểu chuyện chỗ, nhiều có đắc tội Phi Thiên Môn địa phương, mong rằng đạo hữu có thể mở một màn lưới, cả hai tiêu tan hiềm khích lúc trước." Diệp Dương khuôn mặt có chút động, nhưng cũng chưa lập tức tỏ thái độ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Lịch Sát lão tổ thấy thế, vội vàng bắt đầu lời kế tiếp, hắn mở miệng nói ra: "Cái này thư cập nhật gần đây tại 69 thư đi. Đổi mới. Vi biểu thành ý, hôm nay bên trong ta còn mang đến hai phần nhận lỗi chi vật, cũng coi là chúng ta Lịch Sát tông một điểm tâm ý." Nói xong, hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hai kiện vật phẩm. Một kiện là tản ra cổ pháp khí tức kiếm gãy, vật này lộ ra mấy phần không trọn vẹn thái độ, liền liền thân kiếm cũng chỉ còn lại có một nửa, nhưng là không phải bình thường, giờ phút này bị xuất ra về sau, cho dù là còn chưa bị người thôi động, sắc bén hàn mang trong mơ hồ, vậy mà kém một chút cắt đứt không gian. Chỉ là phía trên phù văn đã đứt gãy không trọn vẹn, chỉ còn lại có ít có mấy đạo hoàn chỉnh phù văn, mặt ngoài cũng bị dị xét không còn hình dáng. Lịch Sát lão tổ bưng lấy nó, cung kính đưa về phía Diệp Dương, nói ra: "Diệp đạo hữu, đây là kiện tàn phá nguyên thần đạo khí, tuy nói đã không hoàn chỉnh, nhưng ẩn chứa trong đó linh lực vẫn như cũ cực kỳ thuần túy, hoặc có thể khiến người ta sớm cảm giác được nguyên thần chi lực, mong rằng ngài nhận lấy." Diệp Dương nhìn thấy cái này nguyên thần đạo khí, trong lòng cũng là giật mình. Hắn biết rõ loại bảo vật này chân quý, cho dù là tàn phá, đó cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mặc dù trong tay đã có toái tinh kiếm hạp đạo này hoàn chỉnh nguyên thần đạo khí, nhưng là đối với bực này có thể trợ giúp chính mình sớm cảm giác nguyên thần đạo cảnh chi lực bảo vật, lại nhiều cũng không chê. Không đợi Diệp Dương từ phần này trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Lịch Sát lão tổ lại bưng ra một kiện khác vật phẩm. Đó là một bản thoạt nhìn có chút cổ xưa ngọc giản, chỉ chốc lát sau về sau ngọc giản chậm rãi tại Lịch Sát lão tổ trong tay chậm rãi mở ra, ngọc giản bên trên viết Quỷ Hoàng một kiếm bốn chữ lớn. Tiểu chữ rồng bay phượng múa, lộ ra một cố kiếm ý bén nhọn. Đây cũng là ta Lịch Sát tông truyền thừa thuật pháp, Quỷ Hoàng một kiếm, kiếm pháp này tinh diệu tuyệt luân, uy lực kinh người, hôm nay ta cũng cùng nhau mang đến, tặng cho ngài. Phượng Hoàng lão tổ một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Diệp Dương nhìn trước mắt hai kiện nhận lỗi chi vật, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng lại cũng không đem nó trước tiên nhận lấy. Lịch Sát Tông đồng dạng cũng là một phương đại tông, mặc dù không bằng Liệt Tiên Kiếm Tông cường đại như vậy, nhưng là cũng đã truyền thừa vài vạn năm, trong tông môn mặc dù không có nguyên thần đạo nhân trấn áp một phương, nhưng là tuyệt không thiếu hụt nguyên thần đạo nhân thủ đoạn. Cái này Phượng Hoàng lão tổ hành động hôm nay, đầu tiên là chịu nhận lỗi, xuất ra nguyên thần đạo khí còn miễn. Liên liên cái kia tông môn truyền thừa nội tình bị hoang một kiếm cũng đem ra, quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thay lời khác tới nói, liền là đối phương cái này nhận lỗi phân lượng quá nặng đi. Trong này tất nhiên còn có chút cố sự. Diệp Dương trầm ngâm một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, "Lão hữu, ngài hôm nay cử động này, thật sự là để cho ta có chút ngoài ý muốn, chỉ là hai món bảo vật này quá mức quý giá, ta như tùy tiện nhận lấy, sợ là không ổn." Phượng Hoàng lão tổ nghe xong, đội vàng nói, "Diệp đạo hữu, thứ không dám giấu giếm, hôm nay bên trong những vật này cho ngươi bên ngoài, kỳ thật còn có một chuyện làm phiền ngươi." Diệp đạo hữu, bây giờ Tang Lịch Sát Tông đại nạn lâm đầu, đại vận hoàng triều hoàng lang đột phát âm ầm, yêu ma tứ ngược, Tang Lịch Sát Tông đứng mũi chịu sào, sơn môn hủy hết. Hiện tại, tông môn đã đến sắp hủy diệt tình trạng. Phượng Hoàng lão tổ hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình trấn định lại. Hơn nữa càng thêm khó giải quyết chính là, trong tông môn thật người giữa các tu sĩ xuất hiện nghiêm trọng khác nhau, bọn hắn vì tranh đoạt tông môn quyền khống chế, cơ hồ đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Cái này khiến chúng ta đối kháng ngoại địch năng lực yếu đi rất nhiều, nội bộ mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Ta tuy có tâm trọng trấn định sát tông, nhưng một cây chẳng chống được nhà. Hai món bảo vật này giao cho đạo hữu, ta biết được Diệp đạo hữu nhân nghĩa vô song, khẩn thỉnh nói bạn tại thời khắc mấu chốt có thể vì ta đứng này, giúp ta ổn định cục diện. Diệp Dương nghe nói Lịch Sát lão tổ lời nói về sau, trầm ngâm một chút. Tấu chương xong, chương 829, Hàn Ma đầm nước sâu ngàn thước chương 829, Hàn Ma đầm nước sâu ngàn thước nghe xong Phượng Hoàng lão tổ lời nói, Diệp Dương do dự một chút, cũng không trước tiên đồng ý, nhưng là cũng không cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, làm cho đối phương có chút nhìn không thấu. Bất quá cũng may Phượng Hoàng lão tổ tại tu hành giới nhiều năm, cũng là người hiểu chuyện, lúc này biết không thể quá nhiều cái dày, bằng không liền sẽ lên phản hiệu quả, hắn thả đồ xuống về sau, lần nữa bái một cái đạo. Tại hạ thành tâm khẩn cầu Diệp đạo hữu đến đây, đến lúc đó Lịch Sát Tông trên dưới nhất định bỗng tất sinh huy. Đợi đến hắn sau khi đi, Diệp Dương Vương này mới cầm lên Phượng Hoàng lão tổ đồ vật xem xét tỉ mỉ. Diệp Dương lấy trước lên cái kia kiếm gãy. Cái này kiếm gãy theo Phượng Hoàng lão tổ nói tới chính là Lịch Sát Tông đời thứ 2 tông chủ nguyên thần đạo khí, chỉ là về sau gặp đại chiến, đã vỡ vụn đến không còn hình dáng. So với tiên cung đấu giá hội bên trên nhìn thấy Long Văn Kim đỉnh chênh lệch rất nhiều, liền mấu chốt nhất mấy đạo nguyên thần đạo văn đều gãy mất. Cho dù là nội hàm một tia nguyên thần chi lực cũng mỏng manh không còn hình dáng, Diệp Dương triệu hoán đi ra toái tinh kiếm hạt, so sánh một phen về sau, liền đem cái này kiếm gãy thu vào. Ngay sau đó, Diệp Dương thì là nhìn về phía cái kia trở Lịch Sát một kiếm ngọc giản bên trên. Mọi người đều biết, Lịch Sát Tông giảng cứu nhất kích tất sát, kiếm đầu thiên phong, cái môn này kiếm thuật chính là toàn bộ Lịch Sát Tông truyền thừa nhất tươi sáng đại biểu một trong. Giảng cứu cũng là toàn thân pháp lực hội tụ một chỗ, một kích giết chết, cùng Diệp Dương trước đó tại Liệt Thiên Kiếm Tông nhìn thấy Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là vô luận là uy lực, vẫn là trong đó tinh diệu chi thuật, đều cùng kia Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết có chút chênh lệch. Dựa theo Diệp Dương trước mắt kiến thức, đã có thể phân biệt đi ra, cái môn này kiếm thuật nên là ở vào bảo thuật và đạo thuật ở giữa. Đương nhiên, dù sao làm Lịch Sát Tông truyền thừa chi pháp, uy lực muốn so bình thường bảo thuật lớn hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì trước đó tiếp xúc Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết, cái này Lịch Sát một kiếm ngọc giản Diệp Dương cẩn thận nghiên cứu về sau, phát hiện ngược lại là cũng không thế nào phức tạp, rất nhanh liền nắm giữ trong đó tam muội. Hắn nhắm mắt tinh tu trong chốc lát về sau, bốn phía liền tràn ngập một tầng cổ lão mà kiếm khí bén nhọn. Diệp Dương nhẹ vỗ về ngọc trong tay đơn giản, ánh mắt càng thâm thúy, thầm nghĩ trong lòng. Kiếm này trung cất dấu chi đạo, cùng ta đao đạo lại cũng có mấy phần chỗ tương thông. Mặc kệ là Lịch Sát một đao vẫn là Lịch Sát một kiếm, kỳ thật khác biệt đồng đạo về, nội hạch đều là không đổi, giảng cứu đều là tập lực lượng toàn thân, nhất cử tất sát. Lúc này, Diệp Dương nhắm mắt mà ngồi, trước đó quan tưởng tiên ngoại phi tiên bia đá cảm ngộ lại đang chỗ sâu trong óc xuất hiện, toàn thân hắn đến một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, dường như có cái gì tồn tại cường đại sắp thức tỉnh. Sau một khắc, cũng không thấy Diệp Dương như thế nào động tác, toàn thân đã nổi lên một tầng nhàn nhạt hạt quang, không bao lâu, một đạo kiếm mang và một đạo đao mang đan xen dâng lên, tựa hồ có thể mổ khai thiên địa, vô cùng sắc bén, liền liền bốn phía núi đá cũng nhanh chóng biến thành một biển, tứ tán bay xuống mà bắt đầu. Nửa tháng sau, Diệp Dương chậm rãi mở mắt. Hắn nội thị bản thân, nhiều ngày không thấy kiên cường mệnh cách lần nữa hiện hiện. Lịch Sát một kiếm, tiểu thành tiến độ 3 cảnh giới kế tiếp, đại thành Lịch Sát một kiếm, Lịch Sát tông kinh thế hai tộc chi kiếm, kiếm thế ẩn nút, một kiếm chém ra, lôi kéo khắp nơi, nhân kiếm hợp nhất, tình thế chắc chắn phải chết, mỗi ngày tu kiếm 1000 lần, kiên trì 8 năm tức thành. Vậy mà vượt qua nhập môn giai đoạn, đi thẳng đến cảnh giới tiểu thành. Diệp Dương khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ là có chút không nghĩ tới. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phản ứng đi qua, cái này Lịch Sát một kiếm cùng trời bên ngoài phi tiên kiếm quyết rất nhiều nơi đều là tương tự, trái lại tới nói, nếu là Lịch Sát một kiếm tu hành thành công, cũng có lợi cho thiên ngoại phi tiên kiếm quyết tu hành. Mặc dù tại Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong hắn cũng không cảm ngộ ra Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết, nhưng là tại cái kia truyền thừa bia đá trước mặt cảm ngộ thật lâu, thu hoạch không ít, cái này Lịch Sát một kiếm tiến độ nhanh như vậy, nghĩ đến cùng khi đó cảm ngộ có không nhỏ quan hệ. Từ động phủ đi ra về sau, bên ngoài ánh nắng chính là tươi đẹp. Đoạn thời gian trước, Kiếm Minh phần đông tu sĩ khí thế hùng hổ mà đến, kết quả sát thực chật vật không chịu nổi mà quay về, trong khoảng thời gian này bên trong, câm như hến, không còn có một người dám đến đây tìm phiền toái. Diệp Dương cũng là vui thấy kỳ thành. Bên trên bầu trời, Diệp Dương vẫy tay một cái, trước người liền xuất hiện một viên đầu người lớn nhỏ băng hàn hạt châu. Hạt châu này mới vừa xuất hiện, không khí bốn phía đều bị hàn khí gây thương tích, vậy mà ngưng kết đi ra một tầng tầng băng. Trước đó tại cái kia trong động ma, Diệp Dương cầm trong tay cái này băng châu hấp thụ vô số hàn ma chi suối, đem thứ này mang về Phi Thiên Môn về sau, một mực chưa kịp xử lý. Hôm nay bên trong hắn vẻ mặt nghiêm túc lại mang theo vài phần chờ mong, nâng giờ khắc này hàn băng chi châu, từ Phi Thiên Môn dưới hậu sân đi, đến Lạc Hà bên trên. Trên đường đi, cái kia vật chứa tản ra từng kia từng sợi hàn ý, phản phất không khí chung quanh đều bị cỗ này tà dị băng lãnh khí tức chỗ xâm nhiễm, trở nên lạnh lẽo. Vừa mới đi đến Lạc Hà thủy mạch phía trên, Diệp Dương liền phát hiện Lạc Hà sóng nước phía trên ngưng kết đi ra một tầng tầng băng, ven đường hoa cỏ bên trên lại cũng thời gian dần qua ngưng kết ra một tầng thật mỏng sương trắng. Đây là hắn cố ý khống chế nguyên nhân, nếu như là hắn không lấy pháp tướng chân nhân pháp lực bao khỏa, chỉ sợ cái này hàn ma chi châu lăn xuống trong nháy mắt, mảnh đất này giới trong nháy mắt liền sẽ bị băng phong. Lạc Hà thủy mạch sớm đã bị Diệp Dương dùng Bích Hải Ngưng Nguyên Đan và Thủy Thiên Nhất Sắc đại trận tầm bổ nhiều năm, lúc này lạnh ba dâng lên, thủy mạch trung linh lực phun trào. Sóng gợn lăn tăn gợn nước cùng không trung linh khí đan vào lẫn nhau, tạo nên một loại tựa như ảo mộng cảnh trí tuyệt mỹ, nhưng giờ phút này Diệp Dương lại không lòng dạ nào thưởng thức. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Thủy Thiên Nhất Sắc đại trận vị trí hệ tâm, nơi đó chính là lạc trên sông rất nhiều thủy mạch tương liên thông chỗ. Cũng là hắn lần này kế hoạch áp dụng nơi mấu chốt. Diệp Dương hít sâu một hơi, xung quanh linh khí và ngủ dậy dường như đã nhận ra kẻ ngoại lai xâm nhập, bắt đầu có chút sóng gió nổi lên từng vòng ánh sáng dịu choáng. Diệp Dương một tay nâng lên cái này chứa hàn mà chi suối băng lam hạt châu, quanh thân dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt băng lam quang trạch. Chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Dương mãnh liệt mà đưa tay chung băng lam hạt châu ném ra, trong chốc lát, trong hạt châu hàn mà chi suối như ngựa hoang mất cương tầm thường đổ xuống mà ra, tối tăm trung lộ ra lạnh lẽo thấu xương chất lỏng hướng phía dưới thủy mạch trào lên mà đi. Không sai phiên bản tại 69 thư a đọc. 69 thư một a thủ một phát một quyển tiểu thuyết. 69 thư a đọc cái kia hàn ma cái này suối nhiệt độ cực thấp, vừa mới tiếp xúc đến thủy mạch, liền tại cái này dòng sông bên trong tạo thành băng đạo, phát ra xì xì tiếng vang. Thủy mạch bên trong nước nguyên bản thanh triệt linh động, giờ phút này lại bị cái kia hàn ma chi suối lạnh sát khí trùng kích đến kịch liệt quay cuồng lên, màu trắng hơi nước bốc hơi mà lên. Trong nháy mắt đem trọn cái đại trận đều bao phủ tại một mảnh sương mù trắng xóa bên trong. Diệp Dương thấy thế, vội vàng thêm đại pháp lực phát ra, hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo pháp lực hóa thành phụ văn hướng phía thủy mạch cùng sát khí giao hòa chỗ bay đi, những cái kia phụ văn giống là có thần kỳ dính hợp chi lực, không ngừng mà đôn đốc cả hai dung hợp lẫn nhau. Giờ phút này Diệp Dương coi là vận chuyển kiếm đồng tử, nhìn rất là rõ ràng. Tại hắn trong tầm mắt, Lạc Hà thủy mạch bên trong, hàn ma chi suối sát khí dần dần không còn như vậy kháng cự, mà là từ từ thẩm thấu tiến vào thủy mạch bên trong. Giờ phút này thủy mạch bên trong dòng nước tại Diệp Dương pháp lực ra chỉ phía dưới, phản phất cũng mở ra ôm ấp bình thường, tiếp nhận lấy cỗ này từ bên ngoài đến rồi lại tràn ngập sức mạnh hàn khí. Cả hai cuốn quýt nhau, xe lẫn, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Theo thời gian trôi qua, cái kia nguyên bản còn tại rằng có cả hai lại bắt đầu hài hòa chung phát lên, hàn ma chi suối sát khí giao phó thủy mạch một loại cực hạn hàn lãnh thuộc tính, mà thủy mạch thì pha loãng sát khí tà dị cùng nóng nảy, khiến cho trở nên càng thêm nội liễm rồi lại hùng hồn mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau về sau, một đạo màu băng lam gợn sóng từ thủy mạch bên trong tuôn ra, dọc theo sóng nước không ngừng khuếch tán ra, những nơi đi qua, nguyên bản ôn nhuận thổ địa trong nháy mắt bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm, hoa cỏ cây cối cũng đều bị băng phong ở bóng ánh sáng long lanh khối băng bên trong, tạo thành từng kiện băng điêu. Chỉ chốc lát sau về sau, cỗ lực lượng này ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn, thời gian dần qua lan tràn đến Phi Thiên Môn phía sau núi. Chỉ thấy phía sau núi nguyên bản xanh um tươi tốt sơn lâm, giờ phút này tất cả đều bị một tầng băng sương bao vây, cành cây không chịu nổi gánh nặng, bị ép tới thấp rủ xuống, rồi lại tại ánh nắng chiếu rọi chết xạ ra hào quang sáng chói, tựa như một mảnh băng chi rừng rậm. Trong núi dòng suối cũng không còn róc rách chảy xuôi, mà là triệt để đông lạnh kết thành băng mang, cái kia băng mang uốn lượn khúc chiết, giống như là từng đầu màu bạc cự long nằm ngang ở trong núi. Mà tại cái này phía sau núi sơn cốc cùng Lạc Hà tương liên chỗ, thì là tạo thành một chỗ to lớn hàn đàm. Cái kia hàn đàm diện tích có chút rộng lớn, đầm nước bày biện ra một loại thâm thúy màu u lam, phản phất là một khối to lớn lam bảo thạch khảm đính vào cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Đầm nước mặt ngoài bình tĩnh như gương, lại tản ra từng kia từng sợi hàn khí, để cho người ta chỉ là tới gần một chút, liền cảm giác huyết dịch cả người đều muốn bị đông kết bình thường, hàn ý trực thấu cốt tủy. Cái này, đây là có chuyện gì, làm sao đột nhiên liền biến thành như vậy rồi? Có người kinh ngạc không thôi. Đấu chương xong, chương 830, Nưu Đồ tấn thăng chương 830, Nưu Đồ tấn thăng bờ đầm nham thạch bên trên, treo đầy dài ngắn không đồng nhất băng truy, những cái kia băng truy tại gió nhẹ quét dưới, đụng vào nhau, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Ngẫu nhiên có mấy cái phi trùng không cẩn thận bay gần cái này trên hàn đàm không, trong nháy mắt liền bị cái kia cố hàn ý xâm nhập, trên cánh cấp tốc ngưng kết ra băng sương, dãy rủa mấy lần sau liền thẳng tắp rớt xuống. Một màn này tự nhiên dẫn đi lên Phi Thiên Môn phần đông tu sĩ lưu ý, Phi Thiên Môn các tu sĩ phát giác được phía sau núi dị dạng, nhao nhao chạy đến xem xét, khi bọn hắn nhìn thấy cái này băng phong thiên lý tráng lệ cảnh tượng lúc, không khỏi bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đám người vây quanh ở bên hàn đàm, ngươi một lời ta một câu nghị luận. Cũng có một chút tông môn cao tầng sớm liền được tin tức, biết đây là trong tông môn muốn rèn đúc linh đàm, vội vàng đem những đệ tử này gọi đi, đồng thời cẩn thận đề phòng, tránh cho lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Tông môn muốn rèn đúc hàn đàm, này hàn đàm linh khí sung túc, hàn khí bốn phía, tất nhiên có thể dựng dục ra tốt nhất sát khí, sau này trong môn muốn nấu luyện sát khí quân nhân cảnh giới các tu sĩ có phúc phận. Một vị lớn tuổi chút chấp sự nhìn xem hàn đàm, trong lòng có rung động, nhưng càng nhiều thì là hưng phấn. Pháp tướng cảnh giới lao tổ quả nhiên là thiên nhân thủ đoạn, qua trong giây lát cùng phi thiên môn phía sau núi tiếp xúc mênh mông lạc thủy liền đóng băng ngàn dặm lên, trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn nghĩ đến cũng không gì hơn cái này. Đám người kinh thán không thôi. Giờ phút này, Diệp Dương đứng đang phi thiên phía sau cửa núi trong tầng mây. Hắn nhìn thấy cái kia một vũng tĩnh mịch hàn đàm, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hàn đàm hoàn thành về sau, cái kia Lạc Hà thủy mạch cùng hàn ma sát khí dung hợp, sau này tất nhiên sẽ còn lần nữa phát sinh biến hóa. Băng chi sở thuộc vốn là muốn so thủy chi sở thuộc lợi hại mấy phần. Có thể đoán được, thời gian dài, cái kia thủy thiên nhất sắc đại trận uy lực tất nhiên cũng sẽ tăng lớn không ít. Hàn đàm hình thành về sau, cái kia cố cực hạn rét lạnh khí tức phảng phất có được một loại vô hình ma lực, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn. Diệp Dương đem ánh mắt nhìn về phía chân trời một chỗ địa giới. Lúc này, trong một chỗ núi rừng, Trục Nhật Phi Quy chậm rãi nâng lên cái kia đầu lâu to lớn, đỏ con mắt màu đỏ hiện lên một tia nghi hoặc. Nó có chút chuyển động đầu, ý đồ phân rõ cố lực lượng kia khởi nguồn phương hướng. Sau một lát, nó xác định phương vị, trong lòng lại dâng lên một cỗ vội vàng cảm giác, thân thể cao lớn trong nháy mắt ly khai mặt đất, mang theo một trận của phòng, hướng phía hàn đảm vị trí mau chóng đuổi theo. Ngay tại Diệp Dương ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt đó, bị hắn nhìn chăm chú chỗ lập tức đất rung núi chuyển mà bắt đầu. Chỉ chốc lát sau về sau, một đầu vô cùng to lớn, toàn thân bao trùm giữ tận băng giáp cự quy gào thét một tiếng, đã phiêu bay đến trên bầu trời. Từ ngày bay quỷ cái kia như núi nhỏ thân thể bay lên trên trời, đen kịt mai rùa bên ngoài băng giáp tại ánh nắng chiếu rọi hiện ra ánh sáng chói mắt. Nó tốc độ phi hành cực nhanh, trên không trung xẹt qua một đạo bóng đen to lớn, những nơi đi qua, phía dưới sơn lâm bị cái kia cố khí lưu cường đại trùng kích đến ngã trái ngã phải, cành cây đứt gãy tiếng vang liên tiếp. Một số nhỏ yếu phi cầm tẩu thú phát giác được cái này cố cường đại uy áp, càng là dọa đến nhao nhao chạy trốn, trốn vào riêng phần mình trong sào huyện, không dám thò đầu ra, toàn bộ sơn lâm trong nháy mắt trở nên gà bay chó chạy, một mảnh rối. Không bao lâu, Trục Nhật Phi Quy đã đi tới phi thiên môn phía sau núi. Khi nó quan sát đến cái kia một mảnh băng phong thiên lý hàn đàm lúc, trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn. Cái kia hàn đàm phát ra lạnh tính linh lực cùng ma sát khí, đối với nó tới nói quả thực liền tựa như thập toàn đại bổ hoàn một dạng. Nếu là có thể hấp thu luyện hóa cái này trong hàn đàm sức mạnh, tu vi của nó nhất định có thể tiến thêm một bước. Ngay sau đó, Trục Nhật Phi Quy bị Diệp Dương kêu gọi mà đến, khổng lồ thân thể như là một tòa núi nhỏ thẳng tắp hướng phía hàn đàm lao xuống mà đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, từ ngày bay quỷ cứng rắn thân thể nhập vào trong hàn đàm, vang lên cao mấy chục trượng băng hoa. Cái kia băng hoa tại ánh nắng chết xạ dưới lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang, tựa như một trận chói lọi băng tinh vũ, chiếu xuống hàn đàm xung quanh trên mặt băng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiến vào hàn đàm về sau, Trục Nhật Phi Quy chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn hàn ý trong nháy mắt bọc lại toàn thân của mình, cái kia hàn ý phảng phất muốn xuyên thấu nó mai rùa, thẳng vào cốt tủy. Nhưng nó lại không sợ chút nào, ngược lại hưng phấn mà đong đưa tứ chi, chậm rãi du động, để cho mình toàn bộ thân hình đều ngâm tại cái này hàn đàm trong đầm nước. Ngao! Trục Nhật Phi Quy hét lớn một tiếng, bắt đầu vận chuyển thể nội yêu đan chi lực, thu nạp lên trong hàn đàm lạnh tính linh lực. Chỉ thấy theo nó thu nạp, trong hàn đàm đầm nước bắt đầu hình thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy, những cái kia vòng xoáy quay trùng quanh tại Trục Nhật Phi Quy bên người, trong đầm nước gần chứa linh lực như sợi tơ bản hướng phía thân thể của nó hội tụ mà đi, liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể của nó. Trục Nhật Phi Quy mai rùa bên trên nguyên bản cổ pháp đường vân giờ phút này cũng lóe lên hào quang màu u lam, quang mang kia theo linh lực rót vào càng ngày càng sáng, phản phất tại trên người của nó buộc vòng quanh một bức thần bí mà hoa mỹ bức tranh. Nhưng cái này trong hàn đàm linh lực quá mức hùng hồn lại bá đạo, cho dù Trục Nhật Phi Quy sắp đột phá đến kết đan yêu thú, giờ khắc này ở hấp thu trong quá trình luyện hóa cũng dần dần cảm giác được một chút phí sức. Trục Nhật Phi Quy thân thể bắt đầu khẽ run lên, thu nạp linh lực tốc độ cũng chậm lại. Nhưng là thể nội hùng hồn yêu lực trở nên càng thêm bằng bạc, giống như là đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích bình thường, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên trùng quanh linh lực, ẩn ẩn có đột phá hiện hữu cảnh giới dấu hiệu. Nhìn thấy đây, Diệp Dương biết Trục Nhật Phi Quy đến muốn đột phá thời khắc mấu chốt. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một ta xem xét. Tốt đã như vậy, liền để ta lại giúp ngươi một tay. Diệp Dương nhìn dưới chân thiên môn một chút, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Giống như thế có được thượng cổ dị thú huyết mạch yêu thú, tại đột phá đến cảnh giới lúc, chỗ khó khăn gặp phải cũng phải so với bình thường yêu thú càng nhiều. Ngay tại Diệp Dương sinh ra ý nghĩ này thời điểm, một đạo hào quang màu vàng đất bay đến trên bầu trời. Chính là một cái con ngẽ con lớn nhỏ thổ kỳ lân, nó tung bay tại giữa không trung giống như là nghĩ đến cái gì, đối Diệp Dương mở miệng nói ra. Diệp đạo hữu, đừng nói là ngươi chuẩn bị muốn bắt đầu tăng lên phi thiên môn linh mạch phẩm giai không thành. Diệp Dương nhìn thiên ý xuân thu chủ biến thành thổ kỳ lân một chút, sau đó nói, đúng là như thế, còn xin đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Cái kia thổ kỳ lân nghe nói Diệp Dương nói như vậy, con mắt ở trong lộ ra vẻ hưng phấn quan mang, khiêm tốn mở miệng nói, đạo hữu nói đùa, cái này phi thiên môn ở trong vô số cao thủ, cho dù là chân nhân cảnh giới tu sĩ cũng có ba bốn nhiều, không cần dùng ta hộ pháp. Trung phẩm linh mạch tấn thăng đến cao phẩm nhưng là không như bình thường, ta cái này liền chuẩn bị cẩn thận, nhờ vào đó linh mạch tấn thăng thời điểm trả lại chi lực, đột phá cảnh giới, ngươi tạm chờ ta. Sau khi nói xong, hắn liền vội vàng hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất bay đến chân trời bên ngoài, đang chuẩn bị thứ gì. Mà Diệp Dương thì là đã đến phi thiên môn trong địa mạch. Cái kia địa mạch nhập khẩu giấu ở một chỗ sơn cốc u tinh chỗ sâu, bốn phía quái thạch đá lởm chởm, cổ mục che trời, lộ ra một cỗ thần bí mà tĩnh mịch khí tức. Tuần trong thông đạo tia sáng lờ mờ, chỉ có trên vách tường khảm nạm lấy mấy quả tản ra ánh sáng nhạt minh châu. Càng đi vào trong, Diệp Dương liền càng phát ra có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm linh lực khí tức từ linh mạch phát ra sức mạnh, cho dù còn chưa tới đạt nơi trọng yếu, cũng đủ làm cho người phát giác được bất phàm của nó. Dọc theo bốn lượn quanh co thông đạo đi hồi lâu, Diệp Dương rốt cục đi tới Phi Thiên Môn linh mạch nơi ở. Giờ phút này trong mắt hắn, Phi Thiên Môn nội bộ linh mạch tựa như một đầu to lớn quang mang, tại không gian dưới đất trung chậm chậm lưu động lấy, tản ra ánh sáng lưu hòa, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện cái này linh mạch linh lực sinh động độ cũng hơi có vẻ không đủ. Đây cũng là hạn chế Phi Thiên Môn tiến thêm một bước nhân tố trọng yếu. Thị phi thành bại, ở đây nhất cử. Diệp Dương đứng vững tại linh mạch bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, thở ra một hơi. Linh mạch từ đó phẩm đến cao phẩm chính là một cái cửa ải lớn, dù không được nửa điểm qua loa. Một khi thành công, Phi Thiên Môn sẽ nên đón tất cả phát triển mới kỳ ngộ, nhưng nếu là thất bại, cái này linh mạch có lẽ còn lại nhận tổn thương, hậu quả khó mà lường được. Tấu chương xong, chương 831, 1, cuối cùng thành. Cao giai linh mạch, đến tiếp sau biến hóa. Chương 831, 1, cuối cùng thành. Cao giai linh mạch, đến tiếp sau biến hóa. Sau một khắc, Diệp Dương hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra từ Liệt Thiên Kiếm Tông chi ở bên trong lấy được Linh Nguyên Châu cùng với Xá Lợi tinh thạch. Cái này Linh Nguyên Châu ẩn chứa Liệt Thiên Kiếm Tông đã qua vạn năm linh mạch tinh hoa, Diệp Dương cùng cô Tùng Tử đem nó rút lấy sau khi đi ra, riêng phần mình phân một chút. Về phần cái kia Xá Lợi tinh thạch càng khó hơn, chính là ngàn năm trước kia, Thiên Phật Luân Hồi tự chi vật, về sau và nhục thân Phật lộ sắc kết hợp, hình thành đặc thù linh vật. Giờ phút này, hai món đồ này vừa xuất hiện, toàn bộ không gian dưới đất trong nháy mắt được thắp sáng, nhất là Diệp Dương trước mặt linh mạch, càng hơi hơi lóe ra hào quang, trong lúc nhất thời tựa như tại có chút nhảy lên tầm thường. Mà Linh Nguyên Châu tựa hồ cũng cảm ứng được ngoại giới hoàn cảnh biến hóa, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nhìn lâu, càng có thể nhìn thấy bên trong thần bí Phật tượng và sư tướng. Giờ phút này, Diệp Dương hai tay dâng hai món bảo vật này, chậm rãi đi đến linh mạch phía trên một chỗ linh lực hội tụ tiết điểm nơi, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra, hóa thành từng tia từng sợi tia sáng, quấn quanh ở Linh Nguyên Châu và Xá Lợi tinh thạch phía trên. Dần dần, hai kiện bảo vật tại Diệp Dương tác dụng đầu yếm, có chút rung động bắt đầu chuyển động. Phóng thích ra linh lực cũng càng phát ra bằng bạc. Theo Diệp Dương trong tay pháp quyết biến hóa, cái kia Linh Nguyên Châu dẫn đầu có phản ứng. Giờ phút này, nó chậm rãi phiêu khởi, treo tại giữa không trung, hạt châu mặt ngoài quang mang đại thịnh, tựa như một vòng cỡ nhỏ mặt trời tầm thường lóe ra lấy nhàn nhạt hào quang. Theo không lâu sau, một đạo sáng chói linh lực cổ sáng từ Linh Nguyên Châu trùng phun ra, và trước mặt linh mạch lẫn nhau giao hòa ở cùng nhau. Ngay tại cái này linh lực cổ sáng và linh mạch kết hợp trong một sát na, toàn bộ Phi Thiên Môn linh mạch nhận lấy cực lớn kích thích, nguyên bản bình ổn lưu động linh mạch bắt đầu kịch liệt lóe lên. Liên liên linh lực ba động cũng biến thành sôi trào mãnh liệt, phản phất tại hoan hô nên đón luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Ngay sau đó, Diệp Dương hơi hơi dùng lực một chút, trong tay Xá Lợi tinh thạch lúc này biến thành một mịn, vô số bột phấn phiêu hướng về phía trước, cùng cái kia linh mạch tan hợp lại cùng nhau. Chỉ là một viên Xá Lợi tinh thạch sức mạnh dù sao cũng có hạn. Sau một khắc, Diệp Dương cầm trong tay túi trữ vật một vòng, ngồi trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống Xá Lợi tinh thạch. Ngay sau đó, hắn đem những này Xá Lợi tinh thạch một vòng, đều hóa thành một mịn, sau đó đầu nhập vào phía trước linh mạch bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Dương trên trán đã toát ra mồ hôi mịn. Trước mặt cái này linh mạch thật sự là quá mức khổng lồ, hắn lấy một lực lượng cá nhân, chính là làm pháp tướng chân nhân, giờ phút này cũng cảm giác được thể nội pháp lực tiêu hao rất lớn. Nương theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ phút này, Diệp Dương hết sức chăm chú thao túng Linh Nguyên Châu và Xá Lợi tinh thạch, trong lòng không dám có chút phân tâm. Mà Phi Thiên Môn bảng đại linh mạch đang hấp thu cái này cường đại ngoại lực đồng thời, cũng sinh ra không nhỏ bài xích phản ứng, thỉnh thoảng có linh lực đi ngược dòng nước, hướng phía Diệp Dương đánh thẳng tới. Diệp Dương chỉ có thể một bên ổn định bảo vật linh lực phát ra, một bên thì là thi triển pháp thuật, đem những này ngược dòng mà quay về linh lực lần nữa bắn ngược trở về. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Dương trước mặt Linh Nguyên Châu phóng thích ra linh lực bắt đầu dần dần yếu bớt, quang mang cũng biến thành ảm đạm một chút. Mà Xá Lợi tinh thạch linh lực cũng lưu chảy đến linh mạch các ngóc ngách. Giờ phút này toàn bộ linh mạch giờ phút này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm quang mang bây giờ trở nên chói lóa mắt, linh lực sinh động độ càng là đạt đến một cái trước nay chưa có cao, tựa như một đầu buôn đằng không thôi trường hạ, tản ra hùng hồn mà bàng bạc khí tức. Đã có một chút cao giai linh mạch hình thức ban đầu. Diệp Dương thấy thế, trong lòng vui mừng. Nhưng hắn cũng biết, giờ phút này còn chưa tới thư giãn thời điểm, còn cần cuối cùng củng cố cùng dẫn đạo. Giờ phút này, ngay tại Diệp Dương cắm rễ Phi Thiên Môn linh mạch, trợ giúp Phi Thiên Môn linh mạch trưởng thành và dựng dục thời điểm, đang Phi Thiên Môn bên ngoài, đã đứng một đoàn tu sĩ. Phi Thiên Môn trung, hào quang rực rỡ, linh lực tràn đầy, khắp nơi đều là lấm ta lấm tấm giống như quang mang, cường đại linh lực ba động hóa thành vô số bay múa điểm sáng, tản mát tại thiên khung bên trong. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Phi Thiên Môn mặt đất cũng hơi chấn động lên. Tất cả mọi người chú ý, phần đông các tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến, có thứ tự quay chung quanh đang Phi Thiên Môn xung quanh, dựa theo đặc thủ phương vị tại khai triển công việc. Đứng tại tông môn phía trước nhất thì là Cổ Huyền và Vương Đông. Mà trên bầu trời, hai đầu lôi điện giao long gào thét không thôi, cao cao bay lên, trong miệng phun ra giả vô tận linh quang. Trên mặt đất thì là một đầu to lớn giữ tận phi lân ma tượng, nâng cao lấy chân trước, ngẩng đầu ngang rít gào không thôi. Chúng tu sĩ nhanh chóng vận chuyển trận pháp, theo ta cùng một chỗ động tác. Thị phi thành bại ở đây nhất cử. Cổ Huyền con mắt nhíu một cái, sau một khắc, gào thét một tiếng. Trên thân xuất hiện một đầu Bát Tí Ác Long tầm thường hư ảnh, cái kia Ác Long xông vào Âm Dương Quy Khư trận bên trong, cùng Bát Tí Ác Long dung hợp lẫn nhau, Âm Dương Quy Khư trận bên trong lúc này rủ xuống vô số âm dương ánh sáng, đem mọi người bao phủ trong đó. Mà nương theo lấy Cổ Huyền động tác này về sau, Vương Đông mấy người cũng cấp tốc bắt đầu công tác chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, khổng lồ Âm Dương Quy Khư trận chậm rãi vận chuyển, tại trận nhãn giờ phút này, Lạc Hà thủy mạch phía trên, đồng dạng đứng đấy một đám người. Yến Thanh Anh điều khiển Thủy Thiên Nhất Sắc trận trận bàn, Thủy Thiên Nhất Sắc trận phát động, tản ra nhu hòa lang quang, phản phất đem một mảnh trong suốt bầu trời cùng mênh mông thủy vực đều dung nhập trong đó. Phía sau của nàng đồng dạng là mấy vị cường đại tu sĩ, những này chính là từ Phi Thiên môn cấp dưới trong gia tộc cố ý chọn lựa ra thủy thuộc tính tu sĩ.